có người rốt cục nhịn không được hỏi Giang Dã một tiếng. Giang Dã nhìn thẳng phòng phát trực tiếp ống kính, nói, tìm tới Đàm Chu, tự có biện pháp dẫn tới những cái kia quỷ anh, đây không phải cái trùng hợp. Sự tình qua đi nhiều năm, đột nhiên quỷ anh ẩn hiện, ở trong đó tất có vấn đề. Giang Dã nói, lái xe Thanh Phong tại một chỗ chân núi ngừng lại, cũng mở miệng nói ra, dẫn chương trình, Lạc Đà Sơn. Đến. Chương 106, vỡ vụn bình cho cốt. Hai hơn cầu tự động đặt mua. Lạc Đà Sơn không cao, đi bộ mà lên cũng muốn không được bao lâu thời gian. Thanh Phong cùng Lao Thái Thái cũng đứng tại chân núi, ngẩng đầu nhìn phía trên núi kia. Năm đó cái kia cũng không dám đối ngoại công khai nuôi tiểu quỷ ác ma, hắn sẽ hay không theo tự mình nhập táng mà một mực lưu tại cái này trên núi, không ai có thể xác định. Lên núi đi. Giang Dã nhắc nhở bọn hắn một tiếng, hai người cũng hướng phía trên núi đi đến. A nha. Hai người hướng trên núi đi đến, không đầy một lát đỉnh núi kia trên liền tựa như chuyển đến quả đen kêu to. Thanh Phong theo bản năng nâng lên tự mình điện thoại, cũng không biết rõ vì cái gì hắn điện thoại có thể rõ ràng đem đỉnh núi một gốc cây sao trên hai cái quả đen cho quay đến. Kia hai cái quả đen đứng ở trên ngọn cây, tiếng kêu của bọn nó phá lệ bén nhọn. Giống như là phát giác được có người phát hiện bọn chúng, tiếng kêu kêu bỗng nhiên đại tắc bắt đầu. A nha! Toàn bộ trên núi quả đen tê minh thanh hết sức vang dội bắt đầu, Thanh Phong toàn thân cũng ngăn không được giật cả mình, tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại. Đàm Chu giống như liền chôn cất tại giữa sườn núi. Cái này Lạc Đà Sơn lấy tiền thị cái này một mảnh mộ tổ núi, về sau quản linh cứu và mai táng cải cách mới đem phần mộ rời đến nghĩa địa công cộng đi. Cho nên A tại núi này trên còn có thể nhìn thấy một chút trước đây phần mộ vết tích, chỉ bất quá cũng không tiếp tục chôn cất người. Đương nhiên Lạc Đà Sơn không lớn, tuy là mộ tổ núi nhưng phụ cận người hơn nữa thích chôn cất đến cạnh bên trên ngọn núi kia, nơi đó mới là chân chính phần mộ gần sát, trước đây quản linh cứu và mai táng cải cách thời điểm cũng không có biện pháp đối với trên ngọn núi kia ngôi mộ tiến hành biến động. Đàm Chu sở dĩ được chôn cất đến nơi này, cũng là bởi vì hắn là xử bắn chết, sau khi chết liền hỏa táng tròn nên mới được chôn cất đến nơi đây. Lao Thái nói từng bước một hướng trên núi trèo lên đi, Thanh Phong theo bản năng nhìn về phía Lao Thái chỉ trên một ngọn núi khác. Ngọn núi kia so Lạc Đà Sơn phải lớn rất nhiều, mà lại chân núi liền có mộ phần, đều có thể xa xa nhìn thấy mộ bia. Thanh Phong không hiểu nghĩ đến phòng phát trực tiếp bên trong trước đây từng có quân sơn quỷ quật sự kiện, trong đầu của hắn liền suy nghĩ cái này địa phương sẽ không phải cũng là một tòa hố ma à. Nghĩ thì nghĩ, hắn không dám đem lời nói ra. Không sai biệt lắm đến giữa sườn núi, đi theo Lão Thái Thái cùng một chỗ đến một tòa mô đất trước mặt. Mô đất không chỉ không có dựng địa, mà lại giờ phút này hoàn toàn bị người đào mở. Kia hố đất bên trong có cái một cái bình xứ, bình xứ bên trong lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút hỏa táng về sau lưu lại cặn bã. Những cái kia cặn bã cũng không có như vậy cho dịch phong tan đi. Nhìn xem bị đào mở phân mộ, Lão Thái trên mặt hiện đầy chấn kinh. Liên liên Thanh Phong cũng không nhịn được nhìn về phía Giang Dã, dẫn chương trình, ai đem hắn mộ phần cho đào. Có phải hay không người khác đào hắn mộ phần, cho nên hắn lại dẫn những cái kia quỷ anh đi ra hại người a? Mộ phần là dã thú đào, các ngươi không có chú ý tới xung quanh dã thú giấu chân sao. Giang Dã kiểu nói này, Lão Thái Thái ngược lại là phản ứng lại, nói, bình trên phủ hết rồi. Bình trên trước kia gián phủ. Đúng, song Giang trước kia có cái rất lợi hại Lao tiên sinh, ở tại trong đạo quán đầu bị rất nhiều người xem như Lao thần tiên đến bái. Song Giang kẻ có tiền cũng mời hắn đi xem phong thủy cái gì, lúc ấy bởi vì Đàm Chu rất có thể nuôi tiểu quỷ cho nên nhóm chúng ta không yên lòng phía dưới còn phái cái đại biểu đi tìm Lao tiên sinh kia. Về sau Lão tiên sinh kia liền vẽ lên một chút phủ, nhường nhóm chúng ta bao tại bình cho cốt xung quanh. Phù đâu, phù làm sao hết rồi. Trên đời này đến cùng có hay không chân chính sẽ trừ tà chi thuật người, Giang Dã không xác định, nhưng chúng sinh nhiều không kể xiết, có lẽ ra mấy cái như vậy cũng không phải là cỡ nào ly kỳ sự tình. Rất hiển nhiên, kia phù thật là có khả năng có tác dụng. Liên như là trước đây quân sơn quỷ quật sự kiện bên trong cơ gia lão tổ công, là hiểu một chút bí mật người. Lão tiên sinh kia đã qua đời sao? Giang Dã thuận miệng hỏi một câu. Lão Thái nói, không có 2 năm liền đi, nhóm chúng ta tìm hắn thời điểm hắn cũng đã gần 110 tuổi. Là nhóm chúng ta nơi đó nổi danh nhất trường thọ người già. Ừm, kêu bà ngươi đi trước đi, đã tìm được địa phương cũng phát hiện nguyên nhân, vậy chuyện này cũng liền dễ giải quyết. Vừa rồi, sợ là phòng phát trực tiếp bên trong cái này đem gần 30 vạn người, không ít người cũng đang sợ sao. Giang Dã ngữ khí rốt cục trở nên dễ dàng hơn, hắn nói chuyện phòng phát trực tiếp bên trong liền có không ít người phụ họa. Dẫn chương trình ngươi nói có sợ hay không à, ta liền ở tại Song Giang cùng Lâm Bắc ở giữa, vừa nghĩ tới có những cái kia quỷ anh ẩn hiện. Ta đã cảm thấy nhà mình ngoài cửa sổ có phải hay không cũng đào lấy một cái. Nếu không phải một mực nhớ kỹ dẫn chương trình ngài nói, đụng phải dạng này linh dị sự tình chớ có tuyên dương, ta đã sớm nghĩ phát ra ngoài. may mà ta vào internet phát bài buột, nếu không đoán chừng nay đêm muộn đến có không biết rõ bao nhiêu người ngủ không ra đây. Giang Dã cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lão Thái, lão nhân già, hạ sơn sau liền không ai đưa ngươi, Thanh Phong hắn còn phải lưu tại trên núi, tạm thời đi không được. Được, ta cũng tại trong nhân thế này ở đủ lâu rồi, cũng nhìn được ta tôn nữ không có gì tiếc nuối. Ta đi a, đi ha. Lão Thái Thái liên tục nói hai tiếng đồng dạng, nhưng nghe bên thai bên trong liền có thể minh bạch một tiếng này âm thanh đều là tràn ngập lấy không bỏ cùng quyến luyến. Chờ lấy Lão Thái rời đi về sau, Thanh Phong hỏi rằng, Dã, dẫn chương trình, ta hiện tại nên làm như thế nào? Thế nào khả năng đem cái kia ra hỏa tìm ra? Không cần tìm, ta cũng đến nơi này, cái kia hắn đi ra gặp ta. Giang Dã nói, đỉnh núi kia trên ngọn cây hai cái quạ đen lại hí hai tiếng. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút trên núi, nhưng khi ánh mắt của hắn thu hồi lại lúc, kia nguyên bản bị dã thú đào lên trong mộ, đột nhiên toát ra nửa cái đầu tới. Trên đầu còn ghim hai cái nhỏ nhăn núm, nhưng này lộ ra một con mắt cũng không có đang cười, mà là rất hoảng sợ đang nhìn. Nhìn thấy đầu kia trên ghim nhỏ nhăn nhún quỷ anh, Thanh Phong ánh mắt đống nhiên trừng lớn. Đừng sợ, ngươi cũng coi là bị để mắt tới người, chuyện này từ ngươi tới làm đại biểu giải quyết cũng không có vấn đề. Trần Tiểu Thư, ngươi còn tại a? Giang Dã đột nhiên hỏi một câu, xa như vậy tại Lâm Bắc Chính đứng tại một tòa cũ kỹ buồng điện thoại trước Trần Hương mở miệng nói, ta tại. Trước mắt hố đất bên trong có một đứa bé trai xuất hiện, cùng ngươi miêu tả như lúc đồng dạng. Mặc dù ngươi chết oan, nhưng mạng ngươi bên trong chính là có một kiếp. Không có bị hắn hụ chết, khả năng ngươi cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn mà chết. Biết được ngươi có mọi loại không bỏ, nhưng con của ngươi nhưng cũng sẽ tới ngươi trí thân trên tay, sẽ có người đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến sụp đổ thút thít, Giang Dã thật dài hít một khẩu khí, nói, ngươi bây giờ đến xong Giang, ta có thể giúp ngươi tại thời gian nhanh nhất bên trong đến cái này Lạc Đà Sơn bắt đầu. Nếu là kia Đàm Chu ở trước mặt ngươi, ngươi có dám xé nát hắn? Ta có dũng khí. Đương nhiên có dũng khí. Mặc dù hù chết ta là quỷ kia anh, nhưng này quỷ anh mới vừa lớn lên. Hắn là bị kia Đàm Chu cấp dưỡng thành như thế, kẻ cầm đầu nên hắn Đàm Chu mới đúng. Ta mới hơn 20 tuổi, con của ta cũng còn không có dứt sữa, coi như ta mệnh bên trong cái kia có một kiếp này, nhưng ta như cũ nghĩ xé nát hắn. Tốt, vậy ngươi bây giờ hướng bên này, ta xem một chút có thể hay không dẫn ngươi qua giới. Chương 107, sau cùng phán quyết. Ba hơn. Lạc Đà Sơn bên trên, gió mát phất phơ. Kia mộ phần trong hầm từng cái diện mục dữ tợn quỷ anh, tại lộ ra đầu của bọn hắn. Mỗi một đứa bé thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, bọn hắn không tiếp tục cùng trước đó như vậy đùa ác cái lộ ra nửa cái đầu. Mà lại những hải tử này linh hồn, tất cả đều đã ăn mòn, Giang Dã nhìn chăm chú lên bọn hắn, trong lòng đã có quyết định. Làm chân núi xuất hiện Trần Hương thân ảnh lúc, Giang Dã liền một mực nhìn lấy nàng. Đợi đến nàng lên núi tới, nhìn xem kia mộ phần trong hầm trong đó một cái quỷ anh lúc, Trần Hương thần sắc rõ ràng dữ tợn rất nhiều. Bất quá dữ tợn về dữ tợn, Trần Hương cũng không có làm cái gì. Thẳng đến ở dưới chân núi, xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Thân ảnh kia cái đầu thấp bé gầy gò, hắn phảng phất hoàn toàn không biết rõ trên núi có cái gì, cái biết rõ từ nơi sâu xa có một cô hắn không thể kháng cự ý niệm đang điều khiển lấy hắn trở về. Như là kia lão thái nói tới, Đàm Chu mọc ra một đôi rất nhỏ mắt tam giác. Khi hắn ngẩng đầu đi lên thời điểm, rốt cục hắn thấy được tự mình phần mộ trước có người. Một khắc này, hắn bản năng muốn quay người rời đi. Có thể vừa mới quay người hắn lần nữa cảm nhận được kia cổ nhường hắn vì đó e ngại cùng không thể phản kháng cảm giác. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem tự mình phân mộ vị trí, Đàm Chu từng bước một đi lên. Hắn không có đi xem Thanh Phong, càng không có đi xem Trần Hương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Dã. Không có gì muốn nói sao? Giang Dã hỏi hắn một tiếng. Đàm Chu cặp kia mắt nhỏ nhìn xem Giang Dã, không có lên tiếng. Giang Dã hướng về phía hắn cười lạnh âm thanh, nói, đã không nghĩ nói, Trần Tiểu Thư. Hắn là của ngươi. Đàm Chu mắt nhìn Trần Hương trong ánh mắt tựa hồ lộ ra có chút coi nhẹ, song khi Trần Hương hai tay bắt đầu xé rách hắn hồn thể xé, Đàm Chu sắc mặt rốt cục đại biến. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng ta ở chỗ này. Giang Dã mở miệng nói ra. Ta là tội ác tày trời, vì sao muốn nhường dạng này ác phụ tới đối phó ta? Giang Dã nhíu mày, hỏi, Trần Hương là ác phụ. Ta chưa hề làm qua bất luận cái gì tâm địa ác độc sự tình, chưa từng có. Đàm Chu cúi đầu trầm mặc không nói. Nhưng Giang Dã lại tại lúc này mở miệng nói ra, Đàm Chu, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một loại khác tội ác, ngươi từng giết vợ thật sao? Giết thì sao? Ngay cả ta duy nhất cốt nhục cũng xem không tốt, nàng đáng chết. Tất cả luôn miệng nói đứa bé là tự mình hết thể nữ nhân đều đáng chết. Liên như là cái kia tiện phụ, vô số lần ở ngay trước mặt ta nói sẽ chiếu cố tốt đứa bé, nhưng vì cái gì đứa bé sẽ lạc thủy chết chìm? Nàng, còn có các nàng đều là lừa đảo. tất cả mọi người là lừa đảo, những này đáng chết hài đồng bọn hắn không có một cái nào có thể vì ta nhi tử kéo dài tính mạng, không có một cái nào có thể. Chết chính là chết rồi, chết vĩnh viễn không cách nào hoàn dương. Đàm Chu mặc dù thần thái bị điên, nhưng hắn ý tứ Giang Dã tựa hồ minh bạch. Đàm Chu đã kết hôn từng có đứa bé, có thể bởi vì đứa bé chết chìm mà chết, từ đó tâm tính vặn mẹo. Hắn giết chết vợ mình, lại không biết theo cái gì địa phương được phương pháp, coi là nuôi dưỡng tiểu quỷ liền có thể để cho mình đứa bé khởi tử hoàn sinh. Đây là đường đường chính chính bị người lừa gạt, nhưng hắn thật chưa từng hoài nghi phương pháp thật giả. Nhìn xem kia từng cái đã không cách nào luân hồi quỷ anh, Giang Dã thậm chí không nguyện ý sẽ cùng hắn nói lên nửa câu. Thôi thôi, ta vì sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy? Nuôi dưỡng tiểu quỷ một chuyện, liền chú định ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. A, Trần Hương đang nghe được Giang Dã về sau, khóc hét to một tiếng, tựa như phát điên không ngừng xé rách lấy Đàm Chu hồn thể. Nàng từ đầu đến cuối cũng nghĩ không minh bạch, vì sao nàng sẽ trở thành Đàm Chu mục tiêu. Cũng bởi vì nàng đã từng nói muốn bảo vệ đứa bé cả một đời sao. Làm một mẹ, nàng nói lời như vậy có gì không đúng. Trần Hương không có sai, cái này giống như người sống sờ sờ gặp những cái kia trả thù xã hội tên điên là một cái đạo lý. Vận mệnh, có thời điểm chính là vô giải, nếu không sao là chân quý ngay lập tức thuyết pháp. Đàm Chu chính là loại kia tên điên, bởi vì đứa bé tử vong mà triệt để điên của người. Hoàn toàn không đáng bất kỳ thương hại cùng thông cảm, coi như nhìn thấy Trần Hương đem Đàm Chu linh hồn một điểm điểm xé nát, Giang Dã vẫn như cũ là không hề bị lay động. Hắn cũng không ưa thích gặp được dạng này sự kiện linh dị, nhưng gặp nhưng cũng muốn bình tĩnh đi đối mặt. Phong phát trực tiếp bên trong người xem cũng hờ hững nhìn xem đây hết thảy, liền như là Giang Dã vừa rồi nói, đối mặt Đàm Chu dạng này ác quỷ, nói nhiều một câu đều là đang lãng phí thời gian. Mà Trần Hương, là cái này cùng một chỗ sự kiện bên trong rất oan một cái. Hắn là Đàm Chu bị đào lên phần mộ về sau, duy nhất người đã chết, oán khí trong lòng tự nhiên dày đặc nhất. Giang Dã sở dĩ nhường nàng làm như vậy, khán giả cũng rất hiểu thành chính là hóa giải mất Trần Hương oán khí trong lòng. Bất quá Giang Dã vẫn là đem ống kính thoáng chuyển một chút, chờ đến cuối cùng cái này lạc đà sơn trên liền chỉ còn lại có Trần Hương ngồi dưới đất thút thít thân ảnh. Trần Hương, khóc xong trận này thuận tiện tốt đi đầu thai đi. Người không chết có thể sống lại. Thu hận của ngươi cũng đã đều tán đi, đảm đương không nổi tại cái này người ở giữa quá ở lâu. Trần Hương ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Giang Dã, sau đó thật sâu bài nói, tạ ơn ngài. Không có việc gì, đi thôi. Trần Hương đi, Đàm Chu đã hóa thành hư vô, kia phần mộ bên trong quỷ anh cũng không biết khi nào biến mất. Trên núi liền chỉ còn lại có Giang Dã người xem Thanh Phong, hắn còn đứng ở đằng kia giơ điện thoại, không biết rõ nên làm cái gì. Thanh Phong, ngươi cũng xuống núi thôi. Đoán chừng lão bà ngươi còn có ngươi mẹ cũng đang lo lắng ngươi. A, tốt. Thanh Phong vội vàng trở về âm thanh, hắn xem như một cái duy nhất mắt thấy toàn bộ quá trình người, nhưng kịp phản ứng cũng không nhịn được hỏi rằng, Dã, dẫn chương trình, sự tình đã toàn bộ giải quyết sao? Đương nhiên, trên đời này không còn có gây thai vạ người quỷ anh, trừ phi còn có người tại nuôi dưỡng quỷ anh. Giang Dã nói, Thanh Phong xấu hổ mà không thất lễ mạo cười một tiếng, cho dù có. Gặp được dẫn chương trình khẳng định cũng là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Biết rõ liền tốt, biết rõ còn không nhanh đi bồi lão bà. Vừa rồi cho ngươi sinh đứa bé, ngươi ngược lại là chạy tới khách sạn ngủ, còn tốt mục tiêu không phải ngươi, nếu không ngươi khuê nữ mới xuất sinh 2-3 ngày có trời mới biết sẽ có bao nhiêu lớn thai hoàng ẩm. Thanh Phong vội vàng chê cười gãi gãi đầu, sau đó chạy xuống núi. Bất quá một bên chạy, một bên hỏi, dẫn chương trình. Trên cùng một chỗ sự kiện cùng cái này cùng một chỗ sự kiện chúng ta cũng cùng một chỗ lấy cái danh hiệu A. Thật tốt chờ mong nếu như ngươi tất cả điều tra sự kiện linh dị tại cuối cùng toàn bộ thu dọn thành hồ sơ về sau, kia khẳng định sẽ là đặc biệt như bức một phần hồ sơ. Giang Dã cười cười, nói, cái này hai khởi sự kiện cũng là không cần phá lệ suy nghĩ đi, vô diện sự tình tự nhiên danh hiệu vô diện, còn như vừa rồi, liền quỷ anh. Chương 108, cứu cứu cố sự. Bốn hơn. Danh hiệu vô diện. Cùng danh hiệu quỷ anh hai khởi sự kiện kết thúc, đều tựa hồ nhường phòng phát trực tiếp bên trong người xem cảm thấy một tia lặng yên ở giữa biến hóa. Phòng phát trực tiếp bên trong một đợt khen thưởng chiều qua đi, nhất là phòng phát trực tiếp bên trong mấy vị lớn hào một trong ta mở đại nhu đột nhiên hỏi một câu. Dẫn chương trình, tựa hồ cảm thấy cái này hai khởi sự kiện cùng chuyện ban đầu kiện có nhiều như vậy khác biệt. Vô diện cùng Đàm Chu mặc dù là hai cái khác biệt cực đoan người, nhưng tựa hồ bọn hắn cũng rất lợi hại dáng vẻ. So với trước đây gặp được những cái kia quỷ hồn muốn hung manh rất nhiều. Nhìn ta mở đại như mưa đạn, Giang Dã tưởng tượng tựa hồ thật sự chính là dạng này, thế là gật đầu nói, gặp chính là gặp, có câu nói như thế nào, đều là duyên phận. Ha ha, ta liền phục dẫn chương trình cái này không có chuyện liền ba phải thủ đoạn, vốn còn muốn nghe ngóng điểm quỷ bên trong kỹ lưỡng hơn đồ vật đâu, xem ra lại là nghe không được. Ta mở đại ngưu nói, đột nhiên lại phát một cái tin tức đi ra, dẫn chương trình, ta có cái cố sự ngươi có muốn hay không nghe một cái. Hiện tại thời gian còn sớm cũng bất quá vừa mới rạng sáng, nếu như tới điện thoại lời nói, ta lại dừng lại chính là. Quả nhiên mỗi một cái yêu linh dị hướng đông tây người, trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy điểm cố sự. Đương nhiên có thể, nếu không để ngươi online. Có thể a, bất quá ta không lộ mặt, xấu xí không có ý tứ gặp người. Đại Nưu tựa hồ là cái khôi hài người, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả đánh đầy màn hình 666 ủng hộ cái này tự xưng xỉu nhân người quen tới một lần đưa lưng về phía giao lưu. Video mở, đầu kia Đại Nưu giữ lại đầu đinh, xem bóng lưng lời nói tuổi tác hẳn là có hơn 30. Chỉ mặc một cái màu trắng áo thun, nhẹ nhàng ho khan hai cú họng, Đại Nưu thanh âm lại là lộ ra khàn giọng. Không có ý tứ a chư vị, lần đầu gặp mặt lại không thể lấy chân diện mục gặp người, phòng phát trực tiếp bên trong huynh đệ bọn tỷ muội chớ trách. Đại Nưu, xem ngươi bộ dáng này hẳn là ngươi muốn nói cố sự có chút không tầm thường. Giang Dã cười hỏi một tiếng. Đại Nưu đưa lưng về phía video lắc đầu, nói đến hẳn là rất đồng dạng a, bất quá có câu nói không phải nói ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cửa ngõ. Có lẽ chuyện xưa của ta nói ra, đối với dẫn chương trình ngài tới nói bên trong có lẽ sẽ muốn cùng đủ loại cửa ngõ không phải sao. Kia thừa dịp điện thoại không đến, ngươi nói xem đi. Giang Dã cười gật đầu. Kỳ thật hắn có thể thông qua video nhìn thấy một điểm điểm Đại Ngưu bên mặt, cũng minh bạch Đại Ngưu vì sao không nguyện ý xoay đầu lại. Chuẩn xác mà nói, cố sự này là thuộc về ta cứu cứu cố sự. Cứu cứu tuổi trẻ thời điểm, là cái đẹp trai tiểu tử, hơn 1m8 cái đầu, thân thể luôn luôn thật rất thẳng. Mặc dù da hơi đen, nhưng trên người khí tức luôn luôn tràn ngập dương cương chi khí, tại hắn 20 tuổi một năm kia hắn tại tất cả mọi người kỳ vọng xuống trở thành ông ngoại trong làng số lượng không nhiều một vị sinh viên. Kia thời điểm sinh viên thế nhưng là quý giá rất à, nhà ai nếu có thể ra cái sinh viên, kia là 10 dặm 8 thôn quê đều phải nổi danh. Cứu cứu liền trở thành người như vậy, hăng hái, mọi người đều biết. Tại một nhà lao tiểu vui vẻ đưa tiện dưới, cứu cứu bước lên đi đến trong đại thành thị đi học đường. Kia thời điểm đường dài, chỉ có thể ngồi ra xanh xe lửa. Ngồi xuống chính là hơn mấy chục giờ, rất nhiều người đều nói trước kia niên đại ngồi xe lửa là rất khủng bố một việc. Nhiều người không nói thời gian dài thậm chí có khả năng đem tâm lý tố chất thấp bước điên. Ta ngược lại thật ra không có trải qua, không biết rõ những cái kia chân chính thử qua người là có hay không có loại kia sắp điên rồi cảm giác. Nhưng là cứu cứu bị tìm tới về sau, thay đổi, trở nên không nói thêm gì nữa, một ngày đến muộn cũng không lên tiếng một câu. Nhất là đến đêm muộn, trong nhà cũng không thể có thanh âm, chỉ cần vừa có thanh âm, cứu cứu liền sẽ trở nên cực kỳ khủng hoảng, loại kia khủng hoảng không phải dáng vẻ cái cỡm. Liền cùng phòng phát trực tiếp bên trong những sự tình kia kiện người đồng dạng. Sợ hãi, khó nói lên lời sợ hãi. Đại Nưu nói thật dài thở ra một khẩu khí, Giang Dã tại lúc này hỏi hắn, ngươi cứu cứu hắn cũng không có đi đại học. Vâng, hắn không có đi. Kia một chuyến xe hắn cần tại thứ ba ngày thời điểm, mới có thể tới trường học. Lúc ấy người trong nhà cũng bàn giao hắn, đến trường học muốn trước tiên báo bình an. Nhưng ba ngày đi qua, bốn ngày đi qua, mai cho đến một tuần lễ đi qua cứu cứu như cũ không có gọi tới điện thoại, ông ngoại sốt ruột tại ngày thứ 10 thời điểm rốt cục nhịn không được cũng chạy tới cứu cứu chỗ trúng tuyển kia chỗ đại học. Ông ngoại tìm được trường học, nhưng là hắn hỏi thăm chỗ báo danh, người ta nói cho hắn biết cứu cứu căn bản liền không có tới trường học, mà lại cũng đang tìm cứu cứu phương thức liên lạc chuẩn bị thông qua huyện thành sau đó hương chấn sẽ liên lạc lại đến trong thôn nhà cậu. Kia thời điểm ông ngoại rốt cục biết rõ đã xảy ra chuyện lớn, trước kia niên đại sự tình các loại cũng không hoàn thiện. Cái gì ăn cướp phá giết người a có rất nhiều, nhất là nhà ga như thế địa phương. Ông ngoại dưới tình thế cấp bách liền đi đồn công an báo án, cảnh sát nhân dân đồng chí bắt đầu điều tra. Nhưng cha xét rất lâu cha tới cha lui được kết quả là, ta cứu cứu hắn căn bản cũng không có trên chiếc kia xe lửa, liền chiếc kia xe lửa vé cũng không có mua. Ông ngoại lập tức không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, bởi vì hắn xem là nhìn tận mắt cứu cứu trên xe lửa, mặc dù lúc ấy cũng là hơn nửa đêm, nhưng ông ngoại nói hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Thế nhưng là người tìm không thấy, cảnh sát nhân dân cũng không có biện pháp. Ông ngoại một người tại tòa thành thị kia tìm nửa tháng, vẫn là không có nửa điểm cứu cứu tin tức rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trước tiên phản hồi. Bởi vì trên thân mang tới tiền a cái gì, tất cả đều dùng hết. Ông ngoại về tới nhà, lừa gạt bà ngoại nói cứu cứu trong trường học, chỉ là không xem chừng té gãy tay cho nên mới quên báo bình an. Hắn lâu như vậy không có trở về là bởi vì đang chiếu cố cứu cứu. Lúc ấy đây là ông ngoại vung xuống một cái lời nói dối có thiện ý, nhưng ông ngoại trên mặt lo âu và lo nghĩ mẹ ta các nàng lại là xem rõ ràng. Nhưng ông ngoại ai cũng chưa hề nói, mà là cầm tiền tại vài ngày sau vừa chuẩn bị tiếp tục trở về tìm cứu cứu. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, tại ông ngoại cong bọc hành lý đi đuổi kia duy nhất một chuyến tại đêm khuya xe lửa lúc, hắn mới đi ra khỏi thôn liền xa xa nhìn thấy vào thôn trên đường có một người. Mặc dù cách nhìn từ xa không rõ ràng, nhưng này đêm muộn mặt trăng thật lớn. Mơ mơ hồ hồ ông ngoại trong lòng đã cảm thấy cái người kia nhìn rất quen mắt, đã cảm thấy hắn là cứu cứu. Ông ngoại tăng nhanh bộ pháp chạy a chạy a, rốt cục hắn chạy tới cái kia hướng hắn đi tới bóng người trước mặt. Ông ngoại không có cảm giác sai, là cứu cứu. Chính là mất tích hơn một tháng cứu cứu. Ngay lúc đó cứu cứu trên thân còn mặc món kia rời nhà lúc trở lên, nhưng là hành lý đã biến mất không thấy gì nữa. Ông ngoại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nhận rõ ràng đó chính là hắn con út lúc, ôm liền gào khóc. Nhưng hắn vừa khóc, cứu cứu liền giống như gặp quỷ đồng dạng toàn thân phát run. Ông ngoại về sau nói thời điểm, hắn học cứu cứu dáng vẻ liều mạng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn phía sau lại xem trước người, xem hết trước người lại nhìn tả hữu. Cuối cùng hắn gắt gao bưng kín ông ngoại miệng, ánh mắt trừng thật là tốt đẹp lớn. Hắn che lấy ông ngoại miệng, liền cùng ta dạng này, một cái tay túm một cái tay che miệng, hắn điên rồi đồng dạng ba lão ra mạng trong làng kéo, càng chạy càng nhanh. Càng chạy càng nhanh. Chương 109, im ắng người sợ hãi. Nam hơn. Ông ngoại đi đánh xe thời điểm, không có nhường người trong nhà đưa. Cho nên cứu cứu đem hắn kéo về đi thời điểm, hắn toàn thân đều là tổn thương. Nhưng là cứu cứu một mực che lấy miệng của hắn, không có nhường hắn phát ra bất kỳ thanh âm nào. Bên ngoài cửa là đường, trống rộng cũng đã không đến bất kỳ vật gì. Kia hơn nửa đêm, ông ngoại liền như vậy bị cứu cứu kéo tại cửa ra vào, cũng may mắn hắn lúc ấy chỉ là che lấy ông ngoại miệng, nếu là liền cái mũi cũng cùng một chỗ che lấy, sợ là kia đêm muộn ông ngoại liền không có mệnh. Suốt cả đêm a, ông ngoại liền như vậy bị cứu cứu khống chế tại bên ngoài đau đớn một đêm muộn. Đợi đến sáng sớm bà ngoại dậy làm điểm tâm, mở cửa xem xét thời điểm mới phát hiện cửa ra vào gắt gao trừng tròng mắt cùng suy yếu vô cùng ông ngoại. Cũng là vào thời khắc ấy, cứu cứu mới bung ra ông ngoại. Lúc ấy bà ngoại khóc dữ dội, không ngừng đánh cứu cứu mắng hắn bất hiếu mắng hắn điên rồi loại hình. Nhưng là cứu cứu lại đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, gõ ở nơi đó tùy ý bà ngoại đánh chửi. Ông ngoại xử lý tốt vết thương, bị nhấc trở về sau mới đem cứu cứu mất tích sự tình nói ra, sau đó liền cũng biết rõ cứu cứu không có đi trường học sự tình. Chẳng qua là khi ông ngoại còn có rất nhiều người hỏi cứu cứu cái kia hơn một tháng thời gian đến cùng đi nơi nào lúc, cứu cứu như cũ vẫn là không mở miệng. Cuối cùng ông ngoại cũng quỳ gối cứu cứu trước mặt, nhưng là cứu cứu cái rơi lệ còn không chịu lên tiếng, cho ta ông ngoại dập đầu mấy cái về sau hắn liền đem tự mình nhốt ở trong phòng. Lúc ấy thật nhiều người nhìn thấy hắn dạng này, cũng nói cứu cứu khẳng định là điên rồi, phải đi tìm bác sĩ trị liệu. Có thể kia thời điểm bệnh tâm thần tìm ai đi trị a? Trừ phi là chạy đến thật xa trong đại thành thị, có thể trong nhà lúc ấy thật không có điều kiện kia. Mà lại ông ngoại từ đầu đến cuối không cho rằng cứu cứu là xảy ra vấn đề gì, trong lòng hoài nghi cứu cứu có phải hay không phạm vào cái gì sai, cho nên mới sẽ như thế. Thẳng đến đêm muộn, khi trời tối bà ngoại lau nước mắt tại bếp nấu cơm. Lúc ấy có thể là bởi vì cứu cứu sự tình tư tưởng không tập trung, cho nên một không xem chừng đánh nát một cái bát. Bát đánh nát thanh âm bị cứu cứu nghe được, hắn liền xông ra ngoài, trong mắt tất cả đều là tơ máu chừng mắt bà ngoại. Bà ngoại liền mắng hắn đồ hỗn trướng, mắng thanh âm rất lớn nhưng cứu cứu đột nhiên liền ôm lấy đầu co lại đến tủi lửa đôi bên trong. Mẹ ta lúc ấy nhìn thấy, về sau nói với ta. Nàng nói cứu cứu lúc ấy đem đầu toàn bộ vùi vào trong tủi, liền giống như không sợ đau giống như. Chôn về sau, tay của hắn một mực tại về sau vung. Liền cùng ta dạng này, giống như để cho người ta không muốn đi qua dáng vẻ. Nhưng là hắn vùi vào hủy đi bên trong đầu, lại nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xem. Mẹ ta còn có ta bà ngoại lúc ấy nhớ kỹ rất rõ ràng, ngoài cửa sổ không có cái gì, nhưng hắn một mực nhìn lấy, một bên xem một bên phất tay, nước mắt rầm rầm lưu. Mẹ ta nói lúc ấy cứu cứu trong ánh mắt đều là sợ hãi. Rõ ràng không dám nhìn, nhưng lại giống như bị người buộc muốn đi xem đồng dạng. Cặp mắt kia trừng tròn vo, lắc đầu mang theo cầu khẩn. Không bao lâu ông ngoại còn có đại di bọn hắn cũng chạy tới, càng là nhiều người nói chuyện càng là người gọi hắn, cứu cứu thì càng sợ hãi, cái tay kia một mực tại vung. Rốt cục ông ngoại là cái thứ nhất kịp phản ứng, hắn lao ra đem trong nhà một cái gà trống tại chỗ cho cắt cổ họng, sau đó lấy máu rội tại nhà bếp bên trong kia một cây quạt nhỏ trên cửa sổ. Cứ như vậy cứu cứu chậm rãi bình phục xuống tới, sau đó bất tỉnh tại trong đống củi. Một lần kia cứu cứu trọn vẹn ngủ một ngày hai đêm a, thẳng đến buổi sáng mới tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy, ông ngoại đã tìm phụ cận nổi danh đạo sĩ tới tố pháp sự, mời được bà đồng. Cứu cứu vào ngồi tại một đôi người trước mặt, lại là bị người phun phù thủy lại là bị người cầm chuông nhỏ dao. Hắn từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu, bất kể là đạo sĩ vẫn là bà đồng cũng nói hắn là đụng tà. Kỳ thật lúc ấy ông ngoại biết rõ đạo sĩ cùng bà đồng đều là đang lừa dối người, ai không biết rõ cứu cứu là đụng tạ a. Bất quá ông ngoại ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, cứu cứu là cái người đọc sách, hắn khẳng định là gặp cái gì cho nên không thể nói chuyện không thể lên tiếng, nhưng cứu cứu có thể viết a. Cho nên ông ngoại liền đi cầm giấy cùng bút, đặt ở cứu cứu trước mặt nhỏ giọng nói với hắn bất kể xảy ra chuyện gì viết xuống tới. Thế nhưng là cứu cứu nhìn xem giấy cùng bút thờ ơ, hắn viết liền nhau cũng không dám viết. Ông ngoại tức giận cuối cùng trực tiếp hờn dỗi, mỗi ngày đêm muộn hướng nhà ga chạy. Hắn cảm thấy khẳng định là cứu cứu ngồi chuyến kia xe lửa xảy ra vấn đề, thế nhưng là hắn ngồi một chuyến lại một chuyến nhưng xưa nay chưa từng sinh ra sự tình. Rốt cục, ông ngoại không chịu nổi, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, hắn về tới nhà cũng không tiếp tục ép hỏi cứu cứu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liên như thế mỗi ngày đem cứu cứu nhốt ở trong phòng, cửa sổ cái gì cũng cách thật dày nhường hắn nghe không được nửa điểm động tĩnh. Cứ như vậy một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm quá khứ, giống như tất cả mọi người quen thuộc cứu cứu dáng vẻ. Ông ngoại cũng từ đó về sau lão rất nhanh, trước kia mập mạp hắn không bao lâu liền biến thành một cái lão đầu khô gầy. A, nói xong lời cuối cùng đại ngưu cười khẽ âm thanh, cười rất đắng chát. Theo hắn giải thích bên trong, không chỉ Giang Dã, phòng phát trực tiếp bên trong đã vượt qua 30 vạn người xem cũng cảm nhận được đại ngưu đối với mình ông ngoại một nhà hẳn là có rất thâm hậu tình cảm. Nhìn hắn đưa tay vụng trộm lau nước mắt động tác, liền có thể nhìn ra một hai tới. Nhưng, Giang Dã lại tại lúc này nói ra, sự tình hẳn là còn không có kết thúc a. Cứu cứu ngươi bây giờ còn đang sao? Chết rồi, chết thật nhiều năm rồi. Kia một ngày buổi sáng, bà ngoại giống thường ngày đồng dạng cho cứu cứu đưa cơm đi, mở cửa thời điểm nàng liền thấy trong nhà nguyên bản cất giữ lên chăn bông mềm tại cứu cứu trên giường, cao cao chắp lên. Lúc ấy mùa hè lớn, bà ngoại xem xét liền biết rõ hỏng sự tình. Đem chăn bông một giường vén lên, cứu cứu liền núp ở bên trong, trừng mắt không có tức giận, nhập quan tài thời điểm. Tay vẫn là ôm chân tách ra không xuống. Thử rất nhiều lần, là ông ngoại phát lại nói lại tách ra liền phải đoán mất, cho nên đoán chừng cứu cứu đến nay còn duy trì động tác kia đi. Đại Ngưu nói đến lúc này lại cười hai tiếng, Giang Dã không hiểu không nói gì. Có lẽ là quá an tĩnh, Đại Ngưu có chút chịu không được, hỏi, dẫn chương trình, ngài làm sao không nói không rằng rồi. Ta suy nghĩ nhìn nhiều xem ngươi hoàn cảnh, Đại Ngưu. Phòng ngươi bên trong hẳn là lóe lên đốt đèn mới tốt. Một khắc này Đại Ngưu thân thể nhẹ nhàng rung động xuống, đứng lên đi đem trong phòng đèn tất cả đều mở ra. Chuẩn bị cho tốt giật về tới trên ghế, thật dài ra một khẩu khí, nói, dẫn chương trình ngươi nói ta cứu cứu hắn lúc ấy đến cùng nhìn thấy cái gì. Là dạng gì đồ vật có thể làm cho hắn tại dài đến thời gian mấy năm bên trong một mực trầm mặc, không nói một lời không viết không vẽ. Đến cuối cùng hắn vẫn là bị hù chết. Vậy còn ngươi? Ngươi có đi qua cái kia nhà ga, có nhìn thấy kia hàng xe lửa sao? Giang Dã đột nhiên hỏi cùng. Chương 110, chết bởi bí mật không thể nói. Sáu hơn. Kia hàng xe lửa. Đại Ngưu tựa hồ cũng tại hỏi thăm, đưa lưng về phía phòng phát trực tiếp hắn tại trong túi sách của mình móc móc, tựa hồ là đang tìm khói. Nhưng không có tìm được, cũng liền xoa xoa đôi bàn tay, hút khẩu khí nói tiếp, dẫn chương trình, ngươi cảm thấy ta gặp kia hàng xe lửa sao? Quỷ sự tình ta có lẽ còn có thể đoán được, nhưng người sự tình á ta có thể đoán không được, cho nên có hay không gặp được kia hàng xe lửa. Đại Ngưu chính ngươi phía trong lòng không phải môn rõ ràng sao. Giang Dã cười nói, phòng phát trực tiếp bên trong cũng không biết làm sao vậy, đến nay còn không có đến điện thoại. Đã không người đến điện thoại, lại thêm Đại Ngưu cố sự hiển nhiên nhấc lên rất nhiều người hứng thú. Vốn nên hướng đi tiền đồ quang minh đại đạo cứu cứu, tại cầu học trên đường không hiểu thấu mất tích. Cái này một khi thất tung chính là hơn một tháng, lại trở về lúc đã từng đầy cõi lòng ôm bát bát số không âm thiếu niên, lại trở thành một cái uy mắng tố chất thần kinh. Chuyện như vậy nếu như nói không có gặp tà, cơ hồ không người tin tưởng. Có thể từ đầu đến cuối liên tục thời gian mấy năm bên trong, ngoại trừ Đại Ngưu cứu cứu, giống như cũng không có người nào khác thật thấy qua có cái gì tà mà xuất hiện. Cái nhằm vào một người, đến tận đây liên tục mấy năm, cuối cùng vẫn là tại trời rất nóng đem tự mình che tại mấy giường thật dày trong chăn đông tươi sống buồn chết nóng chết, lại đến hụ chết. Ha! Nếu không không nói đi, ta cũng chỉ là nhìn thấy vừa vặn kết thúc một việc, sau đó cũng không người đến điện thoại. Chuyện này theo ta cứu cứu sau khi qua đời, sự tình cũng liền kết thúc. Thật cứ như vậy kết thúc. Nói ra được sự tình, nếu như cứ như vậy kết thúc, đừng nói Giang Dã, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cũng có loại không nói được khó chịu cảm giác. Hiện tại đây không phải không có điện thoại tới sao. Đại Ngưu, ngươi ông ngoại năm đó như vậy xác định cứu cứu ngươi hắn chính là lên kia hàng xe lửa sao. Ông ngoại là rất xác định, bởi vì cứu cứu lúc ấy là trong nhà hy vọng, ông ngoại không dám ra cái gì sai lầm. Ngay lúc đó nhà ga quản lý cũng không có hiện tại nghiêm khắc như vậy, thân nhân là có thể đưa đến bên cạnh xe, thậm chí là đưa lên xe. ông ngoại hắn lúc ấy ngay tại ngoài xe vừa nhìn đến cứu cứu tìm tới chính mình chỗ ngồi, xe lửa đã chạy mới rời đi, cho nên điểm này hẳn là không có vấn đề. Lúc ấy ông ngoại bọn hắn cũng có suy đoán qua, có phải hay không là cứu cứu tại nửa đường thời điểm xuống xe, sau đó gặp thứ gì. Cũng hoặc là nói hắn kỳ thật đã đến trên đại học tòa thành thị kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũ là gặp cái gì, cuối cùng tại một cái kia nhiều tháng thời gian bên trong đi từ từ trở về nhà tới. Ông ngoại nói qua, cứu cứu quần áo vẫn luôn là trước đây xuyên qua kia một cái, trở về thời điểm trên thân cũng rất bẩn. Là hắn đem cứu cứu làm nước vào trong vạc, đánh mấy lần mới đánh sạch sẽ. Đại Ngưu nói, nhưng ngay lúc đó hắn lại nghĩ tới một việc, nói, à đúng, về sau một lần pháp sự làm xong, giống như cứu cứu nói chuyện qua. Ừm. Hắn mở miệng nói chuyện rồi. Không chắc chắn lắm, bởi vì đây hết thảy đều là mẹ ta nói cho ta biết. Nàng nói lúc ấy mời tới một cái sẽ chiêu hồn bà đồng, thuộc về địa phương trên tập tụ. Tỷ như ai hoặc là tiểu hài tử tại cái nào đó địa phương hù dọa, hồn không có trở về liền sẽ bệnh nặng không tốt. Sau đó thỉnh kêu bà đồng đi hô một gọi hồn, so thuốc và kim châm cứu đều muốn tới có hiệu quả. Lúc đầu người trong nhà kia thời điểm cũng đối với kêu bà đồng không ôm hy vọng, về sau không có biện pháp phía dưới bà ngoại vẫn là đi mời. Kêu bà đồng năm đó tuổi tác cũng rất lớn, nhanh 70 tuổi. Nàng lúc ấy cầm cái chén trà, hướng chung trà đóng bên trong thả mét, dùng khăn tay bao lấy. Miệng bên trong lẩm bẩm một chút chú ngữ, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, liên tiếp mấy lần về sau mở ra khăn tay, xem chung cái nắp bên trong mét hoa văn. Nhóm chúng ta không hiểu người nhìn xem là không có gì ly kỳ, nhưng là tại chiêu kia hồn bà đồng trong mắt, nhưng thật giống như có thể nhìn thấy đường, nhìn thấy núi, nhìn thấy nước, thậm chí có thể nhìn thấy ai hồn phách ở đâu cái khe suối trong khe hù dọa. Mẹ ta nói lúc ấy bà đồng cho ta cứu cứu chiêu hồn về sau, một để lộ tay kia lụa mặt của nàng đều trắng. Sau đó tay đang phát run, hướng về phía ta bà ngoại cùng ông ngoại nói, nhà ngươi đứa nhỏ này a cái kia ăn một chút cái kia uống một chút, cái kia làm gì làm cái đó. Nhìn xem tuổi tác số tuổi cũng không nhỏ, còn không bằng cưới phòng cô vợ trẻ tiếp theo sau loại hình. Nói xong, kia bà đồng liền vội vội vàng vàng đi, đem ta bà ngoại cùng ông ngoại cũng tức giận không nhẹ. Suy nghĩ cái này bà đồng không phải đang chủ yếu ta cứu cứu phải chết sao. Mà lại liền cứu cứu năm đó như thế, nhà ai mong muốn đem nữ nhi gả tới. Liền xem như có cái gì thân thể thiếu hụt nữ hài tử cũng tình nguyện gả cho đồng dạng thiếu hụt người, cũng không nguyện ý gả cho ta cứu cứu. Cả một đời cũng không thể nói chuyện, tại hắn cạnh bên càng không thể lên tiếng, loại này thời gian căn bản cũng không phải là người qua thời gian. Đại Ngưu nói dừng lại, hiển nhiên hắn vẫn chưa nói xong, rất nhanh hắn lại bổ sung nói, hẳn là cho ta cứu cứu chiêu hồn về sau ngày thứ bảy đi, kia bà đồng chết rồi. Tại nhà mình trong thùng gạo phát hiện, lúc ấy cũng là nói người không thấy. Về sau nàng khuê nữ mở ra vại gạo múc mét thời điểm, mới đào một bát ra liền thấy tóc, hướng xuống bên cạnh sờ một cái, người cũng đã lạnh thấu, mất thăng bằng đều đã chết một hồi lâu. Trong mắt, trong lỗ mũi, trong mồm tất cả đều chất đầy mét, là cho tại mị trong vạc bên cạnh tươi sống buồn chết. Nàng sau khi chết, ta bà ngoại cùng ta ông ngoại rõ ràng thay đổi, không còn có đi mời bất luận kẻ nào tới cho ta cứu cứu xem, mai cho đến cứu cứu qua đời trong nhà mới chậm rãi đi ra bóng mờ, sau đó liên tiếp qua mấy thập niên. Bà ngoại cùng ông ngoại cũng đã sớm đã qua đời, nhóm chúng ta cũng rất ít lại đi cái kia láo chạch bên trong. Đại Ngưu nói xong, phong phát trực tiếp bên trong khán giả lại như cũ còn cảm thấy có chút khó chịu. Loại này thật không minh bạch, đến cùng cũng không có cái câu trả lời sự tình, quá mức để bọn hắn hiếu kỳ. Có người thậm chí hỏi tới Giang Dã, dẫn chương trình, Đại Ngưu hào sự tình, ngài thấy thế nào? Đúng vậy à, nghe không phải khủng bố như vậy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại muốn làm lúc Đại Ngưu cứu cứu dáng vẻ. Nhưng lại có loại hơi lạnh theo lòng bàn chân chui thẳng cảm giác. Một cái kia nhiều tháng hắn đi chỗ nào? Hắn trên kia hàng xe lửa thật là chân chính xe lửa sao? Còn có cứu cứu vì cái gì không dám nói lời nào? Tại dội cho máu gà trống về sau, vì cái gì cứu cứu sẽ có chuyển biến tốt đẹp? Còn có kia bà đồng, nàng tại cho cứu cứu nhìn 7 ngày sau đó chết ngạt ở trong thùng gạo, nàng chết có thể hay không cùng cứu cứu sự tình có quan hệ lớn lao? Bằng không, làm sao lại chết như vậy trùng hợp? Thật muốn nói đến cứu cứu chết, tựa hồ cũng coi là buồn chết ta. Khán giả nói tự mình trong lòng nghi hoặc, Giang Dã nhìn thật sâu một chút Đại Ngưu, nói, Đại Ngưu huynh, ngươi có nghĩ qua kêu bà đồng vì sao lại chết sao? Đại Ngưu lắc đầu, ta chỗ nào có thể biết rõ à, nhưng cảm giác nàng hẳn là biết rõ một chút không nên biết đến đồ vật ta. Nói đúng một nửa, cái chết của nàng. Chết bởi nói bí mật không thể nói. Chương 111, Long Tinh Quan. Bảy hơn. Chết bởi nói bí mật không thể nói. Đưa lưng về phía phòng phát trực tiếp bên trong Đại Ngưu, động tác lập tức cứng đờ, hắn rất không minh bạch kêu bà đồng đến cùng nói cái gì không nên nói bí mật. Liên liên phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cũng là đồng dạng tâm tình, hỏi, dẫn chương trình, bà đồng nói cái gì không nên nói à? Nàng không có gì có thể hiếu kỳ nha. Suy nghĩ kỹ một chút, đại như ngươi suy nghĩ thật kỹ nàng đến cùng nói thứ gì. Nàng nói ta cứu cứu cái kia ăn một chút cái kia uống một chút, tốt nhất lời nói cưới một cái cô vợ trẻ cái gì. Ừm, những lời này ngươi không cảm thấy có vấn đề sao?
Không có.
Chờ đã, cưới vợ. Giang Dã tại lúc này gật đầu bắt đầu, nói, trên đời này vì sao lại có rất nhiều cổ quái kỳ lạ chuyên nghiệp. Rất nhiều người đều không minh bạch vì sao lại có, nhưng ngạn ngữ nói rất hay à, tồn tại tức là hợp lý. Không nhất định tất cả đạo sĩ, bà đồng, hòa thượng đều là thần côn, liền như là quỷ anh sự kiện bên trong Lao Thái Thái nói tới cái Lao tiên sinh kia, cái này bà đồng A không chừng là thật nhìn ra cái gì tới, cũng cho ra nàng chỗ cho rằng có thể giải quyết chuyện biện pháp. Cho ta cứu cứu cưới vợ chính là phương pháp.
Xung hỉ sao?
Xung hỉ đích thật là dân gian thường dùng đến gạt bỏ vận rủi phương pháp, nhưng cùng thỉnh thoảng không có đạo lý có hiệu quả hay không, chỉ sợ chỉ có thử qua nhân tài biết rõ. Giang Dã có chút suy nghĩ về sau, cho ra đáp án là, không nhất định là xung hỉ, nhưng nàng chết liền mang ý nghĩa nàng nhất định tiết lộ cái gì không nên tiết lộ sự tình. Bà đồng xem như dân gian âm chức người cũng không phải là ưa thích lại nhải kể một ít thâm ảo đến, mà là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng có mấy lời nói ra là thật sẽ giảm thọ. Bà đồng nói rất rõ ràng, nếu là cái kia ăn một chút cái kia uống một chút thời gian đến, vì sao còn muốn cho cứu cứu ngươi đi lấy vợ sinh con. Trong này ý tứ A chính là nói cho ngươi bà ngoại cùng ông ngoại, không dùng được cái gì biện pháp đều phải cho ngươi cứu cứu lấy vợ sinh con, chỉ có như vậy mới có khả năng vượt qua kia một kiếp nạn. Còn làm như thế tác dụng ở nơi nào, có lẽ người biết cũng chỉ có vị kia bà đồng. Giang Gia nói, lúc này đại ngưu đầu kia bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng của nữ nhân, A Lương. Ngươi tại cùng ai nói chuyện à? Nghe thanh âm, tựa hồ giống như là đại ngưu mẹ. Rất nhanh, liền gặp được phòng phát trực tiếp bên trong xuất hiện một cái khuôn mặt hiền lành tuổi trên 50 nữ tử. Đại ngưu lên đến, cười nói, mẹ, ngài tại sao còn chưa ngủ à? Ta tại cùng bằng hưu nói chuyện phiếm đâu?
Cái gì bằng hưu à?
Ta vừa vặn giống nghe được các ngươi nói đến cứu cứu ngươi sự tình. Cái kia người nói chuyện đây ở đâu? Hắn có phải hay không hợp lý cao nhân à? Năm đó kêu bà đồng có phải hay không nói đúng? Rõ ràng cho nhóm chúng ta cứu ngươi cứu cứu phương pháp, nhưng nhóm chúng ta nhưng không có một người minh bạch. Đại Nưu mẹ tựa hồ nghe không phải trong thời gian ngắn, nàng giờ phút này nói ra được lời nói, đã nói cho người nàng tại cạnh bên đoán chừng chí ít nghe hơn phân nửa nội dung. Mà lại ngữ khí của nàng rất kích động, rất mau nhìn đến phòng phát trực tiếp bên trong Giang Dã. Làm nàng nhìn thấy là một cái niên kỷ nhẹ nhàng chàng trai lúc, đôi mắt bên trong kìm lòng không được lộ ra có chút thất vọng tới. Giang Dã cũng không có để ý, cười phất tay chào hỏi. A Di ngươi tốt, ta là lớn. A Lương bằng hữu, gọi là Giang Dã là một tên kinh khủng dẫn chương trình. Nữ tử cười gật đầu, ngươi tốt tiểu Giang, nguyên lai ngươi là làm dẫn chương trình, chỉ là ngươi nói mình kinh khủng dẫn chương trình, cũng phát trực tiếp nhiều cái gì à?
Gặp quỷ gặp ta sự tình, ta cũng phát trực tiếp, cũng đều giải quyết.
Chuyện này, ngài hỏi A Lương khả năng hơn rõ ràng.
Đáng tiếc, năm đó ta cũng không có xuất sinh, nếu không nếu là cứu cứu sự tình khả năng ta là có thể giải quyết.
Giang Gia tận lực nhấc lên đại ngưu cứu cứu sự tình, cái sau nghe xong trên mặt lộ ra có chút ai cho, nhưng vẫn là hướng về phía Giang Gia gật đầu nói, ngươi có lòng, nhưng là chuyện kia đều đi qua mấy chục năm, không có gì để nói nhiều.
Không có gì đáng nói nha.
Bây giờ nói đến mặc dù muộn, nhưng là A-di ngài thật không nghĩ tới đi làm cái hiểu chưa.
Theo con mắt của ngài bên trong, ta nhìn thấy một chút A Lương khả năng cũng còn không biết đến sự tình, đúng không?
Giang Gia nói, đại ngưu mẹ thân thể hơi run một chút một cái. Bản năng muốn đưa tay đi chạm đến cái gì? Nhưng nàng tay giơ lên một nháy mắt, đại ngưu liền rất mẫn cảm trước bưng kín mặt mình. Mẫu thân hắn thấy thế cười khổ âm thanh, Giang Dã tại nàng mở miệng trước đó liền trước một bước nói ra, cùng A Lương mặt có quan hệ.
Cái này,
không có chuyện gì dẫn chương trình, ta đây không phải rất tốt nha, cũng chưa từng gặp qua cái gì yêu ma quỷ quái.
Cái là thật lớn lên xấu xí một chút, không có ý tốt thấy các ngươi.
A Lương, nếu không ngươi đi trước đi ngủ, ta và ngươi bằng hữu tâm sự.
Đại Ngưu mẹ nhìn không được một giọng nói.
Nhưng Đại Ngưu tựa hồ có chút tức giận, thế nhưng là hắn vừa muốn mở miệng, mẹ của hắn lại là trực tiếp sắc mặt phát lạnh, làm sao vậy, ngươi lớn cánh cứng cắp rồi, ta làm mẹ còn cứ gọi không được ngươi đi ngủ đúng không?
Nhìn xem video đầu kia Đại Ngưu mẹ răn dạy dáng vẻ, Giang Dã nhịn cười không được cười, phòng phát trực tiếp bên trong người xem có lẽ cùng hắn cảm giác là đồng dạng. Nhất là đến trung niên người, có người nằm mơ cũng còn nghĩ đến có như vậy chính một ngày mẹ có thể đột nhiên xuất hiện ở bên người nhường hắn lăn đi đi ngủ đâu.
Đại Ngưu rất là im lặng, hắn mẹ già trực tiếp đem hắn hướng ngoài cửa đẩy, quắc,
lăn đi đi ngủ, ta chưa nói xong đừng đến quấy rầy ta. Giang Dã hướng về phía Đại Ngưu mẹ giơ ngón tay cái lên, cái sau khi ngồi xuống, xác định Đại Ngưu đóng cửa lại rời khỏi, lúc này mới lên tiếng nói, A Lương mặt của hắn có cái sẹo, một khối lớn hồng sắc cấn ký. Không phải từ trong bụng mẹ mang ra. Không phải, là hắn tại 2 tuổi thời điểm mới có. Hắn cứu cứu cũng chính là đệ đệ ta sau khi chết, không bao lâu ta cũng gặp phải phụ thân hắn, sau đó liền kết hôn mang thai. 10 tháng hoài thai đem hắn sinh xuống tới, đã là đệ đệ ta qua đời 2 năm sau, nhưng hắn ra đời thời gian cùng đệ đệ ta. Cùng đệ đệ ta thời gian là đồng dạng, đều là mùng 2 tháng 8. Ta nhớ được ta sinh Á Lương thời điểm, nửa đêm đi bệnh viện khó sinh. Lúc ấy nằm tại trên giường bệnh, ta cũng cảm thấy mình sắp chết, sau đó ta liền thấy bên cạnh xuất hiện một người, là đệ đệ của ta. Rất thích ta yêu đệ, hắn lúc ấy đứng tại ta bên cạnh một mực đối với ta hô, tỷ, tỷ, ta tốt cô độc à. Tỷ, ta rất nhớ ngươi còn có đại tỷ cùng lao cha mẹ. Nhưng là tỷ, ngươi không thể hiện tại đi theo ta biết không? Cố lên a, vượt qua cái này nhốt ngươi liền muốn đại phú đại quý. Ta lúc ấy một mực nhìn lấy hắn, hắn đang khóc, ngồi xổm trên mặt đất khóc không dừng lại qua. Kia thời điểm không ai biết rõ ta có bao nhiêu thiếu niên không ngừng qua đệ đệ ta thanh âm, loại kia thanh âm thật đẹp. Thật đẹp. Thế nhưng là coi như hải tử đi ra, bác sĩ ôm đến trước mặt ta thời điểm, yêu đệ hắn liền nói đứa bé 2 tuổi thời điểm tuyệt đối đừng đi Long Tinh Quan, vừa đi vừa hướng về phía ta hô, ngàn vạn không thể đi Long Tinh Quan, ngàn vạn không thể đi a. Chương 112, dưới đèn, nàng không có cái bóng. Một hơn cầu tự động đặt mua. Long Tinh Quan. Nghe tựa hồ giống như là cái địa phương, Giang Dã nhìn xem Đại Ngưu mẹ, lóe lên từ ánh mắt vẻ hỏi thăm tới. Đại Ngưu mẹ cũng tương tự rất nghi ngờ như mày, nói, ta chưa từng có nghe nói qua Long Tinh Quan dạng này địa phương, theo đệ đệ ta tới nghe cũng cảm thấy Long Tinh Quan chính là cái địa phương. Nhưng bất kể là ta ở địa phương, vẫn là quê quán, thậm chí A Lương phụ thân quê quán cũng không có Long Tinh Quan dạng này địa phương. Thế nhưng là em ta hắn trước khi đi thời điểm, nói lên Long Tinh Quan dáng vẻ lại một mực lạc ấn tại trong óc của ta. Mà lại hắn cũng không có nói sai à. Về sau không bao lâu A Lương buồn bán của cha liền làm càng ngày càng là xôi gió xôi nước, liền cùng ta để nói như vậy đại phú đại quý. Mãi cho đến A Lương 2 tuổi đi, hay là hắn sinh nhật ngày ấy, lúc ấy A Lương cha hắn kiếm lời ít tiền, đứa bé sinh nhật có không ít phía dưới phụ thuộc nhà chúng ta công ty liền đến chúc mừng. Người ta kỳ thật cũng chính là muốn tìm cái lý do đến đánh một chút quan hệ, nhưng người đều tới khẳng định đến chào hỏi người uống rượu ăn cơm cái gì. Lúc ấy chọn một nhà khách sạn, bao hết cái phòng khách. Ta nhớ rõ ràng A Lương ngay tại ta bên cạnh chơi, mà lại phòng khách cánh cửa cũng không có mở, nhưng ta nhất chuyển quá mức A Lương đã không thấy tăm hơi, toàn bộ khách sạn nhóm chúng ta đều tìm nhưng vẫn cũ vẫn là không thấy hắn người. Nhóm chúng ta suốt tìm một đêm A, còn ôm cảnh. Về sau cảnh sát nhận được người khác báo cảnh điện thoại, nói tại bọn hắn mộ tổ núi phía trên phát hiện một đứa bé, cùng đang tìm A Lương 210 ăn mặc lạ như lúc đồng dạng. Nhóm chúng ta lúc ấy cũng coi là A Lương là bị bọn buôn người bắt cóc. Nhưng nghe xong tin tức vẫn là trước tiên chạy tới. Là A Lương, nhưng là A Lương trên mặt không hiểu thấu xuất hiện một khối màu đỏ ấn ký. Khối kia dấu có nửa bên mặt lớn, hình dạng không có gì đặc thù, nhưng rất đỏ giống như máu đồng dạng. Ta cùng A Lương cha hắn ngay từ đầu chỉ là coi là trên da nhiễm thứ gì, nhưng cố sức đi lau làm thế nào cũng lau không xong. Về sau nhóm chúng ta ôm A Lương về nhà, đi rất nhiều người bệnh viện nhà nói chị không được thậm chí làm laser thủ thuật cũng đi không xong kia nhanh dấu. Cứ như vậy ngày qua ngày năm qua năm, mặc dù ta cùng cha hắn cho hắn mang theo không cần lo lắng sinh hoạt điều kiện, nhưng là hắn cũng bởi vì khối kia giấu một mực rất tự ti. Cho tới bây giờ hơn 30, như cũ không có dự định cưới vợ, thành thiên tôi ưa thích làm sự tình chính là đều ở nhà bên cạnh. Ta cũng thường xuyên đi em ta mộ phần hỏi hắn, Long Tinh Quan đến cùng là cái gì địa phương, kia đêm muộn A Lương là thế nào chạy đến trên núi kia đi. Thế nhưng là hắn không còn có báo mộng cho ta qua, ta cũng không còn nhìn thấy qua hắn. A Lương mẹ nói, thở dài liên tục. Nhưng là trong phòng chợt truyền đến từng đợt thút thít, là Đại Ngưu thanh âm. Hắn tựa hồ vẫn luôn tại ngoài cửa, không có đi thậm chí liền cánh cửa cũng không biết rõ cái gì thời điểm mở. Giang Dã lần theo video góc độ xê dịch, thấy được tựa ở cạnh cửa ôm đầu gối thút thít Đại Ngưu. Cái bóng của hắn tại ánh đèn chiếu dọi xuống, kéo rất dài rất dài. Đứa nhỏ này, cũng 30 mấy còn khóc cái gì khóc ga cũng là nghiệp chướng, hắn lớn lên nhiều đẹp mắt ta, người lại cao lớn vừa anh tuấn. Vì cái gì trên mặt liền ra như vậy một khối đồ vật. Chị không hết, liền chỉnh dung đều không dùng. Những năm này ta cùng cha hắn nhìn xem niên kỷ của hắn càng lúc càng lớn, gấp không có biện pháp cũng liền nghĩ đến làm nhiều việc thiện. Cha hắn cũng không thế nào quản ra bên trong sự nghiệp, nói người đều chú ý không đến kiếm nhiều tiền như vậy có làm được cái gì. cho nên thường xuyên đi ra ngoài giúp đỡ một chút nghèo khó địa phương đứa bé, ta hiểu được hắn kỳ thật vẫn là không có từ bỏ, không cam tâm muốn dựa vào làm việc thiện đến cải biến nhóm chúng ta con trai duy nhất A Lương hiện trạng. Cha hắn lần này đi một lúc lâu đi, ách, cũng không biết rõ là bên kia tín hiệu không tốt, vẫn là làm sao vậy, đã lâu lắm không có cho ta đến điện thoại đâu. Đại Ngưu mẹ nói cười cười, kia ung dung hiền lành trên mặt mang cô đơn, lo lắng, nghi hoặc, không cam lòng. Đủ loại phức tạp cảm xúc tại nàng trên gương mặt kia lặp đi lặp lại xuất hiện, Giang Dã nhìn xem nàng, lại nhìn một chút tựa ở cạnh cửa thút thít Đại Ngưu. Phong phát trực tiếp bên trong người xem còn có chút không hiểu, nói, ai, Đại Ngưu hảo cũng không cần nghĩ như vậy không ra à, trong nhà điều kiện kinh tế tốt như vậy, mấu chốt hay là hắn của chính mình tâm lý không qua được à. Đúng vậy à, vốn cho là Đại Ngưu hảo tiêu sái xa xỉ, cũng hẳn là tiêu diêu tự tại người, lại không nghĩ rằng nội tâm của hắn chỗ sâu nhưng cũng như thế mẫn cảm. Giang Dã còn tại xem, Đại Ngưu mẹ có lẽ là nhìn thấy nhi tử khóc có chút đau lòng. Dù sao tại trưởng bối phía trong lòng, lớn hơn nữa nhi tử vậy cũng vẫn là đứa bé. Nàng đi qua, đến ngưỡng cửa một bên, nhẹ nhàng vỗ Đại Ngưu bả vai, nói, còn muốn khóc đúng không, ngươi bằng hữu nhìn bên này lấy, ngươi cũng không xấu hổ. Đại Ngưu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phòng phát trực tiếp, hắn trong ánh mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ cầu khẩn. Vẻ mặt như thế nhường cái khác người xem lập tức kỳ quái bắt đầu. Đại Ngưu tại sao muốn nhìn như vậy lấy Giang Dã? Nhưng Giang Dã lại là cười nói, A Lương, chúng ta có thể nhìn thấy cũng là duyên phận. Mặc dù nay đêm muộn là ngươi chủ động tìm ta, nhưng kỳ thật trong lòng của ngươi đã từ lâu làm xong quyết định không phải sao. Đúng A Đại Ngưu hảo, dẫn chương trình lợi hại như vậy nói không chừng thật có thể đem ngươi chưa khỏi rồi, mà lại rất có thể ngươi trên mặt giấu là đụng nhiều. Vô diện sự kiện bên trong, những người kia thọ nguyên bị đoạt dẫn chương trình đều có thể cho bọn hắn tìm trở về. Ngươi chuyện này khẳng định là chuyện nhỏ mà. Khán giả cũng đang an ủi Đại Ngưu, Giang Dã liền tiếp tục cười nói, A Di, ngươi nhớ kỹ cái kia bà đồng nhà người làm sao liên hệ sao? A, nhà bọn hắn A, còn tại mẹ ta ra lão chô ở kia một vùng sinh hoạt đâu. Tiểu Giang, ngươi có phải hay không muốn nghe được kia bà đồng làm sao chết? Ngươi có thể giúp một chút nhà ta A Lương không? A Lương mẹ có chút khẩn cầu hỏi, Giang Dã cười gật đầu, yên tâm A Di, chuyện này bao trên người ta. Bất quá A Lương chính hắn khẳng định biết rõ làm sao tìm được đi qua, ngài A ngay tại nhà ở lại, ngàn ngàn vạn vạn không cần loạn đi ha. Tốt, chỉ cần ngươi có biện pháp A gì tất cả nghe theo ngươi. A Lương mẹ cười vui vẻ, Giang Dã lại hướng về phía Đại Ngưu nói, A Lương ngươi còn thất thần làm gì? Bắt đầu lấy xe chìa khóa, đi vị kêu bà đồng nhà đi một chút. Đại Ngưu nhìn thoáng qua Giang Dã, sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu mở ra một cái ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe liền ra bên ngoài đi. Mẫu thân hắn đem hắn đưa đến cửa nhà, nhưng ngay tại lúc này phòng phát trực tiếp bên trong đột nhiên có người phát ra liên tiếp dấu chấm than đến. Cái bóng, A-Z không có cái bóng ba. A-Z làm sao lại không có cái bóng ba? Một câu nói kia giống như bình tĩnh trong mặt hồ đột nhiên tiến vào một tảng đá lớn, kinh khởi ngàn tầng gợn sóng. Đi theo mỗi lần một tên người xem cũng phản ứng lại, ngơ ngác nhìn phòng phát trực tiếp bên trong dưới đèn nữ tử. Nàng mặc dù đã tuổi trên 50, tóc xám trắng, nhưng đứng ở đằng kia thời điểm khí chất lại là một thân quý khí. Thế nhưng là chậm rãi, nàng gương mặt kia trở nên trắng bệnh. Mà dưới đèn nàng, thật không có cái bóng. Chương 113, bên giường tiền giấy. Hai hơn cầu tự động đặt mua. Đại Ngưu lái xe rời khỏi nhà, trên đường hắn khóc dữ dội. Giang Dã nhường hắn đậu xe ở một bên chậm một hồi về sau, nói, ngươi nếu là không tìm ta, nàng khả năng liền có thể cùng ngươi rất lâu. Ta do dự qua, mà lại do dự qua rất nhiều lần. Bởi vì 30 năm qua, ta đã sớm quen thuộc bên người có mẹ tại, nhưng là 2 tháng trước nàng đột nhiên liền đi. Đi để cho người ta trở tay không kịp, lúc ấy nếu như ta biết rõ nàng ngày đó đêm muộn sẽ đi, như thế nào đi nữa cũng sẽ tại nàng còn sống thời điểm kết hôn, nhường nàng lại tâm nguyện. Nhưng nàng sau khi đi đầu thất kia muộn, ta tại cửa nhà thời điểm lại thấy nàng. Kỳ thật ta chưa từng có nói với nàng qua, ta có thể nhìn thấy một vài thứ, một chút những người khác không thấy được. Ta không biết rõ có phải hay không bởi vì nhỏ thời điểm một lần kia mất tích, vẫn là nói trời sinh ta liền có thể nhìn thấy. Cho nên kia đêm muộn ta nhìn thấy nàng chật vật trở về, ta không nói gì. Nàng trách ta làm sao không tìm nàng, nói nàng tại bên ngoài tìm tốt mấy ngày đường về nhà, nói ta cùng ba bà cũng không yêu nàng. Ha ha, mẹ ta liền kia tính chất người. Trước kia cha ta sủng ái nàng, về sau ta trưởng thành nàng liền muốn hai chúng ta cũng sủng ái nàng. Rõ ràng tuổi đã cao người mỗi ngày nổi nóng lên giống như cái không nói đạo lý tiểu nữ sinh, ngươi nói có tức hay không người. Đại Ngưu một bên nói một bên lau nước mắt, vượt xóa càng nhiều, cuối cùng lại gào khóc. Giang Dã thật dài thở ra một khẩu khí, nhân sinh một thế khó khăn nhất đối mặt chính là sinh ly tử biệt. Quản ngươi là có tiền không có tiền, quản ngươi là thành tựu một thân vẫn là nghèo túng chật vật. Phòng phát trực tiếp bên trong người xem đều rất giống bị Đại Ngưu cảm xúc cho lây nhiễm đến, trở nên rất an tĩnh. Đại Ngưu thật sâu hút khẩu khí, nhìn xem Giang Dã nói, dẫn chương trình, ngài nói nàng là có phúc vẫn là không có phúc người. Tại thế thời điểm cha ta thường xuyên nói nàng kẻ hồ đồ, cái này đi về sau cũng là quỷ hồ đồ, nàng đến bây giờ còn không biết mình chết sự tình. Nàng là thật ỷ lại đã quen, ta cùng cha ta cũng đem nàng bảo hộ thật tốt, nhưng không nghĩ tới nhóm chúng ta ngăn không được ý trời ạ. Nhưng ngươi lại cảm thấy một mực tiếp tục như thế, khẳng định không được đúng không? Cho nên ngươi tại nay đêm muộn cố lấy dũng khí tìm ta, có thể trong lòng của ngươi lại sợ mất đi mẹ, cho nên cũng không có ngay đầu tiên để cho ta thấy được nàng. Bất quá ta biết rõ trong lòng ngươi quyết định, mà lại ngươi hẳn là cảm tạ cha mẹ của ngươi, cũng cần rất khẳng định đi tin tưởng nàng là cái có phúc báo người, không phải vậy ngươi cảm thấy nàng thật có thể ở trên đời này ngốc lâu như vậy còn có thể không tim không phổi cùng ngươi tại một cái mái hiên xuống. Giang Dã nhường Đại Ngưu nghĩ đến một người, Tĩnh Hải Giang Tiểu Bạch, cái kia sáng sủa tiểu nữ sinh. Dẫn chương trình, ý của ngài là mẹ ta trước khi chết cũng cùng quỷ thần ký kết vong linh giao dịch sao? Không, nàng cùng Tiểu Bạch không đồng dạng, nàng coi như lưu lại nhân gian 2 tháng trở lại địa ngục cũng không cần gánh chịu cái gì xử phạt, đây là các ngươi cho nàng tạo ra phúc báo, chuẩn xác mà nói xuất lực lớn nhất chính là ngươi phụ thân. Đại Ngưu hiểu rõ ra, Giang Dã liền nói, trước lái xe đi tìm kia bà đồng người nhà đi. Sau đó cho cha ngươi đánh cái điện thoại, nhường hắn trở về. Ta là đến nói với hắn lời nói thật, không phải vậy của mẹ ta chết hắn đã không gượng dậy nổi, chạy tới rất rất xa địa phương một mực trốn tránh, chính là sợ về nhà thăm đến liền nhớ lại mẹ ta. Đại Ngưu cười khổ, cũng không có nói thêm gì nữa, lái xe hướng hắn nhà ông ngoại đã từng địa chỉ đi. Xe trên đường mở một hồi lâu, nhắc tới cũng là kỳ quái nay đêm muộn vậy mà lại không có người gọi điện thoại tới. Một đường cuối cùng đã tới Đại Ngưu nhà ông ngoại vị trí. Khu nhà cũ còn tại mặc dù đã cỏ dại mọc lan tràn, rách nát không chịu nổi, nhưng nơi này nhưng cũng còn duy trì đại khái nguyên dạng. Đại Ngưu đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước lái đi tìm kêu bà đồng nhà lúc, Giang Dã lại đột nhiên lên tiếng nói, nếu không vào xem một chút đi. Năm đó nhà bếp, còn có ngươi cứu cứu qua đời gian phòng đều còn tại sao. Từng có mấy lần đổi mới, nhưng tòa nhà vẫn là nguyên dạng. Ông ngoại cùng bà ngoại tại thế thời điểm, cha ta lúc ấy đã có tiền đồ, nhiều lần thuyết phục đem phòng ở cũ phá hủy xây tân phòng. Nhưng bọn hắn đều không đồng ý nói lao gian phòng ở dễ chịu, thế là cha ta cũng không có cưỡng cầu chính là hàng năm đều sẽ tìm nhiều bùn ngói đám thợ mộc tới củng cố một cái phòng ở về sau bà ngoại ông ngoại cũng đã qua đời, gian phòng liền chậm rãi rách nát xuống dưới cũng không tiếp tục quản. Giang Dã gật đầu, lúc này Đại Ngưu từ trong túi lấy ra trước kia liền chuẩn bị tốt chìa khóa, mở ra kia một cái kỳ thật cũng không cần đến chìa khóa cánh cửa khóa. Cửa gỗ đẩy ra, là cái sân nhỏ, trong sân có rất nhiều thảo. Đại Ngưu đứng tại cửa ra vào, lại quay đầu lại chỉ vào đằng trước đường. Không biết do dẫn chương trình chú ý tới cuối đường đầu gốc cây kia không có. Lúc ấy ta ông ngoại A hắn chính là tại gốc cây kia vị trí nhìn thấy ta cứu cứu, sau đó ta cứu cứu đem hắn kéo tới cái này cửa ra vào ở một đêm thời gian. Vào phòng, bên trái cái này chính là nhà bếp, bếp lò cái còn tại bên trong đâu, bất quá đoán chừng đã đổ sụp. Đại Ngưu một bên nói một bên cầm đèn hướng bên trong soi đi vào, chỉ vào bếp lò gần cửa sổ một góc. Nói, chỗ này chính là đôi củi lửa địa phương, cứu cứu lần kia chính là đem đầu nhét vào đống kia củi lửa bên trong, sau đó kia bên trên cửa sổ nhỏ, chính là bị ta ông ngoại dội cho máu gà trống. Nghe Đại Ngưu giới thiệu, Giang Dã một bên gật đầu vừa lên tiếng nói, cái này cự ly sợ là không hấp dẫn đến cửa sổ A. Đại Ngưu ngươi cùng cứu cứu ngươi cái đầu xê xích nhiều không lớn. Ta cũng không biết rõ, nhưng mẹ ta ngược lại là nói qua ta cùng cứu cứu thể trạng không sai biệt lắm. Kia nếu không ngươi thử một cái. Nhìn xem ghé vào tủi lửa đôi bên trong có thể hay không nhìn thấy bên trên cửa sổ. Đại Ngưu sửng sốt một cái, mặc dù kia bếp bên cạnh cũng không có tủi lửa, nhưng là làm bộ dáng còn có thể làm được. Mà lại hắn giờ phút này nhìn xem cửa sổ, cũng có chút hoài nghi. Người nếu là ghé vào đường đáy, liền xem như nghiêng đầu thật có thể nhìn thấy kia cửa sổ. Trong lòng cũng lên lòng nghi ngờ, Đại Ngưu đang muốn làm theo, có thể hắn muốn làm thời điểm, Giang Dã lại ngăn cản hắn, được rồi, ngươi cuối cùng không phải cứu cứu ngươi. Lúc này đợi muốn đi làm cũng làm không được hắn lúc ấy như lúc đồng dạng, dạng này thí nghiệm cũng không có quá nhiều ý nghĩa, vẫn là đi cứu cứu ngươi qua đời trong phòng nhìn xem. Đúng, gian phòng của hắn có hay không trắng trợn cải biến qua? Giống như không có chứ, cũng không có nghe mẹ ta nói qua, hẳn là không có cải biến quá rõ ràng. Đại Ngưu nói, đi tới một gian phòng cửa ra vào, đẩy ra cánh cửa kia, bên trong mùi nấm mốc cùng mùi vị ẩm mốc lập tức chuyển tới. Hắn kìm lòng không được cau lại lông mày. Nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn chính là co rụt lại. Làm sao lại như vậy? Nhóm chúng ta chưa từng có trở lại qua. Tại trong phòng kia trưng bày giường gỗ một bên, có một bãi đen nhánh cho tàn. Bãi kia cho tàn, giống như là có người tại trước đây không lâu tới chỗ này đốt đi tiền giấy đồng dạng ba. Chương 114, nàng thật rất hung. Ba hơn. Bên giường tiền giấy cho tàn làm cho tất cả mọi người thần sắc cũng ngừng tạm. Bọn hắn nhớ kỹ không sai, Đại Ngưu nói qua cái này gian phòng đã hoang phế rất nhiều năm, nói cách khác đó chính là cái này gian phòng lúc này cực kỳ không có khả năng có người đến hóa vàng mã. Nhưng bên giường cho tàn là ai đến đốt? Đây là Đại Ngưu cứu cứu qua đời gian kia phòng, nếu là vì tế điện hắn, vậy tại sao không đi mộ địa đốt, muốn chạy tới này trong phòng? Có thể hay không cùng Đại Ngưu cứu cứu chết có quan hệ? Đủ loại nghi vấn tất cả đều tại thời khắc này nổi lên trong lòng, thế nhưng là đừng nói Đại Ngưu, liền Giang Dã lúc này cũng không có biện pháp đi giải thích vấn đề này. Đại Ngưu, ngươi có hay không cùng trong làng quan hệ tương đối tốt người? Ngươi đi gõ mở hắn ra môn, hỏi thăm một cái những ngày này phải chăng có người đến qua cái này trong phòng. Giang Dã nhắc nhở âm thanh, Đại Ngưu nghĩ nghĩ nói, đi ta biểu cứu nhà đi, cha hắn cùng ta ông ngoại là đường huynh đệ, trong nhà vẫn là có quan hệ thân thích. Vậy bây giờ đi, đã rất muộn. Giang Dã một giọng nói, Đại Ngưu liền trước ra gian phòng, đến trong làng mặt khác một hộ người cửa nhà hô cánh cửa. Không bao lâu có cái hơn 40 tuổi bên trong trung niên nam tử ra đến, thấy là Đại Ngưu lúc, còn tràn đầy kinh ngạc hỏi, là A Lương à, như thế muộn ngươi thế nào tới? Cậu, là như vậy, vừa rồi ta đi một chuyến ta nhà ông ngoại phòng ở cũ, tại ta yêu cậu qua đời trong gian phòng đó thấy có người đốt qua tiền giấy cho tàn, ngài hiểu được ngày nào có người đi vào qua sao? Vừa nhắc tới Đại Ngưu cậu ruột, kêu biểu cứu cũng là biến sắc, sau đó nghĩ nghĩ, nói, à, nhớ ra rồi, Đông Sơn thôn vậy lao nương nương khuê nữ vài ngày trước tới qua, đi ngươi nhà ông ngoại trong phòng, nói trước đây mẹ nàng cho ngươi yêu cậu nhìn qua lúc này tới nhìn một cái xem. Lúc ấy ta không quá thích để cho, nhưng người ta giống như cũng không có đeo ý đồ xấu đến, ta cũng liền cầm ngươi cho chúng ta chìa khóa đi cho nàng mở cửa. Đông Sơn lão nương nương khuê nữ, cũng chính là năm đó bà đồng nữ nhi. Đại Ngưu nghe nói như thế về sau. Liền hiểu rõ ra, nói, ta biết rõ, kêu biểu cứu ngài tiếp lấy nghỉ ngơi, ta đi một chuyến. A, lúc này đợi còn đi A, ở nhà nghỉ đêm muộn A. Đại Ngưu một giọng nói không được, liền mau chóng rời đi mà đi, hắn không muốn tại dạng này sự tình trên lãng phí thời gian. Hơn nữa nhìn Giang Dã phát trực tiếp nhiều lần như vậy, trực giác nói cho hắn biết kêu bà đồng nữ nhi nhất định là biết chút ít cái gì. Mặc dù hắn cái này hơn 30 năm một mực không thế nào ra ngoài gặp người. Cũng hầu như là bản thân an ủi nói trên mặt khối kia ấn không có gì, nhưng trên thực tế hắn so bất luận kẻ nào cũng muốn làm rõ ràng lòng tình quan rốt cuộc là ý gì. Lên xe hướng hơn phía sau Đông Sơn thôn đi, mười mấy phút sau, xe đứng tại một tòa nhà cánh cửa trước. Đại Ngưu đi gõ cánh cửa, qua một hồi lâu mới có cái gần 60 tuổi bà lao qua tới. Nàng chính là bà đồng nữ nhi, nhìn thấy Đại Ngưu thời điểm nàng sửng sốt một cái, nhưng lại không có đặc biệt ngoài ý muốn, trước mở cửa mới hỏi, A Lương, sao ngươi lại tới đây? Thúy Thẩm Nhi, ngài biết rõ ta vì cái gì tới, đúng không? Đại Ngưu cũng trực tiếp, bà đồng nữ nhi Thúy Thẩm Nhi cười cười xấu hổ, nói, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, vẫn là như thế cái cũng đã một tới, vào đi. Bà lao cầm đèn tin, bóng lưng hơi có chút còng xuống đi đến vừa đi. Mở ra trong đại sảnh đèn, cùng Đại Ngưu ngồi mặt đối mặt, nhưng là nàng cặp mắt kia a lại một mực tại nhìn xem Đại Ngưu trên mặt khối kia ấn. Ngươi là theo ai nơi đó biết rõ sự tình, sau đó biết rõ tới tìm ta. Không chờ Đại Ngưu nói, Giang Dã liền cười nói, người A lão Thẩm Nhi, ta là A Lương bằng hữu, hiểu chút những chuyện kia. Đại Ngưu nghe được Giang Dã thanh âm, liền đem điện thoại đưa cho bà lão xem. Cái sau thấy thế, nói, vậy ngươi nhìn ra cái gì tới? Năm đó mẫu thân ngươi sở dĩ đột nhiên chết ngạt ở trong thùng gạo đầu, cũng là bởi vì cùng A Lương cứu cứu sự tình nhắc lên quan hệ A. Nàng nói không nên nói biện pháp, cho nên mới sẽ gặp nạn. Nghe nói như vậy thời điểm, kia lão Thẩm Nhi nhãn thần đã là nghiêm nghị. Xem ra ngươi là thật hiểu công việc người, vừa lúc các ngươi lại tìm tới cửa, bí mật này ta cũng rốt cục có thể nói ra. Kia lão Thẩm Nhi nói nhãn thần phức tạp nhìn thoáng qua A Lương, nói, mẹ ta năm đó là cái này 10 dặm 8 thôn quê nổi danh nhất chiêu hồn bà, làm mấy chục năm. Đông Sơn thôn cự ly ngươi nhà ông ngoại cũng không xa, cho nên cứu cứu ngươi lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm lão nương ta liền đi qua nhìn qua. Lần thứ nhất đi xem thời điểm, mẹ ta không có xích lại gần xem. Nàng chỉ là tại ngoài cửa bên cạnh lặng lặng nhìn mấy lần cứu cứu ngươi. Liền kia lần thứ nhất, mẹ ta trở về liền nói dọa sợ, nàng nói ngươi cứu cứu trong mắt cất giấu đồ vật. Về sau chính là ngươi bà ngoại đến nhà, ngươi bà ngoại cùng lao nương ta có chút giao tình, lúc ấy ngươi bà ngoại mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, vừa khổ khổ cầu khẩn lao nương ta mới không thể không đi cho ngươi cứu cứu chiêu hồn. Một lần kia trở về, các ngươi cũng không biết rõ lão nương ta dọa thành cái dạng gì. Chiêu hồn lần kia cũng là đại nhật tiên, nàng trở về sau liền đem tự mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, sau đó núp ở góc tường. Ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng để cho ta đừng đi qua, nàng đến phơi, đem thân thể bên trong mấy thứ bẩn thỉu tất cả đều cho phơi không có mới được. Nàng phơi người đều kém chút hư thoát, rốt cục bản thân đem bọc lấy đồ vật cầm rơi về sau, nàng liền nắm lấy tay của ta nói khuê nữ, nương mệnh sợ là giữ không được, nhưng có chuyện nương đến bàn giao ngươi. Nàng lúc ấy nói ra những lời này thời điểm, gương mặt kia trắng bệch như vậy, một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn xem trong phòng. Ngay lúc đó phòng ở cũ không thế nào phơi ngày, coi như giữa ban ngày cũng là âm hiểm lạnh lạnh. Ta xem lão nương lúc nói chuyện dáng vẻ, liền giống như trong phòng đầu có cá nhân đồng dạng. Nhưng nàng một mực dắt lấy tay của ta, cùng ta nói nàng hôm nay chọc phải không nên dây vào đồ vật, không cần mấy ngày liền phải đi tới đi trong đất. Nhưng là nàng trước khi đi, muốn ta nhớ kỹ mấy chuyện. Thứ nhất, chính là nàng lời nói tất cả đều phải nhớ kỹ, nếu không ta cũng muốn gặp nạn. Thứ hai, đó chính là không thể lại cùng nhà các ngươi lui tới, trừ phi cái kia một ngày nhà các ngươi người tự mình tìm tới hỏi năm đó chiêu hồn thời điểm lời nói ra là có ý gì, mới có thể cùng các ngươi nói. Không nghĩ tới à, cái này vừa chờ đúng là qua mấy thập niên, các ngươi đến bây giờ mới tới tìm ta. Cho nên, các ngươi biết rõ lão nương ta vì cái gì chết ta. Nàng là muốn cứu ngươi cứu cứu, thế nhưng là ngươi bà ngoại cùng ngươi ông ngoại bọn hắn nghe không hiểu, căn bản liền không có minh bạch lão nương ta ý tứ. Ai? Lão Thẩm Nhi nói thở dài liên tục lên, Giang Dã nghe xong nói, kia lão bà trước khi chết, cũng đã có biến hóa như thế nào. Ngoại trừ cuối cùng đem tự mình chết ngạt ở trong thùng gạo bên ngoài, kia mấy ngày nàng hẳn là không bình thường. Nghe Giang Dã, Lão Thím ánh mắt chính là ngưng tụ, nói, kia mấy ngày, nhất là đến đêm muộn thời điểm, các ngươi cũng không biết rõ lão nương ta là ở nơi đó. Ở nơi đó. Lão Thẩm Nhi đứng lên, đi tới ngưỡng cửa một bên, chỉ vào đằng trước một ngọn núi nói, nhìn thấy ngọn núi kia đi. Gia gia của ta, mãi mãi, nhà ta các tổ tiên cũng chôn ở trên núi kia, kia mấy ngày lão nương ta mỗi ngày đêm muộn đều là ngủ ở mộ mà trên, dựa vào gia gia của ta mộ bia ngủ, hy vọng các tổ tiên có thể hiển linh cứu nàng một mạng. Nhưng vô dụng, cô nương kia. Nàng thật thật hung a. Chương 115, Long Tinh Quan Chi Mê. Bốn hơn. Cô nương kia. Nàng thật thật hung a. Cô nương kia rất hung. Giang Dã cơ hồ trước tiên liền truy vấn. Mẫu thân ngươi nhìn ra quấn lấy Á Lương cứu cứu, là một cô nương. Vâng, mẹ ta kể nàng theo Á Lương cứu cứu miệng bên trong nhìn thấy. Đi chiêu hồn kia một ngày, mẹ ta chiêu xong hồn về sau, nàng xem chung đóng bên trong mét liền vội vàng nhường Á Lương cứu cứu há miệng ra. Lúc ấy nàng nhìn thấy kia miệng bên trong nằm sấp một người, mặc hồng y váy cô nương. Nàng lúc ấy cũng cùng mẹ ta ánh mắt đối mặt, nhưng như thế nào mẹ ta ngược lại là không có nói tỉ mỉ. Chỉ là không ngừng nói cho ta, cô nương kia đặc biệt hung. Nàng làm mấy chục năm chiêu hồn bà cũng không thấy oán khí lớn như vậy. Sau đó nàng còn nói cho ta biết một việc. Chuyện gì? Mẹ ta kể lão Thẩm Nhi mở miệng, nhãn thần phức tạp nhìn thoáng qua Đại Ngưu, nói, ngươi cảm thấy cứu cứu ngươi sẽ hại người sao? Đại Ngưu sửng sốt một cái, hại người? Vâng. Hẳn là sẽ không đi, ta mặc dù chưa thấy qua hắn, nhưng là từ mẹ ta còn có bà ngoại ông ngoại các nàng trong miệng có nghe qua cũng nói cứu cứu không có xảy ra việc gì thời điểm, thiện tâm anh Tuấn. Người lại thông minh cái gì? Mà lại cũng chưa nghe nói qua hắn trước kia rất nghịch ngợm gây sự tình, hại người hẳn là không đến mức. Kia lão Thẩm Nhi nghe vậy, ngữ khí trầm thấp nói, có thể lão nương ta nói, 89/10 là ngươi cứu cứu hại chết người cô nương, sau đó người cô nương mới đến tìm hắn. Đại Ngưu lập tức không lời nào để nói, Giang Dã ngược lại là không có đi phân biệt Đại Ngưu cứu cứu đến cùng có hay không hại người, hắn hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, lão bà khi còn sống có thể nói qua Long Tinh Quan ba chữ này. Long Tinh Quan, các ngươi làm sao biết rõ Long Tinh Quan? Lão Thím kinh ngạc hỏi. Giang Dã mở miệng nói, tại A Lương mẹ sinh hắn thời điểm, A Lương cứu cứu âm hồn đi qua phòng sinh, hắn nói ngàn vạn không thể đi Long Tinh Quan. Long Tinh Quan là đầu đường nhỏ A, tại A Ngựa Núi dựa vào một cái khe núi. A Ngựa Núi dựa vào trên trấn, Long Tinh Quan kia là một cái đã sớm không ai nhớ kỹ đường. Người đời trước cũng không nhất định biết rõ, lão nương ta nàng là bởi vì chiêu hồn quen thuộc mỗi một đầu đường nhỏ. Năm đó cũng tại thị trấn trên cho người ta chiêu hồn quá sợ nên mới biết rõ Long Tinh Quan cái này địa phương. Hắn nói để ngươi không thể đi Long Tinh Quan, ngươi đi. Lão Thím hỏi Đại Ngưu, Đại Ngưu lắc đầu nói, ta không biết rõ có hay không đi qua à, nhưng là thị trấn trên ta đi qua, cha mẹ ta kia thời điểm thường xuyên mang ta đi thị trấn trên chơi. Có khe núi. Cha ta giống như tại kia thời điểm mang ta quay qua ảnh chụp, năm đó hắn kiếm tiền mua cái máy chụp ảnh, bốn phía chụp ảnh. Nói. Đại Ngưu còn lấy ra tự mình điện thoại đến, lật ra một tấm hình. Đây là ta theo nhà ta già trước tuổi sách trên vỗ xuống tới ảnh chụp, kia thời điểm trên mặt của ta còn không có cái này dấu. Lao Thẩm Nhi, ngài hỗ trợ nhìn xem đây có phải hay không là Long Tinh Quan. Đại Ngưu đã sốt ruột lên, Lao Thím xem xét vỗ chân nói, đây chính là Long Tinh Quan, cha mẹ của ngươi đây là tại Hồ Nhào A. Cứu cứu ngươi đúng là âm hồn bất tán chạy đi tìm các ngươi nói không thể đi Long Tinh Quan, các ngươi còn muốn đi. Ngươi có thể bảo trụ cái mạng này, vậy cũng là thả ngươi một ngựa. Lao Thím tiểu nói này, tựa hồ hết thể câu đấu cũng bắt đầu giải thích rõ ràng. Đại Ngưu trên mặt dấu cũng là bởi vì phụ thân của hắn đã từng bởi vì được một bộ máy chụp ảnh, thế là bốn phía chụp ảnh nội nhập. Long Tinh Quan, thế là liền có lúc sau Đại Ngưu mất tích sự tình. Hiện ra tại đó gọi là Bông Hoa Khe, không ai lại bảo Long Tinh Quan. Thị trấn tốt nhất nhiều người nhàn hạ thời điểm cũng ưa thích chạy nơi đó đi chơi, không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới cô nương kia là tại Long Tinh Quan hại người. Lao Thím thở dài liên tục, Giang Dã liền mở miệng nói, Đại Ngưu, chúng ta bây giờ lập tức đi Long Tinh Quan. Xem như Giang Dã đáng tin người xem Đại Ngưu đối với kia bị hình dung hung đến cực hạn cô nương cũng không làm sao sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ có Giang Dã tại, tựa hồ liền không có không đối phó được câm hồn. Hắn khởi thân, kia Lao Thím liền mở miệng nói, A Lương, còn có chàng trai các ngươi thật muốn đi à? Khẳng định phải đi, chuyện này đắm chìm mấy chục năm, nếu là có thể làm rõ ràng vì cái gì không thể thanh trừ. Giang Dã trở về âm thanh, kia Lao Thím gật đầu, tốt, vậy các ngươi xem chú ý một chút. Năm đó lão nương ta cũng hết trôi chê quá rõ ràng, nàng chỉ là giao cho ta các ngươi đã tới liền đem cô nương kia sự tình nói cho các ngươi biết. Bây giờ nói ra, chuyện này cũng cùng nhà chúng ta không có quan hệ. Nhưng ta còn là hy vọng các ngươi làm rõ ràng, A Lương hắn cậu đến cùng có hay không hại người, nếu là hại người vậy ta lão nương mệnh rất cũng quá không đáng giá. Lão Thím đến cũng là không phải là không có đạo lý, nếu là Đại Ngưu cứu cứu thật giết chết một cái tuổi trẻ cô nương, vậy hắn bị lấy mạng cũng là đáng đời. Tự nhiên kia lão thần bà đem mệnh rất oan uổng. Đại Ngưu lần nữa rời khỏi Đông Sơn thôn, lái xe hướng thị trấn sau Long Tinh Quan đi. Đến địa phương, sắc trời như cũ còn chưa có sáng, khẽ rửa gần liền có thể nghe được trong núi nhỏ khe tiếng nước chảy. Phong phát trực tiếp ống kính một mực là hướng về phía chính phía trước, nếu là cái này Long Tinh Quan thật sự có cái gì yêu ma quỷ quái, trước tiên sẽ xuất hiện trong phòng phát trực tiếp. Mà lại Đại Ngưu cũng bởi vì hồi nhỏ tao ngộ, cặp mắt kia có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Tại đi vào Long Tinh Quan trên đường, Giang Dã hướng về phía Đại Ngưu nói một tiếng, nếu là chuyện này giải quyết, ngươi cặp mắt kia sợ cũng không có dạng này năng lực đặc thù. Ha ha, ta nằm mộng cũng nhớ biến thành người bình thường. Dẫn chương trình, nói thật lúc này ta cảm giác tự mình 353 thấy được hy vọng, các ngươi căn bản trải nghiệm không đã có lấy một đôi đặc thù ánh mắt, là một cái chuyện thống khổ dường nào. Đại Ngưu lúc nói chuyện nhìn như đang cười, nhưng trong tiếng cười lộ ra một tia dữ tợn. Hắn thật sự có hy vọng. Chính là có hy vọng mới có thể đối với cái kia hại hắn nhiều năm như vậy hung linh càng thêm căm hận. Đi tới đầu kia khe núi bên cạnh, xung quanh phong cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt. Chỉ là đi tới, Đại Ngưu bước chân liền ngừng lại, ánh mắt của hắn cùng Giang Dã ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm khe núi mười mấy mét bên ngoài một đôi lùng cây. Đại Ngưu thân thể bắt đầu nhẹ nhàng phát run, Giang Dã hai mắt cũng chậm chậm híp lại. Đã phát hiện, liền đi tìm nàng đi, hỏi thăm rõ ràng cũng liền rõ ràng. Giang Dã nói, Đại Ngưu trọng trọng gật đầu. Nhưng hắn thân thể vẫn là không cầm được phát run. Chậm rãi tới gần kia lùm cây, rũi dài bắt đầu chậm rãi rơi vào kia lùm cây bên trên. Bụi cây thật mát, Đại Ngưu hàm răng khẽ cắn, đống nhiên víu và mở, kia trong bụi cỏ thình lình có một trương mặt tái nhợt ánh mắt chừng lao đại cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Chương 116, bụi về với bụi, đất về với đất. Nam hơn. Đại Ngưu toàn thân cũng không chịu được run lên, gương mặt kia quá bình thường đến cùng trước kia phòng phát trực tiếp bên trong mỗi một cái âm hồn đồng dạng. Nhưng chính là bởi vì nàng cùng tất cả âm hồn, theo một đôi trong bụi cỏ đào ra, kia trừng trừng nhãn thần, tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào gương mặt, tiếp theo dần dần âm tàn cùng oán hận ánh mắt, nhường nguyên bản đầy ngập lửa giận cùng hận ý Đại Ngưu, trong nháy mắt liền đánh lên giật mình. Hắn cuối cùng vẫn là sẽ sợ, trong lòng lại vì phẫn hận, có thể hắn cũng chưa từng gặp qua cái này Long Tinh Quan nữ quỷ. Đã biết do e ngại, vì sao lại phải đem tự mình giấu ở cái này địa phương. Thật tốt đi ra gặp nhau, không phải càng tốt sao? Giang Dã hướng về phía nữ tử kia nói, cái sau dương mắt nhìn hướng về phía phòng phát trực tiếp bên trong Giang Dã, nói, ta nhớ được hắn, có thể ngươi là ai? Nữ tử trôi nhớ cái kia hắn dĩ nhiên chính là Đại Ngưu, hỏi xong nàng nhịn không được lại nói một câu, năm đó ta liền thả ngươi một ngựa, vì sao hiện tại tuổi như vậy còn muốn đến tìm ta? Lời này đã rõ ràng nói cho tất cả mọi người, Đại Ngưu trên mặt dấu chính là nàng tạo thành, mà lại Đại Ngưu cứu cứu sự tình năm đó cũng là nàng làm. Thậm chí, bao quát vị kia bà đồng chết, cũng cùng nàng có quan hệ. Bà Đồng từng nói, cái này nữ quỷ là nàng thân là chiêu hồn bà về sau, rất ít gặp hung thần ác linh. Nhưng giờ phút này thật thấy được, Giang Dã lại cảm nhận được không đồng dạng cảm giác. Nếu là lấy oán khí đến luận, trên người nàng oán khí đúng là cùng Vô Diện tương xứng. Vô Diện vì sao sau khi chết oán niệm ngập trời? Bởi vì hắn vốn là vì cứu thai mà đi, cuối cùng lại bị những cái kia hắn từng thân thủ cho ăn no người vu oan hãm hại tươi sống bất tử. Cho nên hắn hận. Nhưng trước mắt nữ tử đâu? Giang Dã theo trong ánh mắt của nàng thấy được xấu hổ, nữ quỷ nếu là có như thế như là tiêu ký đồng dạng đồ vật tại, lớn như vậy nhiều cùng trong trắng có quan hệ. Chẳng lẽ lại, thật là đại ngưu cứu hại cô nương này? Cùng nàng cấu kết, cuối cùng vì cẩm tú tiền đồ tươi sống bức tử cô nương này. Ngươi đã hỏi ta là ai, như vậy ngươi liền hẳn là minh bạch dưới mắt ngươi nên làm là cái gì? Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, A Lương cũng không phải là dẫn đến ngươi chuyện hung phạm, hắn không nên thụ này trừng phạt. Còn có, nếu là ngươi nhận khuất nhục thật sự là hắn cứu cái gọi là, vì sao muốn nhường hắn từ đầu đến cuối cũng không thể phát ra một câu ngôn ngữ? Giang Dã hỏi đến, nhãn thần rất bình tĩnh. Kia nữ quỷ ngẩng đầu nhìn hắn một chút về sau, cắn răng thật chặt đóng, nói, hắn đã không nguyện ý lên tiếng, như vậy đến chết hắn cũng không hẳn là mở miệng. Ta chỗ tao ngộ khuất nhục, mỗi một cái tận mắt nhìn thấy người đều phải bỏ ra đại giới. Năm đó ở cái này, Long Tinh Quan rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn là một tên hèn nhát, căn bản không xứng làm một cái nam tử hán. Nếu là ngày đó hắn lên tiếng, ta có lẽ liền sẽ không tao ngộ đáng sợ như vậy lăng đủ. Nếu là hắn lên tiếng, ta thậm chí sẽ không chết. Hắn không dám, chỉ dám trốn tránh, ta rõ ràng thấy được hắn, không ngừng dùng nhãn thần thỉnh cầu hắn cứu ta. Cứu ta, thế nhưng là hắn cuối cùng vậy mà cũng không quay đầu lại chạy. Hắn tại sao muốn chạy a? Hắn không phải cái đàn ông sao? Làm một nam tử hán, nhìn thấy ta tại bị khắc một người khi nhục thời điểm, hắn không hẳn là đứng ra sao? Thậm chí nếu là ngày đó là cái nhược nữ tử chí ít cũng sẽ kêu lên hai cú họng, đem người dọa chạy a. Niên đại đó nữ tử, nếu là ném đi trinh tiết có thể sống sao? Ta muốn hỏi các ngươi, ta có thể sống sao? Một trượng vải trắng treo xả, trong đầu tất cả đều là cha mẹ của ta thân nhân. Nhưng ta không mặt mũi lại tiếp tục sống, mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến cái kia khi nhục ta thật bẩn. Thật bẩn a. Nữ quỷ nói điên cuồng hô to lên, khóc tựa như tê tâm liệt phế. Mặc dù nàng bởi vì cảm xúc bố trí có vẻ rất là lộn xộn, nhưng Giang Dã lại làm minh bạch. Lúc đương thời người tại khi nhục ngươi, nhưng đại ngưu cứu hắn cũng ở tại chỗ. Chỉ bất quá là một nam tử hán, hắn lúc ấy thấy được một nữ tử bị xâm phạm cũng không phải là viện trợ, thậm chí liền một cuống họng cũng không có hô một cái. Cho đến ngươi phát hiện hắn, cùng hắn cầu cứu mà hắn vẫn như cũ thờ ơ cuối cùng thoát đi mà đi thật sao? Giang Dã hỏi, nữ quỷ nhắm mắt lại yên lặng gật đầu. Hắn tại cái kia thời điểm không có bất kỳ dũng khí thốt một tiếng, cho nên ngươi tại tự sát về sau hóa thành lệ quỷ, tìm được hắn. Sau đó ngươi mỗi giờ mỗi khắc cũng không cho phép hắn lên tiếng, chỉ cần lên tiếng hắn liền sẽ tao ngộ ngươi căm giận ngút trời. Bởi vì trong lòng của ngươi, làm người lúc hắn đã không dám mở miệng mở rộng chính nghĩa, như vậy chết sau cũng đồng dạng không có mở miệng quyền lợi, đúng không? Nữ quỷ lần nữa gật đầu. Đứng ở một bên đại ngưu mặt lên sớm đã không thấy oán hận, thậm chí nét mặt của hắn rất là hoảng hốt bắt đầu. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn cứu thông minh, anh Tuấn, là năm đó cực kỳ hiếm thấy sinh viên, tương lai là có vô cùng ánh sáng tiền đồ tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Cái kia chưa hề gặp mặt cứu, tại đại ngưu trong lòng hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ bởi vì người nhà giải thích, nội tâm xuất hiện sùng bái cảm xúc. Nhưng chính là một cái hắn kiểu gì cũng sẽ nhịn không được sùng bái người, vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ là như vậy khiếp nhược? Ai cũng sẽ tiếc mệnh, bởi vì bất kể là của ai mệnh đều chỉ có một cái. Thế nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, nếu như là hắn lúc ấy thấy có người đang lăng nhục một cái nữ hài thời điểm, hắn nếu là lại gan nhỏ có thể hay không thân xuất viện thủ. Đại Ngưu nghĩ đến đây cái vấn đề, trong lòng của hắn liền có đáp án. Hắn sẽ, mà lại là nhất định sẽ, chí ít hắn sẽ quát bảo ngưng lại đối phương. Trừ phi đối phương thật là hắn hoàn toàn không có biện pháp đối phó, thậm chí cũng uy hiếp được tính mạng hắn thời điểm, hắn mới có thể đi chạy trốn. Có thể cho dù như thế suy nghĩ, hắn cũng như cũ khó mà tin tưởng hắn cứu, sẽ là một cái như vậy hèn yếu người. Hắn thật một tiếng cũng không có đi ngăn cản sao. Nữ quỷ nở nụ cười lạnh, ta nếu là như vậy không nói đạo lý lời nói, vì cái gì nhà các ngươi người còn sống, chỉ có hắn một người chết rồi. Đã như vậy, lại vì cái gì muốn hại ta? Nữ quỷ cúi đầu xuống, cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng, bởi vì hắn, ta cừu hận nhà các ngươi tất cả mọi người. Trong mắt của ta các ngươi cả nhà đều là hèn nhát. Lại về sau ngươi xuất sinh nhường hắn vụng trộm chạy đi cuối cùng đầu thai mà đi, ta thẹn quá hóa giận về sau mới làm chuyện này. Ngày đó đêm muộn, ta nhưng thật ra là nghĩ bóp chết ngươi. Có thể cuối cùng ta cũng không có làm như vậy, cuối cùng vẫn là không thể xuống tay được a.
Ha ha. Nữ quỷ nói tự mình cũng tự rêu nở nụ cười, Giang Dã nhìn xem nàng hỏi, vậy chân chính khi nhục ngươi người đâu?
Xé nát, tại ta hóa thành lệ quỷ về sau làm chuyện làm thứ nhất chính là muốn hắn sống không bằng chết.
Liền xem như hắn chết, ta cũng muốn hắn hồi phi yên diệt.
Giang Dã nghe xong, cũng không nhịn được hí hư nói, chuyện kia phát sinh ở cái gì thời điểm?
Tựa hồ là tháng 7 nhiều thời điểm đi, hắn còn giống như là cái sinh viên.
Ta bắt đi hắn ngày đó đêm muộn, hắn tựa hồ muốn ngồi lửa cháy xe đi cầu học.
Việc đã đến nước này cũng không có cái phân đúng sai, cái kia thời điểm Đại Ngưu cứu cứu cũng đã nhận được thông chi, hắn thi đậu quốc nội tốt nhất đại học một trong.
Hắn nếu là cứu ngươi, hai người các ngươi đều vô sự tốt nhất, nếu đang có chuyện hắn nhẹ thì tàn tật, nặng thì cả đời hủy hết thậm chí tử vong.
Cung đạo lý bắt đầu nói, thật sự là hắn là cái thứ hèn nhát, thậm chí tại bây giờ thời đại hắn còn phải gánh vác trách nhiệm.
Nhưng tại cái niên đại, hắn học hành gian khổ nhiều năm như vậy, gia cảnh nghèo khó liền ngón tay nhìn lấy hắn đi cải biến.
Cứu ngươi liền mang ý nghĩa rất có thể bị giết người diệt khẩu, cả nhà chỉ có hắn một cái nam đinh, vào niên đại đó hắn chết cũng liền mang ý nghĩa tuyệt hậu.
Thậm chí niên đại đó có thể vào một chỗ đại học, là không cho phép có bất kỳ sơ thất nào, một cái sơ suất chính là tiền đồ hủy diệt, hắn e ngại cùng nhu nhược tựa hồ cũng có lý do.
Trên đời này, sợ không có người thật không e ngại khả năng phát sinh tử vong a.
Giang Dã nói dừng lại, nhìn xem nữ quỷ túi đầu không nói, liền lần nữa nói, hắn làm đúng cùng sai. Lại hoặc là ngươi làm là đúng hay sai, cũng dâu dịa.
Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, đáng chết chết, cái kia giả đi cũng giả đi.
Không hẳn là trên người người khác lại có chỗ trừng phạt, quăng ra A Lương trên mặt dấu, chuyện này liền cắt bụi trở về với cắt bụi đi.
Giang Dã đối với việc này không muốn đi luận đúng sai, luận cũng không có chút ý nghĩa nào.
Hắn duy nhất rõ ràng chính là, chuyện này là Đại Ngưu cứu cứu cùng nữ quỷ ở giữa nhân quả, cùng Đại Ngưu cũng không quan hệ vẫn.
Chương 117, trên đường đừng quay đầu A.
Một hơn cầu tự động đặt mua.
Nữ quỷ kỳ thật đối với Đại Ngưu cũng không quá nhiều oán hận.
Trên thực tế là một tên quỷ hồn, nàng cái gì có oán khí là cực kỳ thường gặp.
Ai nguyện ý chết?
Ai lại mong muốn nhận hết lăng nhục chết?
Sau khi chết hóa thành lệ quỷ, tại trả thù thời điểm kỳ thật oán khí đã sớm tán đi.
Nàng cùng Đại Ngưu cứu cứu sự tình luận không được đúng sai, cũng không tiếp tục luận đúng sai ý nghĩa.
Thế nhưng là Đại Ngưu không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ gặp nạn, cùng mặt khác một người cũng không hẳn là như vậy chết đi.
Nữ quỷ cuối cùng đi tới Đại Ngưu trước mặt, tay của nàng tại Đại Ngưu trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, trên gương mặt kia bên cạnh cũng lập tức khôi phục trước kia bình thường bộ dáng.
Đại Ngưu còn không cách nào cảm giác được, chẳng qua là cảm thấy trên mặt lạnh một cái mà thôi.
Nhưng phòng phát trực tiếp bên trong có thể xem rõ ràng chính hắn mặt, nhìn thấy một khắc này Đại Ngưu thần sắc vậy mà phá lệ bình tĩnh.
Có thời điểm có ít người kinh hỉ cùng kích động, chính là như thế bình bình đạm đạm thể hiện ra.
Cần phải hắn tại lúc này đợi nói mấy câu, kia đoán chừng chính là làm khó hắn.
Nữ quỷ thấy thế, hướng về phía Giang Dã mở miệng nói, ngài nói cũng đúng, oan oan tương báo khi nào.
Người đáng chết chết rồi, thậm chí người không đáng chết cũng đã chết, ta cũng không giá hại những người khác tâm tư, chỉ là muốn vì tự mình lấy một cái công đạo.
Cái công đạo này đã sớm lấy xong, trong nhân thế này tựa hồ cũng không có gì đáng giá ta tốt lưu luyến.
Long tinh quan đêm muộn, thật mát đây này.
Nữ quỷ nói, sâu kín đứng dậy.
Chỉ là Giang Dã đôi mắt y nguyên rất lạnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nữ quỷ, nói, ngươi có phải hay không quên đi mình còn có một việc không có kết?
Ừm.
Nữ quỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Giang Dã nhìn chòng chọc vào nàng, nói, ngươi thật không chút nào hiểu.
Một tiếng này ngươi thật không hiểu hỏi ra, nữ quỷ lóe lên từ ánh mắt nồng đậm sợ hãi tới.
Nàng đương nhiên biết rõ Giang Dã nói tới chính là cái gì, thế nhưng là nàng có thể thản nhiên đối mặt Đại Ngưu cứu cứu, lại không cách nào đi thản nhiên đối mặt vị kia chiêu hồn bà.
Ta không biết rõ nên làm cái gì.
Trước đó lạnh giá lại cường thế nữ quỷ, tại thời khắc này hoàn toàn hoảng loạn.
Ta nguyên bản không muốn giết chết nàng, nhưng là ta sợ nàng hỏng ta chuyện tốt, bức ta luân hồi.
Cho nên ta mới có thể nghĩ biện pháp giết chết nàng, ta biết rõ sai.
Nữ quỷ nói quỷ gối Giang Dã trước mặt, nhưng nàng vừa rồi quỷ đi xuống nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô danh cho lôi dậy.
Nàng đích xác là muốn mau sớm đưa ngươi nhập luân hồi, nhân quỷ khác đường, nàng cũng không có làm sai.
Đến thời điểm một khi A Lương cứu cứu thật lấy được cô vợ trẻ, mang thai đứa bé mà tiềm phục tại Đại Ngưu cứu cứu trong thân thể ngươi tự nhiên sẽ cùng kia thai nhi cùng một chỗ chết yểu.
Nhưng ngươi có biết, nàng làm như vậy không chỉ có thể cứu A Lương cứu cứu, đồng dạng không phải là không đưa ngươi một trận tạo hóa.
Ngươi nếu là một lần kia tiếp nhận nàng hảo ý, ngươi một thế này thê thảm như thế, đời sau tự nhiên đầu thai vào gia đình tốt.
Có thể ngươi lại không, cuối cùng càng là tươi sống đem nàng buồn chết, ngươi chẳng lẽ không biết dạng này ngươi đời sau sẽ càng thêm thế thảm. Giang Dã lạnh giọng nói, nữ quỷ có thể cảm nhận được đến từ Giang Dã kia vô cùng rõ ràng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc. Nàng có oan báo oan, có cửu báo cửu, kia là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là sau cùng nàng, lại nhất định phải đi hại một cái không quan hệ đại ngưu cùng muốn giúp đại ngưu cứu cứu cùng nàng cá nhân chiêu hồn bà. Cái này hai khởi sự kiện vừa ra, hạ địa ngục đủ nàng chịu được. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Nữ quỷ thanh âm đã nghẹn ngào, nàng cũng không phải là đại ác như đàm chu như thế ác quỷ. Một tiếng này có lỗi với ngươi tự mình đi kia lao thần bà trước mộ phần nói đi, trước hừng đông sáng tại nàng trước mộ phần thật tốt kể ra, nếu như có thể lấy được cho nàng tha thứ ngươi có lẽ đi xuống về sau còn có thể tốt thụ một chút. Nếu là nàng không tha thứ, liền xem như ta cũng sẽ không vì ngươi nói nhiều một câu, đi thôi. Nữ quỷ run run rẩy rẩy đứng lên hướng phía nơi xa lướt tới, nhìn xem nàng rời đi, Giang Dã nhân tiện nói, đại ngưu, ngươi bây giờ muốn là thật cầm lái ạ vẽ nờ đỏ, ngược lại là thật rất khí phai a. Phong phát trực tiếp bên trong nghe Giang Dã lời nói xoay chuyển thanh âm, tất cả đều đi theo cười ha hả. Ách! Đại ngưu hảo, ngươi là không là thật có một cô ạ vẽ nờ đỏ a? Cùng Khải Hào so sánh hai người các ngươi ai hơn chỉ một điểm. Đúng đúng đúng, bất quá chúng ta đừng quên như ngư à, phòng phát trực tiếp bên trong tam đại thổ hào, hiện tại liền thiếu ngư hào. Đầu này hào vô tình thương mưa đạn vừa phát ra đến, lập tức tao nộ cái khác người xem bao vây chặn đánh. Ai không muốn thật tốt qua thời gian, nhất định phải đi đụng quỷ a. Nhưng không nghĩ tới chính là, như ngư lại tại lúc này cười nói, người ta ngược lại là nghĩ đụng quỷ a, nhưng người nào biết rõ từ lúc nhận biết dẫn chương trình về sau. Giống như một chút người sống sờ sờ cũng bắt đầu sợ ta có thể làm sao? Nhìn xem bọn hắn nói chuyện sung sướng, Giang Dã liền hướng về phía Đại Ngưu nói, trở về đi, đi cùng mẹ ngươi làm cáo biệt. Vừa rồi kia nữ quỷ nhanh hừng đông về sau, nàng tự sẽ tự động rời đi. Đại Ngưu một giọng nói tốt, lái xe rõ ràng tốc độ trở nên nhanh hơn. Đến nhà về sau, tại cái này còn không có hừng đông rạng sáng, lớn cửa ra vào dưới đèn đứng đấy một cái khẩn trương nhìn quanh phụ nữ. Khi thấy đèn xe xuất hiện, cửa ra vào dưới ánh đèn nữ nhân trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiếu dung tới. Đi đến trước xe, còn không có thấy được nàng A Lương lúc, nữ tử trước hết cở trách nói, ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra a? Trong nhà điện thoại hỏng ngươi cũng không nhắc nhở ta, vừa đi còn đi lâu như vậy cũng không biết rõ cho ta quay về cái tin, ngươi hiểu không biết được ta có bao nhiêu lo lắng a? Rõ ràng nhìn thấy nàng A Lương trở về cao hứng ghê gớm, nhất định phải tại gặp mặt lúc lại nhịn không được các loại cở trách. Mở cửa xe. Đi xuống xe Đại Ngưu nhìn xem con mắt của mình trước muốn đưa tay ôm một cái, nhưng nghĩ tới thân phận của mẫu thân, hắn cuối cùng vẫn là ngừng động tác của mình. Mẹ, ngài xem ta mặt. Nữ tử phát giác được sau mừng rỡ như điên, nhưng còn chưa kịp nói nhiều thời điểm, A Lương cũng rất nói nghiêm túc. Mẹ, vừa rồi ta bằng hữu nói muốn mặt của ta vĩnh viễn khôi phục như thường, còn cần làm một chuyện cuối cùng, chuyện này còn phải ngài đến mới được. A, vậy ngươi mau nói, cần ta làm cái gì? Thật không nghĩ tới ngươi kia bằng hữu lại có bản lãnh lớn như vậy, hắn ở đâu? Ta phải thật tốt cảm tạ hắn, không. Ngươi gọi hắn tới nhà, ta tự mình xuống bếp cho hắn làm một bữa ăn ngon, sau đó ngươi cũng phải cả một đời nhớ kỹ hắn ân. Nữ nhân ngạc nhiên nói, Giang Dã cũng không nói lời nào, Đại Ngưu thì là mở ra chỗ ngồi phía sau cánh cửa, cười nói, ta sẽ nói với hắn, mẹ. Ngài lên xe trước ta mang ngài đi cái địa phương. Tốt, chúng ta đi. Đại Ngưu mở ra xe của hắn. Một mực hướng một cái vắng vẻ địa phương đi, cuối cùng đến một cái không người đường núi trước dừng lại. Tại con đường kia phía trước, nữ quỷ đã tại hành tẩu. Đại Ngưu mở cửa xe ra, nhìn xem lập tức sẽ hừng đông sắc trời, hướng về phía hắn mụ mụ nói, mẹ, nhìn thấy phía trước cái người kia không có. Ngài đi theo nàng cùng một chỗ đi, không nên quay đầu lại. Đợi đến hừng đông về sau ta liền mãi mãi cũng tốt. Đại Ngưu mẹ khi nhìn đến âm phủ đường thời điểm, tựa như là minh bạch hết thể giống như. Rất hợp tường gật đầu, lại cười cười. Đưa tay vướt ve Đại Ngưu gương mặt, nói, tốt, mẹ nghe ngươi. Nói, nữ tử hướng đi âm phủ đường, nàng không quay đầu lại đưa lưng về phía Đại Ngưu phất phất tay, thanh âm run lẩy bẩy nói, A Lương, kia mẹ. Thật đi a. Ừm, trên đường đừng quay đầu a. Mẹ. Chương 118, ta câu được một cái đầu người. Hai hơn cầu tự động đặt mua. Ánh dạng đông tránh thoát ra tầng tầng mây đen, vừa xuất hiện lúc đầu kia trên sơn đạo bóng người đã tan biến tại không thấy. Đại Ngưu vẫn còn ngơ ngác nhìn xem con đường kia phương xa, thân ảnh từ đầu đến cuối không hề động một cái. Giang Dã nhìn xem bầu trời bong bóng cá, nói khẽ, nên trở về. Ừm, lập tức quay về, lại nhìn hai mắt. Nói, Đại Ngưu đông nhiên quay đầu trong mắt chứa nước mắt mà hỏi, dẫn chương trình, ta làm không sai, đúng không? Đứng tại ta góc độ bắt đầu nói, lựa chọn của ngươi là chính xác nhất, đây cũng là đối với mẹ ngươi sau cùng một loại an bài. Mặc dù phía trong lòng của nàng, khả năng cũng không muốn đầu thai mà là nghĩ vĩnh viễn hầu ở ngươi cùng phụ thân ngươi bên người. Nhưng là, chung quy là không được. Vừa rồi kỳ thật ta có thử, ta nghĩ nếu như nàng thật đối với mình chết hoàn toàn không biết gì cả, như vậy ta liền lại van cầu ngài lưu nàng hai đêm muộn. Nhưng nàng vừa đến cái này địa phương, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cho nên ta biết rõ nàng trước kia cũng là tại cùng ta diễn kịch, nhóm chúng ta cũng ăn ý duy trì nguyên dạng. Đã như vậy vậy liền không chờ cha ta trở về, dạng này cha ta nguyên bản đã dần dần tâm bình tĩnh, cũng sẽ không loạn. Đại Ngưu nói, thật dài thở ra một khẩu khí. Dẫn chương trình, trời đều đã sáng ta trước gõ phở lìn A, đại gia hỏa. Sáng sớm tốt lành. Đại Ngưu vội vã nói một câu liền tắt đi cái kia đầu video. Giang Dã nhìn thoáng qua lên đường, đại gia hỏa cũng đều mệt mỏi, phát trực tiếp liền đến này kết thúc đi, đợi đến đêm muộn chúng ta tạm biệt. Tốt, dẫn chương trình vất vả, dẫn chương trình đêm muộn đến sớm một chút ta. Giang Dã tắt đi phòng phát trực tiếp, không có đi xem xét hôm nay khen thưởng thu nhập. Vì cái gì không thấy? Có lẽ là Đại Ngưu cùng hắn mụ mụ sự tình, nhường hắn vô tâm chú ý. Nam ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà qua một hồi lâu cũng mới ngủ mà đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là nửa chiều thời gian. Giang Dã đi ra gian phòng, hôm nay mặt trời phá lệ cực nóng. Phơi ở trên người hắn, nhường hắn vậy mà không có nửa điểm cảm giác khó chịu. Nhìn xem trên đường phố lui tới đám người, Giang Dã mua một chén đồ uống ngồi trên ghế nhìn xem người đến người đi. Một chén này đồ uống hắn trọn vẹn từ xế chiều uống đến chiều tối, uống chính Giang Dã cũng cảm thấy lão bản khẳng định là thiệt thòi lớn. Theo mặt trời lặn Tây Sơn, Giang Dã cũng chuẩn bị đi trở về tiếp tục phát trực tiếp. Nhưng vừa mới đứng dậy thời điểm, hắn đột nhiên giật giật cái mũi. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua hắn cạnh bên một chương trống không cái bàn, hơi nhíu lên lông mày tới. Hơi hơi do dự một cái, liền viết xuống tự mình số điện thoại, đặt ở trên bàn kia lúc này mới rời đi mà đi. Đợi đến hắn sau khi đi, không bao lâu liền có phục vụ viên tới thu dọn. Phục vụ viên cũng nhìn thấy khác trên một cái bàn lưu lại tờ giấy, nhưng cũng không có nhìn nhiều liền trực tiếp méo méo hướng thùng rác ném đi. Giang Dã về đến nhà, mở ra máy tính, nhìn xem đã đen xuống sắc trời liền mở ra phòng phát trực tiếp tới. Hắn một online, phòng phát trực tiếp bên trong liền lóe lên mấy đầu khen thưởng thông tin. Ta lái ạ vẹn đã tỏ đưa tặng dẫn chương trình Diêm Vương lệnh 99. Ta lái ạ vẹn đã tỏ đưa tặng dẫn chương trình Sinh Tử Châu 9999. Ta lái ạ vẹn đã tỏ đưa tặng dẫn chương trình Ẩn Điệp 9999. Ta lái ạ vẹn đã tỏ đưa tặng dẫn chương trình Thông Linh Ngọc 9999. Giang Dã nhìn thấy cái này liên tiếp khen thưởng thông tin, hơi có chút kinh ngạc, cũng không phải bị hù dọa. Mà là không nghĩ tới Đại Ngưu thế mà nhanh như vậy liền có thể đi tới. Suốt một ngày ta suy nghĩ cái rõ ràng, cái kia thật tốt làm người cái kia thật tốt đi ôm ánh nắng. Bất quá dẫn chương trình ngài đừng hiểu lầm, tiền này á cũng không phải ta ăn bám gặp tới. Chúng ta phòng phát trực tiếp cũng gánh không nổi cái này cá nhân, tiền này là ta những này kinh doanh một chút internet sinh ý kiếm được, cũng là ta không thế nào thích ra đi gặp người, không phải vậy ta tài sản cá nhân đoán chừng có thể tăng gấp mấy lần đi. Ha ha. Đại Ngưu cười nói, Giang Dã gật đầu, nói, vậy ngươi tiếp xuống có thứ gì dự định? Một bên giúp ta cha quản lý sinh ý, đây là ta thiếu hắn. Dù sao không có hắn người phụ thân này có thể làm hậu thuẫn của ta, ta có lại nhiều ý nghĩ cũng là uổng công. Còn lại tinh lực, liền hảo hảo làm một chút tự mình sự nghiệp, còn như hôn nhân mà phía sau xem duyên phận rồi. Giang Dã cũng đi theo cười nói, có thể nghĩ như vậy vậy liền không thành vấn đề, tốt. Chúng ta bắt đầu nay đêm muộn chính đề. Lúc muộn sau nửa đêm một mực không có điện thoại đến, nay đêm muộn sợ là chẳng mấy chốc sẽ có điện báo đi. Dẫn chương trình lời này nghe giống như có chút thâm ý à, chẳng lẽ lại ngài bây giờ còn có biết trước năng lực. Có người xem nhịn không được mở lên cho đùa, Giang Dã trả lời một câu, kia, chúng ta cùng một chỗ đếm ngược 10 giây đồng hồ, cái này 10 giây đồng hồ bên trong nếu có điện thoại tới, kia ta phòng phát trực tiếp bên trong tất cả nữ người xem dùng các ngươi rất nhu tình thanh âm, gọi ta một tiếng tiểu ca ca thế nào. Ngoa tào. Dẫn chương trình một ngày không thấy, da mặt của ngươi trở nên dày như vậy sao? Các muội tử tuyệt đối đừng làm tiếp, con hàng này trong bụng nhất định ẩn giấu rất rất hỏng hỏng tâm tư. Đúng, toàn thể nam đồng bào lúc này nhất định phải một lòng đoàn kết, bảo vệ tốt bên ta nữ đồng bào. Nam khán giả đánh lấy nhiều lần, nhưng không nghĩ tới 3-4 giây sau, đột nhiên phòng phát trực tiếp bên trong mưa đạn như là bông tuyết đồng dạng xông ra. Cái gì Giang Dã đại xoáy so cái gì Giang Dã tiểu ca ca, cái gì Giang Dã ta yêu ngươi loại hình. Đem nam những đồng bào cái gọi là phản kích tất cả đều bao phủ liền ngâm cũng mạo không được. Giang Dã thỏa mãn, cười đếm ngược, nam, 43, tút, tút tút, tút tút tút. Điện thoại tới, 10 giây bên trong thật tới điện thoại. Phòng phát trực tiếp lập tức yên tĩnh trở lại, Giang Dã cười nghe điện thoại, "Uy, ngươi tốt, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?"
"Không dám họ Lâm, ngài là một tên kinh khủng dẫn chương trình đúng không?"
"Đương nhiên, Lâm tiên sinh, nếu như ngài tao ngộ một chút khoa học không cách nào giải thích, lại hoặc là ngài tao ngộ tà môn âm quỷ sự tình đều có thể nói cho ta. Ở chỗ này, ngài có thể thông qua ta giải quyết hết tất cả ưu phiền."
Cái này thuộc về lời kịch, nhưng khán giả cũng phảng phất về tới cùng Giang Dã lần đầu gặp mặt thời điểm.
Đầu kia thật dài thở ra một khẩu khí, nói, "Tốt, vậy ngài có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta từ từ nói tới sao?"
"Đương nhiên có thể," Lâm tiên sinh mời nói.
"Dẫn chương trình không cần khách khí như vậy, xưng hô ta là lão Lâm chính là.
Ta, là một tên câu cá kẻ yêu thích, nhàn rỗi thời gian ta rất ưa thích làm sự tình chính là con ta đổ đi câu tìm kiếm tốt nhất câu điểm thả câu. Có thời điểm phát hiện một cái thật tốt câu điểm, liền sẽ nhịn không được mang theo ra hỏa đi qua. Tại rất nhiều thả câu hình thức bên trong, ta hơn nữa thích chính là đêm câu."
"Ừm, cho nên Lâm tiên sinh ngươi tao ngộ sự tình là tại đêm câu thời điểm phát sinh sao?"
Giang Dã hỏi một tiếng, đối phương trả lời, "Không sai, vài ngày trước một cái đêm muộn, ta tại một cái trong hồ câu được một cái đầu người vạn."
Chương 119, chìm vào người.
Ba hơn. Bên đầu điện thoại kia lão Lâm không biết rõ là tại cái gì hoàn cảnh bên trong, thanh âm rất ồn ào, nhưng lại không giống như là tiếng người ồn ào. Mỗi một câu nói, đầu kia đều sẽ truyền đến từng đợt tư tư lạp lạp thanh âm, tựa như là tại cái tín hiệu cũng không phải là cỡ nào tốt địa phương.
"Ta không có lừa các ngươi à, thật vào cái ngày đó đêm muộn ta tại đêm câu thời điểm, vừa rồi xuống cái không bao lâu liền phát hiện bên trong cá. Lúc ấy nhưng làm ta sướng đến phát rồi, kéo một phát cần câu.
Hoắc, thật lớn một cái lớn cá trích.
Lúc ấy nhưng làm ta đẹp hỏng, nghĩ thầm đêm muộn không uổng công, cái này vừa rồi xuống cái liền đến một cái hơn một cân. Cái này câu điểm tuyệt đối là một cái mập địa phương. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới, ta vừa rồi để một con cá, một cái khác cần câu thế mà cũng bên trong cá.
Kia đêm muộn thật giống như gặp vận may, không có 2 phút ở giữa một con cá, tất cả đều là hơn một cân, thậm chí còn có càng đầu to hơn một điểm."
Một cái tư thâm câu bạn, đang nói đến bên trong cá không ngừng sự tình, trong giọng nói vẫn như cũng là có vui thích cảm giác. Nhưng Giang Dã lại tại lúc này nhịn không được hỏi hắn một câu. "Lúc ấy cái kia câu điểm chỉ có ngươi một người sao?"
"Không, ta còn có cái câu bạn, mỗi ngày chúng ta ước định địa phương sau đó liền trước sau đi. Ngày đó đêm muộn hắn còn trước so ta đến, nhưng là tại ta đều trúng hơn 20 con cá thời điểm, hắn mới rốt cục bên trong một cái.
Lúc ấy ta chê cười hắn, ta nói huynh đệ nay đêm muộn ngươi không được á." Hắn hướng về phía ta cười cười, hiển nhiên có chút không quá cao hứng.
Bất quá ta cũng không có coi là chuyện to tát, tiếp tục câu cá của ta.
Nhớ kỹ lúc ấy đã đêm muộn hơn 8 giờ đi. Giống như cái này thời điểm không sai biệt lắm, trời đã xong toàn bộ màu đen.
Kia đêm muộn mặt trăng thật là lớn, chiếu vào trên mặt hồ sóng gợn lan tan.
Ta tại thu hoạch hơn 20 con cá về sau, nên đón một lần lãnh đạm thời gian. Cách không sai biệt lắm có 10 mấy phút, phao lúc này mới rốt cục động một cái.
Động thời điểm ta sướng đến phát rồi, nguyên bản ta cũng coi là kia đêm muộn cũng liền như vậy, không nghĩ tới thế mà còn có cá mắc câu.
Cho nên ta lập tức nhấc lên cột, lúc ấy cần câu vừa bắt đầu liền tốt chìm thật nặng. Ta dùng lớn nhất lực khí mới đem nó cho kéo lên thời điểm trong nội tâm của ta còn đang suy nghĩ, lần này bên trong đoán chừng ít nhất cũng phải nặng 3-4 cân.
Cá của ta can không phải những cái kia nhẹ thì hơn mấy ngàn vạn cần câu, liền mấy trăm đồng tiền đồ chơi.
Ta dùng tay kéo, liền rất lo lắng có thể hay không đoạn.
Hơn nữa lúc ấy nó trong nước đầu thời điểm một mực tại cùng ta phân cao thấp, ta dùng sức kéo nó liền dùng sức túm, trọn vẹn rằng có 2-3 phút, cuối cùng đem nó túm ra mặt nước.
Lôi ra ngoài trong nháy mắt đó, ta liền dùng hết toàn lực đưa nó vung ra trên bờ.
Lúc ấy có thể là bởi vì quán tính đi, dùng lực khí quá lớn ta cả người cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ thấy cần câu cái trước đen xì đổ vật lên bờ bay đến cách đó không xa.
Ta tưởng rằng câu được cái con rùa, chờ ta chạy tới xem xét thời điểm.
Kia là một cái đầu người a.
Ngâm mặt mũi tràn đầy phát sưng, tóc che đến cái mũi chỗ ấy, ta nhìn không thấy ánh mắt của hắn.
Nhưng là bờ môi kia... Trên môi còn có ta gãy mất lưỡi câu treo ở bên trên.
Ta ngộng, đứng tại viên kia đầu bên cạnh trong đầu trống rỗng.
Nhưng ngay lúc đó ta vừa nghĩ tới, vừa rồi hắn trong nước bên cạnh thế mà còn cùng ta phân cao thấp mà thời điểm, ta.
Ta lúc ấy liền tè ra quần.
Thật không phải là ta gan nhỏ, các ngươi câu qua cá liền biết rõ cá mắc câu thời điểm sẽ liều mạng nuôi dưỡng.
Ta cơ hồ đã dùng hết toàn thân lực khí, đem hắn theo trong nước kéo ra ngoài.
Nhưng vì cái gì sẽ là một cái đầu người?
Vì cái gì a?
Hắn rõ ràng chết rồi, vừa rồi tại dưới đáy nước cùng ta phân cao thấp mà rốt cuộc là thứ gì?
Bên đầu điện thoại kia lão Lâm nói, trong thanh âm liền mang theo một tia giọng nghẹn ngào. rất nhiều chuyện cũng không thể đi nghĩ lại, càng nghĩ càng là sẽ cảm thấy sợ hãi. Không ngừng nổi lên chìm xuống thao, mang ý nghĩa con cá mắc câu. Vui vẻ nắm lên cần câu, phía dưới lại tại liều mạng nuôi dưỡng. Khi nó nuôi dưỡng trở nên phá lệ hung mãnh lúc, ai cũng coi là vậy sẽ là một cái rất lớn cá. Thế nhưng là đem nó kéo ra khỏi mặt nước, treo ở trước mặt ngươi thời điểm, là một khỏa ngâm trắng bệnh cồng kềnh đầu lâu lúc, cái loại cảm giác này chỉ có Lao Lâm loại này tận mắt nhìn thấy người mới có thể hiểu. Thậm chí Giang Dã trong lòng, cũng có một loại lẫn nhau bị kéo cảm giác. Hắn đang nghĩ, dưới nước cái đầu kia tại nuôi dưỡng thời điểm, hắn là cái dạng gì? Ngâm cồng kềnh trên mặt cặp kia bị thịt thối chen tại một khối ánh mắt, có phải hay không trợn? Lúc ấy tại dưới nước nuôi dưỡng cái người kia đầu, hắn có thể hay không cùng cá đồng dạng cũng tại khẽ trương khẽ hợp lấy kia ngâm phát tím bờ môi. Giang Dã không có tiếp tục nghĩ tượng xuống dưới, Lão Lâm cũng còn không có đình chỉ. Nhìn thấy viên kia đầu thời điểm ta ngộng vài giây đồng hồ đi, trái ngược ứng tới ta liền lớn tiếng kêu to. Ta câu bạn cũng đã nhận ra là lạ, thế là liền hướng phía ta chạy tới. Thế nhưng là hắn chạy, liền chạy lệnh. Làm sao chạy lệnh? Ta không biết rõ hình dung như thế nào, hắn rõ ràng là hướng phía ta chạy tới. Nhưng là không hiểu thấu, hắn liền ngã vào trong nước, sau đó ta nhìn thấy trong nước giống như có đồ vật gì xông ra quấn lấy chân của hắn, sau đó điên cuồng đem hắn hướng trong nước túm. Hắn ghé vào nước cạn địa phương, hướng về phía ta hô to Lão Lâm nhanh cứu ta, Lão Lâm nhanh mau cứu ta à. Ta hướng phía hắn chạy tới, thế nhưng là ta vừa chạy liền phát hiện chân đặc biệt chìm. Ta cúi đầu xuống xem xét. Vừa rồi ta câu lên tới viên kia đầu hắn liền treo ở ta trên bàn chân, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Kia sau đó thì sao? Giang Dã hỏi một tiếng, Lão Lâm trực tiếp khóc lên nói, ta nhìn tận mắt Lao Dương bị miễn cưỡng kéo vào trong hồ, ta muốn đi cứu hắn, ta thật đi cứu. Nhưng là ta đến bên hồ liền rốt cuộc không động được, trơ mắt nhìn hắn một điểm điểm bị lôi đến hồ trung tâm. Sau đó lại một điểm điểm chìm xuống dưới, hắn nhiều nhất vùng vây 2 phút đi, trên mặt hồ liền một điểm động tĩnh cũng không có. Vậy một lát ta sẽ ngồi phịch ở bên hồ, không bao lâu Lão Dương liền nâng lên, cái kia hai tay trước trồi lên mặt hồ. Một đôi tay 10 cái đầu ngón tay toàn bộ mở ra, tựa như là trước khi chết muốn bắt lấy cái gì đồng dạng. Ta nhìn dọa ngất chết đi qua, nhưng Lão Dương hắn vẫn luôn lẳng lặng nằm tại kia trên mặt hồ. Giang Dã nghe Lão Lâm nói xong, phát hiện một cái không đúng địa phương, hỏi, Lão Dương chìm vòng sau nổi lên dáng vẻ, là nằm ngửa. Đúng, là nằm ngửa. Cái này không hẳn là a. Người chìm vong về sau nổi lên mặt nước hẳn là ghé vào trên mặt nước mới đúng. Ta không biết rõ, ta thật không biết rõ Lão Dương vì sao lại là nằm ngửa ở trên mặt nước. Nhưng ta không có nói láo, hắn ngay lúc đó một đôi tay vốn lượn vươn mặt nước, mặt là hướng phía trên. Giang Dã nghe xong nói, kia về sau đâu? Ngươi tỉnh lại là cái gì thời điểm? Ta là rạng sáng thời điểm tỉnh lại, lão bà ta phát hiện ta hơn nửa đêm cũng còn không có trở về liền hoài nghi ta xảy ra sự tình, thế là báo cảnh sát. Nàng giống như cảnh sát cùng đi, đem ta đánh thức đến sau ta trước tiên liền nói với bọn hắn Lão Dương chết chìm. Nhưng ta vừa nói xong, những cái kia cảnh sát nhân dân liền hỏi ta Lão Dương là ai. Ta nói Dương Thiên Minh A, sau đó những cảnh sát kia tất cả đều trừng trong mắt nhìn ta. Nguyên lai sớm tại ta cùng Lão Dương nhận biết trước đó, kia trong hồ liền chết chìm qua một cái đêm câu người, chết chìm cái người kia liền gọi là Dương Thiên Minh. Chương 120, đừng lại quấn lấy ta. Bốn hơn. Lão Lâm nói hắn quái gì tao ngộ. Một cái đã sớm chết thả câu kẻ yêu thích, lại trở thành Lão Lâm câu bạn. Trong này tồn tại quá nhiều kỳ quái, Giang Dã tạm thời không có hỏi thăm Dương Thiên Minh nguyên nhân cái chết, mà là hỏi trước một câu. Ngươi là thế nào cùng Dương Thiên Minh nhận biết? Kia đêm muộn trước đó các ngươi nhận biết mấy ngày? 4-5 ngày đi, ta là tại một người tức giận rất vượng câu điểm gặp phải hắn. Kia đêm muộn người thật nhiều, nhưng về sau liền chỉ còn lại có nhóm chúng ta 2 cái người. Về sau hắn cùng ta cùng một chỗ đi. Đi đến trên đường 2 cái người liền hàn huyên, sau đó hẹn lấy lần tiếp theo tại cái gì địa phương cùng một chỗ câu. Cứ như vậy 1-2 đi, mấy ngày ta cùng Lão Dương quan hệ liền lẫn vào không tệ. Nhưng là cái kia hồ nước là chính ta trong lúc vô tình phát hiện à, lúc ấy vẫn là giữa ban ngày. Nước rõ ràng thì không có cá, lúc ấy ta xem kia hồ nước chất một chút liền xác định bên trong khẳng định không ít cá. Sau đó ta chủ động liên hệ Lão Dương nói với hắn đêm muộn cùng một chỗ đi, Lão Dương đáp ứng ta. Kia về sau ngươi biết rõ Lão Dương xảy ra chuyện về sau, có lần nữa đánh qua hắn cho cái kia điện thoại sao? Có, ta đánh qua. Nhưng là số trống, căn bản đánh không thông. Giang Dã có chút dừng lại một cái, nói, cảnh sát kia lúc ấy là thế nào nói? Bọn hắn nói cho ta biết Lão Dương sự tình, ta nói không có khả năng, sau đó đem ta cùng Lão Dương tao ngộ toàn bộ cũng nói cho bọn hắn, thế nhưng là dân cảnh môn không tin tưởng a mà lại viên kia quấn ở ta trên chân đầu người cũng không thấy. bọn hắn nói ta có phải hay không hoa mắt cái gì. Có thể đây không phải là sự tình trong nháy mắt, ta khả năng hoa mắt vài giây đồng hồ, nhưng ta sẽ hoa mắt mấy giờ sao? Ngay lúc đó lão Dương hắn vào ngồi tại ta bên cạnh cách đó không xa, cùng ta cùng một chỗ câu được hơn 2 giờ cá. Lão Lâm kích động nói xong, sau khi nói xong chính hắn trọng trọng thở hổn hển mấy khẩu khí, ngựa khí trở nên khàn giọng mấy phần. Ta cùng bọn hắn giải thích rất lâu, thế nhưng là một mực không có người tin tưởng ta. Cho nên ta liền muốn làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta liền đi tìm lão Dương cô vợ trẻ, ta hỏi nàng lão Dương chân vài ngày trước liền chết sao? Lão Dương là vì cái gì chết? Cô vợ hắn nói cho ta, lão Dương là một người chạy tới cái kia câu điểm câu cá. Nhưng không phải đêm câu, mà là buổi chiều thời điểm chạy tới nơi đó đi. Kia một ngày hắn câu được rất nhiều cá, tìm tới hắn thời điểm trong thùng là tràn đầy một thùng. Nhưng tìm tới hắn thời điểm, người hắn đã tung bay ở trên mặt hồ, ta còn đặc biệt hỏi nàng, lão Dương phát hiện thời điểm là mặt hướng trên vẫn là mặt hướng dưới, cô vợ hắn rất khẳng định nói cho ta là mặt hướng dưới. Cô vợ hắn đem những này nói cho ta biết về sau. Còn hỏi ta là không là thật gặp được nàng lão công. Ta nói là, nếu không ta làm sao lại biết rõ Dương Thiên Minh cái này cá nhân. Ở trước đó ta cùng lão Dương là một chút xíu gặp nhau cũng không có. Tại cô vợ hắn nơi đó ta cũng không chiếm được càng có nhiều dùng tin tức, cũng chỉ có thể trở về. Mà lại lão Dương chết cảnh sát nhân dân bên kia cha rõ ràng cũng không có quan hệ gì với ta về sau. Chuyện này ta cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống, quên đương là thật gặp quỷ, chỉ hy vọng sau này đừng lại phát sinh chuyện như vậy. Nhưng ta ngàn phòng vạn phòng, lại đã bỏ sót một chuyện khác, chính là ta câu lên tới viên kia đầu người. Ta nguyên lai tưởng rằng viên kia đầu người là biến thành quỷ lão Dương lấy được hù dọa ta, nhưng cuối cùng một mực kề cận ta không thả, là viên kia đầu người. Lão Lâm nói, từng ngụm thở, tựa hồ tại không ngừng bình phục tâm tình của mình. Sự tình qua đi 2 ngày sau, mặc dù trong đêm vẫn là biết làm ác ngộng, nhưng cũng chỉ có thể khuyên tự mình bình tĩnh trở lại sinh hoạt. Đến thứ 3 ngày đêm muộn đi. Hàng xóm cô vợ trẻ hẹn lấy lao bà ta ra ngoài tản bộ, lúc ấy ta nhìn nàng chồng coi ta cũng thủ rất tiểu tụy, liền để nàng đi. Cơm tối qua đi bắt đua ta cũng chủ động chạy tới rửa. Cũng chính là theo kia thời điểm bắt đầu, ta mới biết rõ nguyên lai nó một mực tại bên cạnh ta chưa từng có đi xa. Lúc ấy ta cầm chén canh ở đâu bên ngoài đánh, nhưng đánh lấy ta liền có chút thất thần. Nhìn xem bên ngoài đối diện trong khu cư xá bên cạnh ánh đèn lóe lên, trong lòng ta bên cạnh còn có chút run rẩy. Có thể chậm rãi. Tay ta trong lòng cũng trở nên càng ngày càng lạnh, ta cúi đầu xuống xem xét trên tay của ta cầm căn bản cũng không phải là chén canh, là viên kia đầu người. Ta câu lên tới viên kia đầu người. Lần nữa nhìn thấy viên kia đầu người thời điểm, ta lại đột nhiên ở giữa phản ứng lại. Ta nghĩ lão Dương có thể hay không chính là hắn hại chết. Càng nghĩ ta vượt cảm thấy có khả năng, thậm chí ta cũng hoài nghi đem ta dẫn tới cái kia trong hồ đi căn bản cũng không phải là lão Dương, mà là khỏa này ta căn bản cũng không người quen biết đầu. Ta giống như là minh bạch hết thảy, ngược lại là không sợ như vậy. Ta xông ra môn chạy tới đồn công an, tìm được trước đó gặp phải cảnh sát nhân dân, ta nói với bọn hắn trong hồ bên cạnh nhất định còn có tử thi, tuyệt đối có. Bọn hắn cũng cảm thấy ta điên rồi, nhưng ta không có điên à, bọn hắn không đi chỗ đó tốt chính ta dùng tiền thỉnh vớt thi đội đi. Ngày thứ 2, bị ta thuê đi qua vớt thi đội người hướng về phía kia hồ tới lui tìm tòi rất nhiều lần, theo vừa sáng sớm một mực mò được đêm muộn, thế nhưng là không có. Trong sông vì cái gì không có A? Cái này không hẳn là A, dẫn chương trình. Ngươi nói đúng hay không? Sông kia bên trong rõ ràng hẳn là có một cỗ thi thể, vì cái gì không vớt được, liền phía dưới nước bùn ta đều để người dọn dẹp một lần, có thể là thật không có. Thật không có. Lão Lâm tại đầu bên kia điện thoại lặp đi lặp lại hỏi Giang Dã vì cái gì, Giang Dã thì là lên tiếng nhắc nhở hắn, Lâm tiên sinh, ngươi trước không nên gấp gáp. Trong hồ không có thi thể, có phải hay không là trước đó liền đã vớt lên rồi? Không có, ta đi kia một vùng cũng nghe ngóng, đồn công an ta cũng nghe ngóng, cái kia trong hồ lão Dương là cái thứ nhất chết, không còn có chết qua những người khác. Nhưng nếu như hắn không phải chết tại cái kia trong hồ, vì cái gì đầu của hắn sẽ bị ta câu lên đến? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại nhà ta? Ta rửa chén rửa lấy liền biến thành của hắn đầu, ta mở ra tủ quần áo tìm quần áo thời điểm, hắn cũng ở đó. Thậm chí có một ngày đêm muộn, ta nằm ở trên giường ngủ thời điểm, tủ quần áo chính cánh cửa mở. Sau đó hắn liền như thế tại y phục của ta trên lẳng lặng nhìn ta. Á á á ba, không nên quấn quanh ta, van cầu ngươi. Đừng lại quấn lấy ta có được hay không? Nói cho ta ngươi là ai, ta thắp hương cho ngươi tế bái, ngày lễ ngày Tết ta cũng đi dập đầu cho ngươi, van cầu ngươi thả qua ta nha. Bên đầu điện thoại kia lão Lâm thê lương kêu khóc, Giang Giã lập tức cho hắn gửi tới video, nhưng là lão Lâm không có kết nối video, mà lại như cũ ở nơi đó thống khổ kêu to. Kêu kêu, hắn bỗng nhiên âm thanh kêu sợ hãi, trên bậc thang, hắn từ trên thang lầu xuống tới, đầu của hắn đang từ trên bậc thang nhảy xuống, không muốn à. Chương 121, Mộng Du. Nam Hơn. Tút tút. Tút tút. Tút. Đầu kia điện thoại đột nhiên đoạn mất, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem Giang Dã. Phát trực tiếp, Lão Lâm không có chuyện gì à? Bây giờ nên làm gì à? Có hay không cùng Lão Lâm tại cùng một tòa thành thị người à? Chúng ta phòng phát trực tiếp bên trong không phải có rất nhiều sao? Nhanh đi xem xét đi. Có người xem nhớ tới những cái kia kiểu gì cũng sẽ tại thích hợp thời điểm xuất hiện đám cảnh sát, nhưng ngay tại lúc này Giang Dã lại lần nữa phát ra video mời. Rốt cục video tiếp thông, nhưng xuất hiện trong phòng phát trực tiếp lại là một nữ tử, đương nhiên Lão Lâm thân ảnh cũng xuất hiện. Uy, ngươi tốt, xin hỏi ngài chính là Lâm tiên sinh thê tử sao? Giang Dã tại lúc này hỏi một tiếng nữ tử. Cái sau gật đầu, nói, vâng, trưởng phu ta cũng không biết rõ là thế nào, những ngày này một mực nói hắn nhìn thấy quỷ, thế nhưng là từ đâu tới quỷ a? Giang Dã ánh mắt một mực tập trung vào Lão Lâm đầu kia, thê tử của hắn bất đắc dĩ nói xong, Lão Lâm lại vô cùng khẳng định chỉ vào trong phòng phục thức lâu cầu thang, nói, ta không có lừa các ngươi, hắn hiện tại chạy, vừa mới hắn ngay tại lầu đó bậc thang phía trên, giật giật muốn hướng phía ta chạy tới. Lão Lâm, ngươi đây rốt cuộc là thế nào a? Trong nhà chúng ta từ đâu tới quỷ? Ngươi nếu là lại tiếp tục như thế, ta nên làm cái gì, con của chúng ta làm sao bây giờ? Lão nương ngươi làm sao bây giờ a? Ngươi thế nhưng là trong nhà chúng ta trụ cột, nếu là xảy ra sự tình, cái nhà này ngày coi như sụp đổ xuống. Nữ tử nhịn không được khóc lên, nhưng Lão Lâm từ đầu đến cuối chỉ vào nhà mình cầu thang, con ngươi trừng lão đại, tay cũng tại run rẩy rẩy. Ngay tại chỗ ấy, vừa mới hắn ngay tại kia. Lão Lâm còn tại rất kiên trì nói. Giang Dã thì là dừng một chút, nói, Lâm tiên sinh ngài trước không cần khẩn trương, cái này thời điểm ngươi cảm xúc quá kích động, tới. Thử hòa hoãn một cái. Chí ít hiện tại ngươi là an toàn không phải sao. Mà lại ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi nói viên kia đầu người hắn hiện tại đã đi xa. Sẽ không, hắn coi như hiện tại đi, chờ một lúc cũng sẽ trở về. Tin tưởng ta, nếu như hắn thật trở lại, như vậy ngươi ngược lại là có thể triệt để giải quyết vấn đề của ngươi. Lâm Thái Thái, trước hết để cho Lâm tiên sinh an tĩnh lại, chờ một lúc ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Video đầu kia nữ tử gật đầu, tạm thời trước đem điện thoại đặt ở phòng khách, vợ chồng bọn họ hai người thì là đến một chỗ khác đi. Trong phòng khách rất an tĩnh, thậm chí bất luận cái gì một điểm vang động đều sẽ chuyển vào phòng phát trực tiếp bên trong. Một hồi về sau, Lão Lâm thê tử vẫn còn chưa qua đến, liền có người xem nói, kia Lão Lâm tao ngộ đồ vật cũng là đủ cảnh giác, vừa mở video nó liền biến mất không thấy. Tựa hồ chúng ta dẫn chương trình đối với những cái kia âm hồn có rất lớn chấn nhiếp tác dụng đi, bất quá xem Lão Lâm dáng vẻ đích thật là bị hù không nhẹ a. May mắn hắn gặp dẫn chương trình, không phải vậy lại muộn cái 2-3 ngày thời gian, đoán chừng người đã dọa hỏng mất, đến kia thời điểm điện báo khả năng cũng không phải là chính hắn, mà là thê tử của hắn. Phong phát trực tiếp bên trong khán giả nói, lúc này Lão Lâm thê tử rốt cục qua tới. Cầm điện thoại di động nàng, trong thần sắc cũng lộ ra nồng đậm tiểu tụy. Lâm Thái Thái, Lâm tiên sinh thế nào? Giang Dã cười hỏi một tiếng, cái sau nhân tiện nói, thật vất vả ngủ thiếp đi qua, bất quá trong khoảng thời gian này giấc ngủ của hắn cũng rất nhạt, ta đã từng len lén con hắn đi tìm một cái thầy thuốc của khoa tinh thần, giúp đỡ mở một chút yên ổn thuốc, ăn hết cũng có thể ngủ 1-2 giờ. Ai, cũng không biết rõ tiếp tục như vậy cái gì thời điểm là cái đầu, hơn không biết rõ hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn hiện tại trên cơ bản một ngày đến muộn cũng không nguyện ý ra ngoài một cái, mỗi ngày cũng núp ở trong nhà. Hoặc là liền chạy đi kêu bên hồ một vùng trong làng hỏi thăm có phải hay không có chết qua người. Nhưng người ta cũng rõ ràng nói qua, kia trong hồ bên cạnh liền chết đuối qua cái kia gọi là Dương Thiên Minh, hiện tại hắn cũng tại kia một vùng nổi danh, tất cả mọi người gọi hắn Lâm Tiên Điên. Nữ tử nói yên lặng gật lệ, Giang Dã đợi nàng nói xong, hỏi, kia Lâm Thái Thái ngươi cũng cảm thấy Lâm Tiên sinh hắn điên rồi sao? Ta không biết rõ, hắn nói rất thật. Nhưng là ta thật không nhìn thấy a, hắn nói rửa chén rửa tay bên trong bát biến thành một khỏa đầu, đi ngủ liền thấy cửa tủ quần áo mở, sau đó bên trong cũng có một khỏa đầu đang ngó chừng hắn. Vì sợ hắn khi nhìn đến, trong nhà trước kia đánh tủ âm tưởng cũng cho hủy đi. Ta làm một lần cũng không có đụng phải, nhưng hắn lặp đi lặp lại cường điệu làm ta hiện tại có thời điểm cũng hoảng loạn. Kia Lâm Thái Thái ngài suy nghĩ kỹ một chút, tại Lâm tiên sinh gặp được những chuyện này trước đó, hắn có hay không xuất hiện qua cái gì kỳ quái triệu chứng? Giang Dã bắt đầu dẫn đạo, Lão Lâm thê tử cẩn thận nghĩ tới, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nói, giống như cũng không có gì kỳ quái à, hắn liền ưa thích câu cá, chỉ cần một rảnh rỗi liền chạy đi. Vì thế, ta còn thường xuyên cùng hắn cãi nhau nói cái biết rõ câu cá, có chút thời gian cũng không biết được bồi bồi nhóm chúng ta. Kia Lâm tiên sinh đi cái kia hồ câu cá thời điểm, các ngươi có cãi nhau sao? Ầm ĩ vài câu hắn cũng không có lên tiếng liền mang theo đồ đi câu đi ra. Lúc ấy hắn đi thời điểm, ta còn rất ác độc nguyền rủa hắn hai câu, ta nói ngươi tốt nhất là chết trong hồ. Ô ô ô, ta lúc ấy thật chính là tức giận cấp trên mới như vậy mắng, là. Ta ngày thường lý thuyết lời nói là rất độc, nhưng ta xưa nay không là thật nghĩ hắn xảy ra chuyện A. Nói đến trượng phu sự tình, Lâm Thái Thái cũng là nước mắt không ngừng. Kia trước lúc này, ngươi một mắng hắn, hắn có thể hay không cãi lại. Xe A, mỗi lần ta nói chuyện hắn, hắn liền nói ta không ưa thích hắn hút thuốc, hắn giới. Ta không ưa thích hắn uống rượu, hắn cũng từ bỏ. Liền trong ngày thường ra ngoài cùng bằng hữu tụ cái bữa ăn ta cho hắn vung sắc mặt, hắn về sau cũng lại không có đi. Cả người ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài liền chỉ còn lại câu cá như thế một cái hứng thú yêu thích, vì cái gì liền như thế một cái yêu thích cũng muốn tức đoạn. Vâng, ta thừa nhận khống chế của mình muốn rất mạnh, cuối cùng ưa thích đem hắn quản gắt gao, có thể ta. Chính là muốn cho hắn dùng nhiều chút thời gian đến bồi bồi ta cùng đứa bé A. Nữ tử nói tựa hồ không nói đến giờ con bên trên, nhưng Giang Dã sau khi nghe xong lại nói cách khác, xảy ra chuyện một lần kia hắn là duy nhất không có cùng ngươi cãi lại đúng không? Cái này, hình như là vậy, một lần kia đi ra ngoài thời điểm ta lại mang hắn, nhưng là lão Lâm hắn một câu cũng không có đỉnh ta, liền như thế mang theo đồ vật đi. À đúng, hắn ngày đó dẫn đi đồ đi câu giống như không phải hắn của chính mình. Ta mặc dù ưa thích nhắc tới, nữ nhân mà miệng cũng nát, nhưng hắn công cụ ta mỗi lần cũng cho hắn đảm bảo thật tốt. Vừa về đến ta còn có thể cho hắn dọn dẹp sạch sẽ chuyên môn cất giữ tốt, cho nên đồ vật có phải là hắn hay không ta một chút liền có thể nhìn ra. Lâm Thái Thái nói xong, Giang Dã ánh mắt ngưng tụ, vậy cái kia phó đồ đi câu ngươi không hỏi một cái. Ta hỏi à, có thể lão Lâm không phải nói đó chính là hắn, ta nói đồ đi câu ta rõ ràng ở bên trên khắc chữ lưu lại ký hiệu, lại không có thay mới đồ đi câu. Căn bản cũng không phải là ngươi. Lão Lâm nói ta đầu óc có bệnh tại hắn đồ đi câu bên trên khắc chữ, ta nói kia là sợ ngươi bất tỉnh tâm đem đồ vật cùng người ta mơ hồ. Lão Lâm không có cùng ta tranh, ta cũng không có một mực truy vấn đồ đi câu là thế nào tới, nhưng bây giờ tưởng tượng. Không đúng, bộ kia đồ đi câu không phải là kia đêm muộn hắn mang về A câu. Lâm Thái Thái nói tựa như nghĩ tới điều gì, Giang Dã vội vàng truy vấn, cái kia đêm muộn mang về. Liên xảy ra chuyện một tuần trước, có ngày đêm muộn lão Lâm mộng du. Chương 122, trong chun nước đầu. 6 hơn. Lâm Thái Thái nhớ tới hai kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Đầu tiên, lão Lâm cần câu. Thứ hai, lão Lâm tại sớm hơn trước đó mộng du qua. Giang Dã hiển nhiên đối với mộng du sự tình hơn cảm thấy hứng thú, nói, mộng du kia đêm muộn ngươi có một mực đi theo Lâm tiên sinh sao? Hỏi một tiếng, Lâm Thái Thái lắc đầu nói, mộng du ta cũng không biết rõ lão Lâm mộng du, ta là sáng ngày thứ hai bắt đầu. Phát hiện lão Lâm nằm tại trên bàn ăn sau đó nhìn trong nhà giám sát mới biết đến. Kia đoạn giám sát vẫn còn chứ? Ờ, ta cho ngài tìm đi. Nói đến đây, Lâm Thái Thái chính là đi cho Giang Dã tìm video. Mở ra trong nhà máy tính, kéo đến lúc ấy thời gian là trong đêm hơn 12 giờ. Trong phòng khách bên cạnh nguyên bản an tĩnh tĩnh, nhưng không bao lâu liền đi ra tới một người ảnh. Bóng người kia cũng không phải là người khác, chính là lão Lâm. Lão Lâm buông thõng một đôi tay, đầu cũng là đứng thẳng lôi kéo. Bước tiến của hắn tuyệt không nhanh, nhưng ở trong đại sảnh bên cạnh lại là mang không mục đích du tẩu. Lúc lại mà hướng đi đông, lúc lại mà hướng đi tây. Cả người trạng thái phảng phất hoàn toàn là mất hồn mất vía. Giang Dã một mực chú ý đến lão Lâm dáng vẻ, ánh mắt của hắn là nhắm, nhưng là động tác lại có thể rất lưu loát tránh đi trong nhà mỗi lần đồng dạng bày biện. Đây chính là điển hình mộng du, thậm chí một khắc này lão Lâm ý thức của hắn là thanh tỉnh. Lại hoặc là nói là có một loại ý thức tại chủ đạo hắn tiếp xuống tất cả hành vi. Tại dân gian liền có người nói qua, giấc mộng này đi ở người ngàn vạn không thể hô, phải đợi hắn bản thân tỉnh lại mới được. Nếu không nếu là cưỡng ép đem hắn đánh thức, rất có thể sẽ đem hắn hồn dọa cho chạy. Người một khi không có hồn, như vậy thì là người chết. Lão Lâm tại trong phòng quanh đi quẩn lại mấy phút, cuối cùng hắn đi tới cửa ra vào thân thủ mở cửa, sau đó đi từ từ ra ngoài. Thân xác bộ dáng lộ ra cực kỳ quỷ dị, nhưng tất cả những thứ này hành vi đối với một giấc mộng đi ở người tới nói, nhưng lại là hoàn toàn phù hợp tình lý. Nhìn xem hắn chậm rãi rời đi, trong video cũng từ từ không thấy tung ảnh của hắn. Giang Dã tại lúc này hỏi, cửa ra vào còn có giám sát sao? Có hay không đã kiểm tra? Cái kia ngược lại là không có. Vậy chuyện này đi qua không đến bao lâu, ngay lúc đó video theo dõi có hay không chứa đựng xuống tới? Hẳn là chứa đựng, ta tìm tiếp. Lâm Thái Thái nói tại máy tính tra tìm lấy trong nhà giám sát chứa đựng video, rất mau tìm đến sảng khoái muộn lớn cửa ra vào dành trước, dựa theo thời gian lại lần nữa phát hiện Lão Lâm thân ảnh. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là một mực tại trong sân quanh đi quẩn lại. Lão Lâm nhà cũng không phải là ở tại trong đại thành thị, ở là nông thôn tự xây phòng, diện tích lớn có viện lạc. Ngay lúc đó Lão Lâm trong sân một ngụm vạc nước trước ngừng lại, hắn một đôi tay vén lên vạc nước cái nắp đảo lấy vạc nước vùng ven, đáng tiếc giám sát thăm dò không có biện pháp xem rõ ràng hắn ngay lúc đó bộ mặt là biểu tình gì. Thế nhưng là coi như thế, lại như cũ có thể phát hiện Lão Lâm tựa hồ một mực tại hướng về phía kia cái vạc nước, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, liền tựa như cặp mắt kia phát hiện trong chum nước có thứ gì giống như. Nhưng Lão Lâm đầu cũng không có luồn vào đến trong chum nước một bên, nhìn đến đây Giang Dã lại hỏi, Lâm quá lớn. Nước ngược lại là không có, nhưng trong bên cạnh có súp chua. Súp chua là nhóm chúng ta chỗ này dùng để ngâm chế dưa chua dùng, bên trong không chỉ có súp chua, còn có ta trước đó liền bỏ vào qua dưa chua. Hợp lại cái này mấy ngày liền có thể ăn, nhưng là Lão Lâm hắn ra vấn đề này về sau ta liền cơm cũng không muốn ăn, trong chum nước dưa chua đoán chừng cũng ngâm không được đi. Lâm Thái Thái nói, trong video Lão Lâm lại đem vạc nước cho đóng bên trên, sau đó yên lặng đi ra sân nhỏ. Giang Dã có chút trầm ngâm một cái, nói, Lâm Thái Thái, kia cái vạc nước ngươi bao lâu không có mở ra rồi. Hiện tại tính ra đến có mười mấy ngày đi. Đi mở ra kia cái vạc nước nhìn xem. Giang Dã bỗng nhiên nói một câu, lời này nhường Lâm Thái Thái hổ nghi một cái, phòng phát trực tiếp bên trong người xem ngược lại là lập tức toát ra kỳ tư diệu tưởng. Hoa kháo, dẫn chương trình tiểu nói này, ta vừa rồi lại đột nhiên nghĩ đến một việc. Kia trong chung nước, không có đổ vật A. Lao, trên lầu nhân tài A, dẫn chương trình cũng như thế tận lực nhắc nhở, không chừng thật sự có vật gì tại A mà lại các ngươi xem vừa rồi Lão Lâm động tác, mặc dù hắn tại Mộng Du, có thể tựa hồ thật giống như nhìn thấy cái gì. Nghe nói Mộng Du người hay là phút hai loại, một loại hoàn toàn hình thức Mộng Du, chính là Mộng Du xong hắn cái gì cũng không nhớ được, hành động càng thêm lưu loát. Còn có một loại chính là nửa thanh tỉnh trạng thái dưới Mộng Du. Loại này Mộng Du là có thể nhớ được tự mình một chút hành vi, thậm chí tại Mộng Du ở trong thời điểm thậm chí sẽ xuất hiện phản kháng hành vi, liền như là nằm mơ trạng thái. Lão Lâm cái này rõ ràng là cái trước A, như hắn là cái sau, khẳng định đã chính mình nói đi ra. Khán giả thảo luận, Lâm Thái Thái thì là dựa theo Giang Dã phân phó đi ra ngoài. Đi tới nhà mình trong sân, nàng mở ra kia cái vạc nước. Súp chua hương vị rất lớn, lộ ra một cỗ vị chua. Bên trong cũng có được rất nhiều dưa chua. Một chút nhìn sang rõ ràng có chút ngâm quá mức, hương vị kia càng là nồng đậm. Lâm Thái Thái, đưa tay đi vào kiếm chút xem. Giang Dã nói xong, phòng phát trực tiếp bên trong người xem hiển nhiên càng thêm cảnh giác lên, bọn hắn cũng không biết mình cách màn hình vì sao lại cảnh giác, nhưng trực giác nói cho bọn hắn Giang Dã cái này một nhắc nhở càng thêm mang ý nghĩa kia trong chum nước thật có đồ vật. Lâm Thái Thái có chút do dự, nhưng vẫn là đeo lên bao tay, bắt đầu trong vạc nước vớt. Chính nàng cũng có chút chịu không được hương vị kia. Nhưng mò lấy sắc mặt của nàng chính là một bữa. Mò được cái gì rồi? Giang Dã lập tức hỏi, Lâm Thái Thái cũng không đáp lời, mà là hai cánh tay cùng một chỗ bỏ vào kia ngâm chế dưa chua trong chum nước đầu, sau đó gỡ ra lơ lửng ở mặt ngoài từng tầng dưa chua, lúc này mới đem bên trong đồ vật cho xách ra. Vừa nhắc tới trước mắt, Lâm Thái Thái trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bản năng đem trên tay dẫn theo đồ vật trực tiếp ném ra ngoài, sau đó ôm đầu lớn tiếng thét lên. Đầu lĩnh, trong chum nước có đầu. Đúng vậy, trong chum nước có đầu, một khỏa tóc hơi dài nam tính đầu lâu bị người vứt bỏ tại Lão Lâm nhà ngâm chế dưa chua trong chum nước. Thời khắc này Lâm Thái Thái bị hù lớn tiếng thét lên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Viên kia đầu càng là hơn ném vào đất xi măng bên trên, đập nát không ít thì thối. Cũng không biết là bởi vì tóc bị Lâm Thái Thái trước đó nắm chặt ở, hay là bởi vì thế nào. Vừa vặn đầu của nam tử phát bị tách ra tại cái trán hai bên, nhường phòng phát trực tiếp bên trong người xem tất cả đều xem rõ ràng kia khuôn mặt. Liên như là Lão Lâm chỗ hình dung như thế, ngâm cồng kềnh, ánh mắt bị chen tại một khối đáng sợ đầu lâu. Nó, căn bản không phải theo trong hồ bị Lão Lâm câu lên tới, mà là nó vẫn ở Lão Lâm nhà trong chúng nước. Tờ S không điểm có hơn. Chương 123, không thể tưởng tượng nổi hung thủ giết người. Một hơn cầu tự động đặt mua. Phòng phát trực tiếp bên trong người xem cũng đang ngơ ngác nhìn xem viên kia đầu người. Cho dù ngay trong bọn họ vừa rồi có rất nhiều người đoán được loại kết quả này. Nhưng khi suy đoán chân chính hiện ra ở trước mặt mình thời điểm, cái loại cảm giác này lại là hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chớ nói chi là trực diện viên kia hư thối đầu lâu Lâm Thái Thái, người đã bị hù hỏng mất đi qua. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, tại lúc này theo trong phòng chạy ra một người, là Lão Lâm. Lão Lâm trên tay còn cầm một cái dao phay, hắn nhãn thần tại cái này thời điểm vô cùng hung ác. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm viên kia đầu người, trong miệng tựa như điên dại, giơ tay lên trên dao phay liền muốn hướng viên kia đầu người trên bộ tới. Giang Dã thấy thế, lập tức quát lớn, dừng tay. Tại sao muốn ta dừng tay? Là hắn hại ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, là hắn để cho ta bị người trở thành bệnh tâm thần. Là hắn, để cho ta kèm chút biến thành tên điên, ta muốn băm hắn, băm khỏa này đầu lâu. Nói, Lão Lâm chính là một đao chém xuống. Chỉ bất quá một đao kia cũng không có rơi vào cái đầu kia bên trên, mà là bị thê tử của hắn cản lại cổ tay. Người còn chưa đủ điên a, có người tại nhà chúng ta ném đi một khỏa đầu. Đây là có người giết người, ngươi nếu là chặt đầu hỏng chứng cứ làm sao bây giờ? Lão Lâm bị lão bà hắn vừa hô, toàn thân khí diễm tựa như là lập tức biến mất giống như. Ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi năng lực vẫn là ngươi cảm thấy mình lợi hại. A. Ngươi còn dám nâng dao phay chạy đến nổi điên, có phải hay không đem viên kia đầu chặt về sau, còn phải ngay cả ta cũng chặt. Lão Lâm tuyệt đối là cái sợ vợ, nhưng lão Lâm thê tử lại là một cái khống chế dục rất mạnh. Hết lần này tới lần khác nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ nữ nhân. Nhìn xem nhà mình nữ nhân ở tức giận, lão Lâm bao nhiêu là sợ, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi không hiểu, ngươi tránh ra. Ta không hiểu. Ta chỉ ít so ngươi hiểu được, chặt khỏa này đầu không chừng người ta nay đêm muộn liền phải muốn mạng của ngươi. Đây là một khỏa đầu, không phải cái kia quấn lấy ngươi quỷ, ngươi chặt thi thể của hắn, người ta còn có thể lưu ngươi đến ba canh A. Những lời này lợi hại nhường Giang Dã cũng nhịn không được cười gật đầu. Nhất là lão Lâm thê tử lúc này vẫn là tại sợ hãi cực độ xuống. Giang Dã tại lúc này cũng lên tiếng nói ra, người đem viên kia đầu băng cũng không làm nên chuyện gì, mà lại sẽ chỉ trợ chướng oán khí của hắn, để ngươi tình cảnh trở nên nguy hiểm hơn. Vậy ta nên làm cái gì a? Là, ta hiện tại ta rất sợ hãi, thậm chí cảm giác lòng của mình cũng đang phát run. Thế nhưng là lại sợ ta cũng không thể lại để cho hắn quân lấy ta, không phải vậy ta cái này thời gian không có biện pháp qua a. Nói xong. Lão Lâm tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, trong mắt tràn đầy phẫn hận nhìn xem viên kia làm hắn sợ hãi đầu lâu, nói, vâng, hắn khả năng chết rất oan, liền đầu cũng bị người cắt bỏ ném vào nhà ta đổ chua trong vạc. Nhưng ta cũng không nhận ra hắn, hắn dựa vào cái gì tới tìm ta. Cũng bởi vì hắn là quỷ, ta là người. Cho nên hắn làm cái gì ta đều phải thụ lấy. Ta liền một điểm trả thù cũng không được sao. Lão Lâm, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ có chút đạo lý. Cái này âm hồn cuối cùng vẫn là muốn so người càng có hơn ưu thế một chút, âm hồn nếu là muốn đối phó người rất đơn giản, nhưng người nếu là không pháp môn muốn đối phó âm hồn, thì vô cùng khó khăn. Ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, nhưng ngươi trả thù hắn thi thể không hề có tác dụng. Nếu là tìm tới hắn quỷ hồn, như vậy đến thời điểm lại giúp cho ngươi phát tiết quyền lợi, đây không phải tốt hơn sao? Giang Dã hỏi ngược lại, lão Lâm thê tử cũng không biết rõ là cảm thấy Giang Dã ngự khí lạnh, vẫn là lo lắng Giang Dã sẽ để ý. Dù sao là hiểu lầm Giang Dã ý tứ, tranh thủ thời gian kéo lại Lão Lâm nói, ngươi phạm cái gì hoành à, vị này dẫn chương trình tuyệt đối là cái đại nhân vật, chúng ta cũng nghe hắn. Hắn nhường nhóm chúng ta băm đầu ngươi liền chặt, nếu là hắn để ngươi chờ lấy ta liền đợi đến, nếu không phải hắn có trời mới biết phía sau chúng ta có thể hay không ăn hết đầu người này đổ chô nha. Lão Lâm kỳ thật đã không có tính tình, nhìn xem viên kia đầu càng nhiều vẫn là sợ hãi. Hắn liều mạng nuốt nước bọt, hỏi, vậy bây giờ nên làm cái gì a? Chờ đã, hiện tại hẳn là có người ngay tại hướng trong nhà người đi qua, chờ một hồi chẳng mấy chốc sẽ có người đến. Đến thời điểm cái đầu kia là ai, chết bởi cái gì nguyên nhân, lại hoặc là ai giết chết tự nhiên cũng liền nhất thanh nhị sở. Giang Dã nói, không bao lâu mấy chiếc xe cảnh sát chính là đứng tại Lão Lâm nhà cánh cửa bên ngoài. Dẫn đội cảnh sát nhãn thần phức tạp nhìn thoáng qua Giang Dã về sau, cũng không có nói cái gì trực tiếp dẫn đội tiến nhập thăm dò. Theo tới pháp y đối với thi thể tiến hành sơ bộ kiểm trắc về sau, trả lời. Theo đầu hư thối trình độ cùng chứa đựng hoàn cảnh đến suy tính, tử vong thời gian đại khái là nửa tháng tả hữu. Trong viện này có giám sát, hung thủ không nhất định biết rõ, trước điều tra lập tức trước đó giám sát đi, nhìn xem có hay không người hiểm nghi phạm tội hình ảnh. Dẫn đội cảnh sát gật đầu, dẫn người cùng nhau tiến vào trong phòng điều lấy giám sát, nhưng ngay tại lúc này có người liên tưởng đến cái gì, mở miệng nói, hồ đội, ngài còn nhớ rõ nửa tháng trước chúng ta phát hiện cỗ thi thể kia sao? Ừm. Trùng hợp như vậy sao? Không tính là trùng hợp đi, nhóm chúng ta nhiều ngày như vậy thời gian bên trong một mực tìm không thấy cái đầu kia, nhưng bây giờ tại cái này trong chu nước đầu lại phát hiện một cái đầu lâu, hai cái này nói không chừng chính là cùng một người. Mang về so với một cái, khẳng định liền có thể xác định. Cảm giác cũng không cần đến quá đi xác định, trên cơ bản chính là cùng một người. Tranh thủ thời gian tra giám sát, nhìn xem có hay không người hiểm nghi hình ảnh. Dẫn đội cảnh sát nói, liền đến Lão Lâm nhà máy tính trước mặt. Kết hợp nửa tháng trước hình ảnh. Bắt đầu điều lấy giám sát. cái này tra một cái, nửa tháng trước đêm muộn tại lão Lâm nhà bên ngoài viện quả nhiên có một thân ảnh xuất hiện. Chỉ là nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trong video bóng người kia đứng tại sắt ngoài cửa, tựa hồ rất do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là leo tường mà vào, trong sân tìm một hồi lâu về sau, hắn phát hiện cái kia lớn vạc nước. Sau đó hắn đem trên tay dẫn theo một vật đặt ở dưa chua trong vạc, đắp kín cái nắp về sau, lại lặng lẽ mà rời đi mà đi. Nhìn thấy cái này cái bóng người, dẫn đội cảnh sát lập tức hô, Lão Lâm, ngươi tiến đến phân biệt một cái. Lão Lâm tiến đến, thấy được cái người kia ảnh về sau, sắc mặt của hắn cũng đi theo kinh biến lên, hô, Lão Dương, Dương Thiên Minh. Quả nhiên là hắn. Khỏa này đầu lâu người chết chết bởi nửa tháng trước, Dương Thiên Minh đại khái chìm vòng cùng 10 ngày trước, Lão Lâm ngươi xảy ra chuyện thì đã có 4-5 ngày đi. Chuyện này, tốt hắn a. Có cảnh sát cũng bị vấn đề này chặt chẽ cho kinh hãi mạo nói tục, nhưng Giang Dã nhìn xem đoạn video kia, lại nhịn không được nói ra, xem ra chuyện này cùng Lão Ngô tao ngộ thật là có điểm tương tự, chết đi cái này cá nhân hắn cũng vô hại Lão Lâm trí tâm, hắn đây là muốn nói cho Lão Lâm, đầu của hắn vẫn ở trong nhà của hắn. Tìm được đầu của hắn, cũng liền tìm được giết chết hắn hung thủ. Đáng tiếc Lão Lâm một mực không có phát hiện, cũng bởi vì chuyện này liền Lâm Thái Thái cũng đem chiếc kia dưa chua hang cho không để ý đến. Vụ án này hết thệ cũng phát sinh thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, nhưng này khỏa đầu lâu chủ nhân là ai? Dương Thiên Minh vì sao muốn giết hắn tám? Chương 124, ngoài ý muốn họa sát thân. Hai hơn cầu tự động đặt mua. Phòng phát trực tiếp bên trong người xem kỳ thật vẫn là có chút không hiểu, hoặc là nói chuẩn xác điểm có chút không vòng qua được tới. Lão Dương giết chết cái đầu kia chủ nhân, đem đầu lâu giấu ở Lão Lâm trong nhà, về sau Lão Lâm gặp đã chìm vòng Lão Dương. Cuối cùng tại cái kia trong hồ chính mắt thấy Lão Dương bị kéo xuống dìm nước chết một màn. Cuối cùng cái đầu kia một mực quấn lấy Lão Lâm, cho đến nay đêm muộn phát hiện nó. Dẫn chương trình, viên kia đầu chủ nhân chết bởi nửa tháng trước, Dương Thiên Minh chìm vòng tại 10 ngày, về sau linh hồn của hắn cùng ưa thích đêm câu Lão Lâm ở chung 4-5 ngày thời gian, cuối cùng cùng Lão Dương hồ nước chỗ câu lên viên kia đầu cũng chính mắt thấy Lão Dương chết. Ta thế nào a phân tích đúng không? Có người xem làm một cái tổng kết, Giang Giã gật đầu nói. Chính là ý tứ như vậy, giám sát rõ ràng đập tới Lão Dương hắn đem đầu lâu giấu ở Lão Lâm nhà trong chung nước, cái này cơ bản đã khẳng định hắn chính là hung thủ giết người, chí ít hắn cùng kia cùng một chỗ án mạng có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Cho nên Dương Thiên Minh chết, nói không chừng chính là khỏa này đầu chủ nhân âm hồn bố trí. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, chết không toàn thây là một cái cực kỳ thê thảm kết quả. Âm hồn là không có năng lực mang đi đầu lâu của mình, cho nên hắn nhất định phải thông qua người sống đến giúp đỡ. Đây chính là vì cái gì ta nói chuyện này cùng trước đây Lão Ngô chỗ tao ngộ Kim Long Hồ mặt quỷ sự kiện tương tự nguyên nhân. Giang Dã cho phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cắt tỉa một cái, đại gia hỏa lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ như vậy đến, quả nhiên thật cùng Lão Ngô chỗ tao ngộ mặt quỷ sự kiện không kém nhiều a, bất quá Lão Dương chỗ giết chết người kia đến cùng là ai, giữa bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Khán giả hỏi thăm, tự nhiên cũng là Giang Dã chỗ hiếu kỳ. Dẫn đội cảnh sát, tại lúc này nhìn thoáng qua phòng phát trực tiếp bên trong. Nói, nửa tháng trước nhóm chúng ta nhận được báo án, nói quận sông bên bờ biển đã nổi lên một cỗ thi thể, tới địa điểm vứt về sau trải qua giám định phát hiện. Người chết chết bởi cắt đầu mà chết, trên thân không có quá nhiều tranh đấu vết tích, hẳn là trong khoảnh khắc mất mạng. Về sau trải qua kiểm chứng, người chết tên là Mã Kiến Quân, cũng là một tên câu cá kẻ yêu thích xảy ra chuyện thời điểm hắn làm muộn đi tới quận sông đêm câu. Trong ngày thường cũng không có nước mưa kết xuống thù hận, mà lại quận sông phụ cận không có giám sát. Hiện trường phát hiện án cũng không có để lại quá nhiều vết tích, đến mức bản án một mực nửa tháng cũng không có quá lớn tiến triển. Chỉ là ngàn nghĩ vạn không chút suy nghĩ đến, đầu lâu cuối cùng thế mà lại tại cự ly quận sông có chút cự ly Lão Lâm nhà phát hiện, càng không nghĩ đến Lão Lâm nhà nóc nhà cái kia tương đối bí mật giám sát thăm dò đem đây hết thảy tất cả đều cho chụp lại. Dẫn đội cảnh sát nói, Giang Dã lên đường, cái này người sau khi chết, phần lớn đều dừng lại với mình tử vong địa phương. Lão Dương tựa hồ đêm đó câu hồ nước. Mã Kiến Quân thì chết bởi quần sông. Lão Lâm, mặc dù Mã Kiến Quân chết có mặt mày, nhưng chuyện của ngươi còn chưa kết thúc, hiện tại đi một chuyến đêm câu hồ nước nhìn xem có thể hay không tìm tới Dương Thiên Minh. Nếu như không có, liền liền đi quận sông Mã Kiến Quân bị đánh vớt lên địa phương. Giang Tiên Sinh, ta có thể đi theo cùng nhau đi sao? Vụ án này trong khoảng thời gian này rất hoành động, cho nên dẫn đội cảnh sát hỏi thăm âm thanh. Giang Dã cười nói ra, đương nhiên có thể à, đây là chức trách của các ngươi. Ta à chỉ là một cái kinh khủng dẫn chương trình mà thôi. Nghe lời này tựa như phong khinh vân đạm, nhưng dẫn đội cảnh sát trong lòng nhưng vẫn là có chút cảm kích. Hiện tại bọn hắn loại này người, cơ hồ đều có thể vô tình hay cố ý nghe được Giang Dã danh tự. thậm chí những cái kia Giang Dã phòng phát trực tiếp bên trong xuất hiện qua sự kiện linh dị thành thị, bọn hắn nơi đó các đồng nghiệp càng là đối với Giang Dã khen không dứt miệng. Cho Giang Dã lớn nhất tiện lợi điều kiện, phối hợp Giang Dã tất cả hành động, là bọn hắn trước khi đến đầu bàn giao bọn hắn hai câu nói. Dân cảnh môn lái xe mang theo Lão Lâm cùng một chỗ đi đến đêm đó câu hồ nước, đến địa phương đứng tại hồ nước trên đê, Lão Lâm chỉ mình chỗ đứng lấy vị trí, nói, ngày đó đêm muộn ta chính là ở chỗ này câu lên đầu lâu, Lão Dương. Dương Thiên Minh cái kia tội phạm giết người hắn tại cạnh bên không xa địa phương. Lâm tiên sinh, ngươi đứng tại Lão Dương trước đó ngồi xuống lấy vị trí đi. Giang Dã một giọng nói, Lão Lâm dựa theo hắn nói tới đi làm. Đứng tại địa phương về sau, Giang Dã nhìn chăm chú bên bờ cùng trên mặt hồ, lạnh giọng quát, còn không định đi ra không. Một câu nói kêu kêu hiện trường mấy cá nhân tâm đầu run lên, đi theo đám bọn hắn liền thấy bờ bên kia trong hồ nước, bỗng nhiên chậm rãi toát ra một đôi tay tới. Vừa nhìn thấy cái kia hai tay, Lão Lâm liền kích động hô to, là Lão Dương, là hắn. Ngày đó đêm muộn hắn bị kéo xuống nước về sau, chính là như thế xuất hiện. Các ngươi xem cái kia hai tay, nửa bốn lượn dơ cao, mười cái đầu ngón tay toàn bộ tách đi ra, bộ dáng của hắn thật là doa người. Nổi lên mặt nước Lão Dương hồn thể hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng hắn khi chết là bộ dáng này, sau khi chết cũng thay đổi thành bộ dáng này. Hắn nằm ngửa ở trên mặt nước, chậm rãi bên cạnh chuyển đầu đến, nhãn thần kinh hãi nhìn xem Giang Dã, nói, ngươi giết chết Mã Kiến Quân. Giang Dã không cùng hắn lãng phí thời gian kể một ít râu ria vấn đề, mở miệng chính là hỏi tới chính sự. Ta Dương Thiên Minh muốn nói lại thôi. Nhưng Giang Dã nhưng từ bộ dáng của hắn nhìn ra mánh khỏe, nói, thế nào, ngươi hối hận giết chết hắn. Theo trong nước lên Dương Thiên Minh, lúc này đợi dáng vẻ giống như là cái gan nhỏ đến cực hạn người. Ta hối hận, lúc ấy ta chỉ là nhất thời tức giận, ta cũng không biết rõ làm sao đột nhiên liền phát điên đồng dạng lấy ra chùy thủ đâm vào cổ họng của hắn. Là hắn, ta cùng hắn ngồi chung một chỗ mà câu cá. Nhưng là hắn một mực trúng cá, ta động tĩnh gì cũng không có. Hắn liền cùng ta đắc ý, nói cái gì huynh đệ ngươi không được à, nói huynh đệ ngươi kỹ thuật này đến câu cái gì cá. Dù sao hắn ý tứ chính là ta vô dụng, mà lại kia đêm muộn đi ra thời điểm ta vừa vặn cùng cô vợ trẻ cãi nhau, phía trong lòng hỏa khí rất lớn, hắn một kích thích ta liền nhịn không được. Dương Thiên Minh không như trong tưởng tượng âm tàn, ngược lại là không ngừng tại sám hối lấy tự mình làm sự tình. Nhưng Giang Dã nhìn thẳng hắn, lại là lạnh giọng nói ra, ngươi câu cái cá, còn mang theo trong người chùy thủ. Quen thuộc, ta mỗi lần đêm câu đi ra đều sẽ mang một cây chùy thủ phòng thân. Thật, tin tưởng ta. Ta biết rõ sai. Ta không hẳn là bởi vì chính mình cảm xúc giết người, hơn không hẳn là tại hắn cùng ta khoe khoang đắc ý thời điểm, dùng chùy thủ đâm vào cổ họng của hắn cắt mất hắn đầu. Ta sai rồi. Dương Thiên Minh quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, đây là một cái nổi giận chứng người bệnh bị người khác chọc giận về sau giết người sự kiện A. Có lẽ Mã Kiến Quân đến chết cũng nghĩ không minh bạch, hắn trong lời nói đắc ý thế mà lại dẫn tới họa sát thân. Ngay tại Dương Thiên Minh quỳ trên mặt đất không ngừng sám hối đồng thời, kia bên hồ trong rừng cây một cây trên ngọn cây, chậm rãi xuất hiện một đôi hai mắt đỏ bừng. Cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Dương Thiên Minh, nói, cũng cái này thời điểm, ngươi còn muốn nói láo lừa người sao? Chương 125, người hữu duyên đến rồi. Ba hơn. Bi phẫn Mã Kiến Quân đầu lâu lăn xuống, nhưng tựa như trong lúc vô hình có một cỗ gió, đem hắn đầu lâu trực tiếp cuốn tới Lão Lâm dưới chân. Lão Lâm nhìn thấy viên kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đầu, theo bản năng về sau ngã xuống. Dương Thiên Minh tại nhìn thấy Mã Kiến Quân thời điểm, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng ngay lúc đó hắn liền lại bò tới Mã Kiến Quân trước mặt, nói. Thật xin lỗi a Lão Mã, ta sai rồi. Mặc dù là ngươi kích thích ta trước đây, nhưng ta không hẳn là như vậy tâm ngoan thủ lạt giết chết ngươi. Ta thiếu ngươi, kiếp sau trả, đời này ta xin lỗi. Dương Thiên Minh nói lệ rơi đầy mặt, kia một bộ dập đầu về sau lại dập đầu dáng vẻ, càng làm cho người có một loại hắn là tại thành tâm ăn năn ảo giác. Hắn giết chết Mã Kiến Quân, nhưng tương tự Mã Kiến Quân cũng đem hắn chìm vòng tại trong sông. Giữa hai người ân oán, nói cho cùng chính là vừa ra nháo kịch. Chỉ là, Dương Thiên Minh thật ăn năn sao? Giang Dã trong mắt ngậm lấy một vòng cười lạnh, nhìn một chút Dương Thiên Minh lại nhìn một chút Mã Kiến Quân, cuối cùng cười hỏi, ta đến cùng cái kia tin tưởng ai? Hắn giết ta, là bởi vì hắn nghĩ mưu tài. Xảy ra chuyện trước đó ta cùng hắn gặp qua vài lần, cũng coi là có chút giao tình. Hắn biết rõ ra cảnh ta không tệ, tương tại lần thứ ba gặp mặt thời điểm liền hỏi ta vay tiền. Lúc ấy trở ngại giao tình không sâu ta huyền chuyển cự tuyệt hắn, có thể ta không nghĩ tới không có qua mấy ngày hắn lại tìm ta. Kỳ thật kia thời điểm ta liền đã có rời xa ý nghĩ của hắn, nhưng không nghĩ tới hắn đột nhiên không hỏi nữa, mà lại cũng nhiều lần cùng ta cho thấy trước mắt hắn nan để đã giải quyết, hy vọng ta không nên hiểu lầm hắn. nghe hắn nói lên nguyên nhân là bởi vì đứa bé sinh bệnh cần dùng gấp tiền lúc, nội tâm của ta còn có chút áy náy. Mặc dù cùng hắn giao tình không sâu, nhưng nếu như bởi vì ta từ chối khéo đưa đến một đứa bé xảy ra vấn đề gì, trong lòng ta khẳng định sẽ cở trách chính mình. Cho nên ta cũng giống như lão Dương nói xin lỗi, tìm cái lúc ấy tài chính thiếu lấy cớ. Về sau nhóm chúng ta lại lần lượt tại cùng một chỗ thả câu, ngày đó ta bên trong rất nhiều cá, cho nên kinh hỉ phía dưới tránh không được có chút khoe khoang. Câu cá người niềm vui thú cũng liền như thế chọn, có thể ta không nghĩ tới cái này đồ hôn trướng, hắn thế mà còn băn khoăn chuyện kia, mà lại hắn tìm ta chủ kiểu nguyên nhân căn bản không phải đứa bé bệnh, mà là bởi vì hắn một nhà xưởng nhỏ bởi vì khất nợ công nhân tiền lương, thật sự nếu không còn lên liền phải trả pháp luật trách nhiệm. Có thể nguyên bản công nhân tiền lương cũng bị hắn cho cực hết, cho nên hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhắm ngay ta cái này kỳ thật cùng hắn thật không phải là rất quen câu bạn. Hắn thấy ta cùng hắn tình cảm rất sâu, hắn tìm ta chủ kiểu khẳng định sẽ thành công. Thật tình không biết lăn lộn nhiều năm như vậy xã hội, ai sẽ ngốc như vậy đem một số tiền lớn cấp cho một cái mới nhận biết mấy ngày người. Có thể là bởi vì hắn bị bức ép đến mức nóng này đi, cũng hoặc là hắn thật cùng đường mặt lộ, cho nên tại ta đoạn tuyệt hắn hy vọng về sau, hắn cầm lên đồ đao. Hắn lúc ấy tốt với ta nồng hận ý à, một đao vào cổ của ta, nói ngươi hắn A giữ lại tiền mua cho mình vách quan tài đi, 20 vạn. 20 vạn lao tử từ bỏ, để ngươi mang theo tiền của ngươi xuống địa ngục đi thôi. Hắn nói xong những lời này về sau, truy thủ liền bắt đầu cắt đứt cổ của ta. Đau quá à, lạnh giá truy thủ cắt ta cái cổ từng tầng ra thịt lúc, loại kia đau nhức lại làm cho ý thức của ta càng thêm thanh tỉnh. Lúc ấy ta muốn nói chuyện, nói ta cho hắn tiền, đáng tiếc ta đã không có biện pháp mở miệng. Động tác của hắn quá nhanh, chính là chạy muốn giết ta tới. Sắc bén chủy thủ tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, liền đem đầu lâu của ta cắt cái liên tiếp một nhỏ tầng ra. Ta vùng vây hai lần, hắn xem xét trực tiếp liền đem đầu ta cho triệt để cắt xuống. Hắn thật là tức giận phía dưới giết ta sao? Hắn là đem sai lầm của mình, vô năng, toàn bộ cũng giận chó đánh mèo tại ta cái này không quan hệ người trên thân. Ta chết thật oan, thật chết tốt lắm đoan A. Mã Kiến Quân thanh lệ câu hạ nói. Dương Thiên Minh rụt lại đầu nằm sấp trên mặt đất không dám ngôn ngữ. Giang Dã trên mặt như cũ mang theo tràn đầy cười lạnh, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hoặc là nói, ngươi còn muốn dãy rủa hai lần? Ta, bỏ qua ta. Ta mong muốn tiếp nhận tất cả trừng phạt, lại càng không nên lừa gạt cùng ngài. Dương Thiên Minh tất cả phòng tuyến vỡ đê, rốt cuộc lập không ra bất kỳ hoang ngôn. Giang Dã nhìn một chút Mã Kiến Quân, lúc này theo kia trong rừng cây một bộ không đầu thân ảnh cũng lặng yên không tiếng động đi tới. Mang theo ngươi đầu, cùng Dương Thiên Minh cùng nhau tiến nhập địa ngục. Phía dưới tự nhiên sẽ thẩm rõ ràng giữa các ngươi ân oán, nhưng lão Mã, ngươi vẫn còn có một chuyện muốn làm. Mã Kiến Quân theo bản năng nhìn về phía lão Lâm, cái sau đồng dạng một mặt bi phẫn. Lúc này, Mã Kiến Quân đi tới lão Lâm trước mặt, hướng về phía lão Lâm cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi, đáng tiếc nhân quỷ khác đường, nếu là không có người khác tương trợ ta căn bản không có biện pháp rõ ràng nói cho ngươi, ta tìm tới ngươi nguyên nhân là cái gì. Lão Lâm hít thở sâu khẩu khí, thật sự là hắn rất oan uổng. Không hiểu thấu bị dã quỷ quấn thân, nhưng tựa hồ hắn cũng không thể tránh được, cũng không thể bởi vì chính mình bị hù dọa, muốn đem Mã Kiến Quân nghiền xương thành cho a. Mã Kiến Quân tựa hồ cũng cảm thấy thành ý của mình không đủ, nhân tiện nói, Lâm tiên sinh, xuống dưới về sau như là thật có âm quan thẩm tra xử lý ta sự tình, ta sẽ hướng hắn báo cáo hết thảy, lần nữa giống như ngài bồi cái không phải. Giang Dã cũng không có tại lúc này đợi khuyên bất luận kẻ nào, lão Lâm lựa chọn ra sao vậy cũng là lão Lâm quyền lợi. Ta chỉ cầu ngươi về sau cũng không tiếp tục muốn tới quấn lấy ta, còn như ngươi yêu làm thế nào liền làm như thế đó đi, nói hay không là sự tình của ngươi, nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi, đến thời điểm ta nhất định sẽ cầu dẫn chương trình đem ngươi đánh hồi phi yên diệt. Lão Lâm hung tận một giọng nói, Mã Kiến Quân vô cùng cảm kích lần nữa cúi đầu. Sau đó sắc mặt hung hãn bắt đầu, một cái bóp lấy Dương Thiên Minh cổ, nói, theo ta đi. Dương Thiên Minh mảy may không có lực phản kháng. Nếu là lúc trước Mã Kiến Quân cũng không làm gì được hắn, nhưng bây giờ có Giang Dã tại, Dương Thiên Minh liền dãy rủa cũng không dám dãy rủa một cái. Nhìn xem lão Mã kéo lấy hắn đi, hồ nước đập nước phía trên, một đám nhân ảnh hai mặt nhìn nhau. Nhưng Giang Dã lại tại lúc này yên lặng tắt đi lão Lâm đầu kia video, thậm chí cũng không có cho hắn một câu nói lời cảm tạ cơ hội. Tắt đi đầu kia video, phòng phát trực tiếp bên trong người xem nói, dẫn chương trình lần này video làm sao đóng nhanh như vậy à? Lão Lâm cũng còn không có nói tiếng cảm ơn với ngài đâu. Ta phát trực tiếp cũng không phải vì Lâm nguy nhiễu người một tiếng cảm tạ, sự tình giải quyết như vậy cũng chính là giải quyết. Mà lại ta một mực chờ đợi một cái người hữu duyên, không biết do hắn phải chăng một mực tại quan sát. Giang Dã nói xong, Phòng phát trực tiếp bên trong khán giả nghe vậy đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhớ kỹ tối nay phát trực tiếp lúc, Giang Dã liền từng vô cùng chắc chắn nói 10 giây bên trong khẳng định sẽ có điện thoại tới. Về sau lão Lâm thật đúng là đánh tới điện thoại. Nhưng bây giờ Giang Dã kiểu nói này, chẳng lẽ Giang Dã muốn chờ người hữu duyên cũng không phải là lão Lâm? Nếu như không phải lão Lâm người, đó là ai? Liên tại bọn hắn suy nghĩ lúc, rốt cục phòng phát trực tiếp bên trong lần nữa nhớ tới tốt tốt tiếng điện thoại. Xem xét điện báo thuộc về lúc, Giang Dã cười nói, người hữu duyên, đến rồi. Chương 126, di ảnh bên trong nữ nhân. Bốn hơn. Tốt. Tốt. Điện thoại chỉ là vang lên hai tiếng, Giang Dã liền nghe đi qua. Uy, ngươi tốt, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã, rất cao hứng nhận được ngươi điện báo. Ngài tốt, ta vừa mới xem hết ngài phát trực tiếp. Ta vốn cho là kia là một cái cùng ta chút nào không liên quan điện thoại, nhưng ta không nghĩ tới cái kia điện thoại ta vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn cách nào quên. Gọi tới điện thoại là một nữ tử, thanh âm nghe rất trẻ trung, tựa hồ cũng liền chừng 20 bộ dáng. Phòng phát trực tiếp bên trong người xem vừa nghĩ tới Giang Dã mới vừa nói người hữu duyên ba chữ này, nhất thời cũng nhịn không được ồn ào lên. Hoa kháo, nàng chính là người hữu duyên sao? Dẫn chương trình tựa hồ chưa từng có xưng hô như vậy qua một cái điện báo người xem a. Đúng vậy a, hơn nữa còn là cái muội tử. Trong này không đơn giản a. Song, ngư hào địa vị tràn ngập nguy hiểm. Khán giả một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn phát ra mưa đạn, nhưng Giang Dã lại tựa như cái gì cũng không nhìn thấy, bình tĩnh nói ra, cho nên hôm nay là ngươi lần đầu tiên tới ta phòng phát trực tiếp, có thể tiến đến phòng phát trực tiếp về sau, ngươi đối với ta bao nhiêu là có chút chất vấn, nhưng mà xem hết lao lâm sự tình được giải quyết. Ngươi liền rốt cục có dũng khí đến cùng ta nói ngươi cố sự đúng không? Không có ý tứ dẫn chương trình. Không có chuyện, bất luận cái gì một người tại đối mặt sự kiện linh dị thời điểm, là một người nói hắn có thể giải quyết, cơ hồ 10 cá nhân bên trong sẽ có 9 nửa hoài nghi, cho nên ngươi có phản ứng như vậy cũng không hiếm lạ. Tốt, nói một chút chuyện của ngươi đi. Giang Dã cười nói xong, nhưng bên đầu điện thoại kia nữ hài lại nói, có thể nói cho ta, ngài vì cái gì biết rõ ta tao ngộ chuyện như vậy đâu. Từ nơi sâu xa tự có cảm ứng, à đúng rồi. Còn không biết rõ ngươi xưng hô như thế nào đâu. Cung Trường Trương, tên hai chữ Tiểu Khê, dẫn chương trình ngài gọi ta Tiểu Khê là được rồi. Còn nghề nghiệp của ta, ân. Ta là một tên SFZ lái xe, năm nay vừa vặn 22 tuổi. Tiểu Khê giới thiệu xong tự mình, phong phát trực tiếp bên trong người quả nhiên là lòng tràn đầy kinh ngạc. Cũng nói nghe tiếng biết người, mặc dù bây giờ đầu năm nay có rất nhiều thanh ưu quái vật, nhưng là nghe Tiểu Khê thanh âm. Nàng hẳn là một cái ôn nhu yêu ớt mảnh khảnh tiểu nữ sinh. Nhưng chính là một cái cảm giác bên trong nhu nhược cô gái trẻ tuổi, nàng lại tại tham gia lấy một phần đi nhờ xe làm việc. Ngươi còn trẻ như vậy vẫn là cái nữ hài tử, nhất là ngươi tao ngộ qua loại sự tình này, xem ra ngươi thường xuyên là đêm muộn ra xe, đối với một cái nữ hài tới nói cái này cũng không an toàn a. Giang Dã nói, bên đầu điện thoại kia Tiểu Khê cười khổ âm thanh, SFZ lái xe là một cái trong số đó chuyên nghiệp. Ta còn có cái nghề nghiệp là trong công ty văn viên. Bất quá bởi vì năm nay trong nhà ra nhiều biến cố, vừa vặn ta cũng có một chiếc xe, cho nên liền đêm muộn đi ra chạy một chuyến làm dịu một cái kinh tế áp lực. Chủ yếu nhất là, chạy internet ước xe ngưỡng cửa không cao. Còn nữa kiếm lời cũng còn được. Vậy ngươi sự tình, là theo cái gì thời điểm bắt đầu? Giang Dã về tới chủ đề, đầu kia Tiểu Khê hít thở sâu khẩu khí, nói, dẫn chương trình, nếu như ngươi ngồi xe, sẽ rơi đổ vật sao? Tiểu Khê vẫn là đang hỏi một chút đề, Giang Dã nghe xong trả lời, sẽ có qua, nhưng rất ít. Làm sao? Ngươi hành khách bên trong có rất nhiều người lạc qua đồ vật. Vâng, ta lần thứ nhất gặp được hành khách lạc đồ vật, là một cái khung ảnh, bao tại một mảnh vải đen bên trong. Ồ, là cái dạng gì người rơi xuống? Bên đầu điện thoại kia Tiểu Khê trầm mặc một cái, tựa hồ đang nhớ lại vị kia hành khách dáng vẻ. Không bao lâu, nàng nhịn không được ho khan hai tiếng rõ ràng xuống cuống họng. Cũng không biết rõ là muốn dùng loại phương thức này làm dịu sợ hãi của mình, vẫn là trong cổ họng thẻ đến cái gì. Là một cái hơn 30 tuổi đại tỷ đi, lúc ấy là đêm muộn 9 giờ dáng vẻ. Ta là tại bệnh viện cửa ra vào kéo đến nàng, lúc ấy sắc mặt của nàng rất kém cỏi, mà lại một mực tại khóc. Tựa hồ là trong nhà có người bệnh nặng đi, nàng lên xe liền nói đi vùng ngoại ôm một cái thôn. Sau khi lên xe, ta nhìn nàng vẫn là rơi lệ không chỉ dáng vẻ, liền đem khăn tay đưa cho nàng, nói tỷ. Ngài nếu là muốn khóc tại trên xe của ta liền hung hăng khóc một trận, đừng làm khó chính mình. Kia đại tỷ lúc ấy ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, nói ta chạy ca đêm xe nếu như nàng tại phía sau khóc sức mướt điểm xấu. Ta nói không có chuyện, ta không có như vậy mê tín, lôi thôi những vật kia. Đại tỷ có thể là bị ta nói càng khó chịu hơn đi, dù sao trên đường đi cũng đang khóc, mặc dù cũng không phải rất lợi hại, nhưng ta đều có chút buồn theo trong lòng tới. Nàng là ta tại bệnh viện cửa ra vào nhận được khách nhân, ta nghĩ khẳng định là trong nhà có người bệnh nặng cái gì loại hình. Vừa lúc, ta sở dĩ đi ra lái xe cũng là bởi vì phụ thân ta đầu tư vốn thất bại, sau đó té lầu nằm tại trong bệnh viện chậm chạp không có tỉnh lại, cho nên lúc đó ta cũng không cầm được chảy nước mắt. Bất quá ta đang lái xe cũng một mực cực lực khống chế tâm tình của mình, bệnh người đã bệnh, làm thân nhân đều đang đợi lấy bọn hắn khỏi hẳn, cho nên ta liền thứ đại tỷ nói, tỷ, bất kể có bất kỳ khó khăn, chỉ cần còn sống liền còn có hy vọng. Nàng lúc ấy không ngừng gật đầu, nói với ta muội tử A, lời này của ngươi rất đúng, người A. Còn sống mới có hy vọng, chết vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Cứ như vậy nhóm chúng ta một đường trò chuyện đến nàng chỗ trong làng, nàng sau khi xuống xe còn cố ý căn dặn ta trên đường cẩn thận chút sau đó mới trở về trong thôn bên cạnh. Ta nhìn nàng không thấy, mới lái xe quay đầu trở về. Nhưng không có mở bao lâu đi, ta ngoại ý muốn phát hiện trên xe thế mà còn có cái miếng vải đen bao. Ban đêm hôm ấy kia đại tỷ là ta kéo khách hàng đầu tiên, cho nên ta tưởng tượng chính là nàng rơi xuống đồ vật. Dừng xe xong, ta kiểm tra xuống. Ta cũng không phải là muốn động hành khách đồ vật, mà là tại nhìn thấy kia miếng vải đen bao thời điểm. Trong lòng ta bên cạnh liền có loại khống chế không nổi suy nghĩ, muốn đi mở ra đến xem một cái. Ta mở ra tầng kia miếng vải đen, tay chạm đến thời điểm có thể cảm giác là cái vương vức đồ vật. Đợi đến đem miếng vải đen mở ra, ta nhìn thấy là một chương khung ảnh. Khung ảnh bên trong có một chương rất lớn ảnh đen trắng, trong tấm ảnh là cái nữ nhân, hơn 30 tuổi. Trên mặt của nàng không có bất kỳ tiêu dung, trong cặp mắt kia tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Ta xem lần đầu tiên thời điểm cũng không có kịp phản ứng, thẳng đến ta quay đầu lúc ta toàn thân liền giống như bị điện giật đến, toàn thân cũng tê. Hắc bạch sắc ảnh chụp, không đa số là dùng tới làm di ảnh sao đôi. Kia di ảnh bên trong nữ nhân tốt nhìn quen mắt, nàng không phải liền là ta vừa mới đưa đến địa phương vị kia đại tỷ sao. Nàng tại sao muốn ôm mình di ảnh? Nàng cũng không phải là theo chụp ảnh trong quán đi ra a, là từ bệnh viện. Tại sao có thể có người ôm mình di ảnh từ trong bệnh viện đi ra, lệ rơi đầy mặt còn nói cho ta nhất định phải còn sống, người chỉ có còn sống mới có hy vọng. Di ảnh bên trong nàng, càng xem càng cảm thấy trong cặp mắt kia ngoại trừ tuyệt vọng, không còn gì khác. Chương 127, cô nương, ngươi túm đầu ta tóc khô sao? Năm hơn cầu cất giữ. Tiểu Khê đang nói tới tự mình chuyện làm thứ nhất lúc. Trong giọng nói liền mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Mặc dù đang cực lực áp chế, nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng là vô cùng sợ hãi. Sợ hãi, ngược lại không vẹn vẹn bởi vì món này sự kiện linh dị. Tại Giang Giã gặp được tất cả sự kiện người, sợ hãi của bọn hắn đều không phải là lần thứ nhất hoặc là đơn độc một đêm muộn tao ngộ, để bọn hắn sợ hãi tới cực điểm. Trên đời này có quá nhiều con rối ngươi ở giữa sẽ tao ngộ một chút tự mình chuyên không cách nào giải thích. Nhưng qua sau một khoảng thời gian lại hoặc là mấy tháng mấy năm không còn có gặp được, sợ hãi sẽ chỉ chậm rãi biến mất. Vậy cái kia trương di ảnh, ngươi cuối cùng là xử lý như thế nào? Giang Dã hỏi thăm Tiểu Khê một tiếng, nàng nói, ta không có đưa qua, thật rất sợ hãi. Nhưng ta lúc ấy làm một việc, đó chính là đi một chuyến kia đại tỷ lên xe lúc bệnh viện. Ta lái xe trở về bệnh viện, mặc dù kia thời điểm rất sợ, nhưng ta càng muốn biết hơn minh bạch một ít chuyện. Ta về tới trong bệnh viện một bên. Lúc trước giao lưu bên trong ta có hỏi qua nàng tên gọi là gì, là bệnh gì. Ta hỏi nàng thời điểm, cũng không hỏi nàng bị bệnh gì, dù sao chính là mơ hồ bệnh nhân là ai vấn đề này, bởi vì lúc ấy ta vẫn cho là nàng cái nào đó thân nhân. Ta đến bệnh viện, căn cứ bệnh của nàng tìm được liên quan phòng nằm viện lầu. Tại kia lầu một y tá cái, ta hỏi những y tá kia, ta nói lầu này bên trong là không phải có một cái gọi là Lý Tú Cầm bệnh nhân. Hỏi thăm vấn đề như vậy, y tá đều sẽ hỗ trợ thẩm tra. Thế nhưng là các nàng điều tra về sau, liền dùng một loại rất quái dị nhãn thần, tựa hồ là nhớ ta nén bi thương mà nói, Lý Tú Cầm bệnh nhân này bây giờ không có ở đây phòng bệnh, nàng buổi sáng hôm nay bởi vì bệnh nặng không có cứu giúp tới đã tuyên cáo tử vong. Ta nghe được tin tức này thời điểm, kỳ thật phía trong lòng đã sớm dự liệu được loại khả năng này, nhưng chính thai nghe được thời điểm, phía trong lòng lại vẫn không cầm được run rẩy. Hạ bệnh viện lầu, ta tranh thủ thời gian muốn đem cái kia di ảnh đốt đi. Coi như là cho cái kia đại tỷ đốt đi qua. Nhưng ta không nghĩ tới, chờ ta xuống lầu trở lại xe một bên, lại phát hiện trên xe di ảnh không thấy. Ta nhớ được rất rõ ràng, ta xuống xe thời điểm không có mang tấm kia di ảnh, liền đặt ở trên ghế lái phụ. Xe cửa sổ xe cũng đóng lại rất tốt, căn bản không có khả năng xuất hiện bị người đánh cắp trộm khả năng, nhưng di ảnh thật không thấy. Tiểu Khê nói, Giang Dã liền lên tiếng hỏi nàng, vậy ngươi về sau còn có nhìn thấy qua vị kia đại tỷ sao? Không có. Nhưng là ta đi gặp nàng. Tại ngày thứ 2-3 ngày thời điểm, ta lái xe đi cái kia đại tỷ trong thôn. Ta ở trong thôn thấy được một cái linh đường, lúc ấy ta liền đứng tại linh đường bên ngoài, nhìn xem đại tỷ thân nhân quỳ gối quan tài trước thút thít, bày ở quan tài trước mặt tấm kia di ảnh, cùng đầu ta ngày đêm muộn nhìn thấy như lúc đồng dạng. Ta còn hỏi một cái bà, ta nói cái này đại tỷ làm sao vậy, tuổi quá trẻ làm sao sống thế. Kia bà nói với ta, bị ung thư trong nhà không có tiền trị một mực tại kéo. Về sau ở nhà chờ chết, thật sự là không chịu nổi vài ngày trước đi bệnh viện, nhưng người hay là không thể gắng gượng qua tới. Ta minh bạch về sau, liền hỏi kia đại tỷ thân nhân, ta có thể hay không thắp nén hương. Nói ta lái xe, trước kia kéo qua vị đại tỷ này, thân nhân của nàng không có phản đối ta tế bái một cái một khắc này đột nhiên đã cảm thấy toàn thân dễ dàng rất nhiều. Từ sau lúc đó, đại tỷ cũng không có tới đi tìm ta. Ta cách mấy ngày lần nữa xe thể thao, hết thể cũng biến thành bình bình đạm đạm. Tiểu Khê nói đến lúc này, nàng chỗ tao ngộ đầu tiên khởi sự kiện cũng liền nói xong. Nàng vừa nói xong, Giang Dã mới mở miệng hỏi nàng, kia kiện sự tình thứ hai là cái gì thời điểm bắt đầu. Cũng là một ngày đêm muộn, lúc ấy ta vừa lúc đem một người khách nhân đưa đến cái xe buýt lên xe điểm. Cái kia trạm xe buýt nhãn hiệu, cái kia địa phương sẽ có rất nhiều chiếc xe buýt cập bến, thông hướng sân bay, cũng thông hướng đường sắt cao tốc đứng. Có thật nhiều khách nhân nếu như đón xe đi sân bay cùng đường sắt cao tốc đứng lời nói liền sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng nếu như tại cái kia trạm xe buýt lên xe, tiếp xuống tiền xe chỉ cần 2 đồng tiền. So sánh với, như thế ngồi sẽ tiết kiệm hơn mấy chục khối tiền. Kia đêm muộn ta theo một cái trong khu cư xá kéo một cô nương, đến cái kia trạm xe buýt nhãn hiệu, lúc ấy thời gian là trong đêm hơn 8 giờ đi. Kia tiểu cô nương sau khi xuống xe, vừa lúc tại lúc này có một cỗ xe buýt đỗ xuống dưới. Ta cũng không để ý đang chuẩn bị đi thời điểm, đống nhiên ta liền phát hiện có khuôn mặt khắc ở xe của ta trên cửa. Chú ý tới gương mặt kia thời điểm, ta còn dọa nhảy một cái. Kia là cái lao thái thái, tuổi tác đoán chừng có 6-70 tuổi đi, nàng một không có đập ta cửa sổ, hai cũng không có gọi ta. Chính là mặt tựa ở xe của ta trên cửa, hướng về phía ta nhếch miệng cười không ngừng. Ta bị nàng dọa một cái, mới hạ xuống cửa sổ xe, hỏi nàng ta nói bà ngài có chuyện gì sao. Bà nói cô nương ngươi làm một chút công việc tốt. Cái này cũng đã muộn không còn tốt nhờ xe, có thể hay không đem nhóm chúng ta đưa tới nhà. Nghe xong, ta nhìn thấy bà phía sau còn có hai cái lao thái thái, tuy có chút do dự, nhưng ta còn là đáp ứng các nàng. Nhưng là các nàng vừa lên xe, ta mới phát hiện khoảng chừng 5 cá nhân. Đều là lao thái thái, tuổi tác cũng đều không sai biệt lắm. Ta chiếc xe kia mang người cũng chính là 5 cái, còn phải bao quát ta ở bên trong. Cho nên ta xem xét liền nói, ta nói mãi mãi cái này không được a, xe quá tải. Có thể mấy vị kia mãi mãi nàng cũng căn bản không nghe, lên xe, ngươi chen ta chen ngươi tất cả đều tựa vào cùng một chỗ. Trên ghế lái phụ lao thái thái, còn hướng về phía ta nói cô nương lái xe đi, cái này cũng đã muộn ngươi nếu là không đưa nhóm chúng ta về nhà lời nói, nhóm chúng ta coi như không về được. Ta nói nếu như bị cảnh sát giao thông bắt được, ta phải phạt khoản trừ điểm. Các lao thái thái cũng không nói chuyện, cả đám đều ngồi tại vị con trên ánh mắt ta đều nhìn ngoài cửa sổ. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể lái xe dựa theo các nàng cung cấp nơi lái đi, nhưng lái đến một nửa thời điểm, ta đã cảm thấy có chút không quá bình thường. Theo trạm xe buýt nhãn hiệu đến mấy cái kia mãi mãi nói địa phương tối đa cũng chính là 20 phút lộ trình. Nhưng là ta mở mười mấy phút về sau, ta phát hiện cự ly mục đích giống như càng ngày càng xa. Ta cho là mình mở lầm đường, liền mở ra hướng dẫn biểu hiện còn có mười mấy phút. Lúc ấy ta còn giống như mấy vị kia mãi mãi một giọng nói không có ý tứ. Trên ghế lái phụ mãi mãi cười lắc đầu nói cô nương A đừng có gấp lái chậm chậm, đường về nhà này A chưa hề cũng thật dài, nhưng chỉ cần có thể về nhà. Liền tốt. Lúc ấy vị kia mãi mãi, ta nghe liền rất quái dị. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dựa theo hướng dẫn lộ tuyến ta qua đi, sau đó liền mười mấy phút đến. Nhìn xem những cái kia mãi mãi hướng ở thành trung thôn đi, còn không ngừng cùng ta vẫy tay từ biệt thời điểm, trong lòng của ta cũng là nuối lòng một khẩu khí. Lúc ấy cái may mắn tự mình không có bị cảnh sát giao thông bắt được, cho nên nghĩ đến nhanh rời đi nơi thị phi này. Lái xe ta chạy về tới hướng nội thành đi trên đường, cái kia thời điểm cũng như cũ chỉ là đêm muộn hơn 9 giờ. Ở trong thành phồn hoa địa phương chờ một chút, liền sẽ có rất nhiều đi tràng sở giải trí hành khách. Nhưng ta cũng không có thể đi đến nội thành, trên nửa đường ta liền luôn cảm thấy trên cổ ngứa một chút. Rốt cục ngứa ta có chút không chịu nổi, liền đưa tay chộp một cái. Các ngươi biết rõ ta bắt được cái gì? Một gốc dạ tóc trắng, đưa tay chộp một cái liền một năm lớn, lại một chảo còn có một năm lớn. Ta quay đầu nhìn lại, cái kia ngồi tại ta trên ghế lái phụ rõ ràng đã xuống xe láo nãi nãi, nàng thế mà vẫn ngồi ở chỗ ngồi phía sau của ta bên trên, hướng về phía ta cười nói cô nương, lái xe đi. ngươi một mực túm đầu ta tóc khô mà a. Chương 128, ngươi sắp chết a. Sáu hơn. Tiểu Khê đang nói đến nơi này thời điểm, thanh âm cũng bắt đầu hoảng loạn rồi. Nhưng không biết rõ nàng đang làm cái gì, có như vậy một lát thời gian nàng là an tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở của nàng truyền vào phòng phát trực tiếp tới. Tiểu Khê ngươi thế nào? Giang Dã hoán hai tiếng, Tiểu Khê lúc này mới vội vàng trở về âm thanh, không có ý tứ dẫn chương trình, ta vừa mới đang nhìn xung quanh. Làm sao lo lắng vị kia lão mãi mãi còn sẽ tới tìm ngươi a? Không phải, ta bây giờ tại trong nhà, vừa mới cửa sổ quên đóng, thổi tới một cơn gió lạnh, để cho ta cảm thấy có chút mát mẻ. Tốt ta, kia lão mãi mãi cuối cùng là cái gì thời điểm xuống xe? Ta không biết rõ, lúc ấy thấy được nàng thời điểm ta cả người cũng dọa phát sợ, nhất là trên tay của ta còn đang nắm tóc của nàng. Lái đi ra ngoài một đoạn đường về sau, ta hỏi nàng mãi mãi ngài không phải nói phía trước bên cạnh kia dưới sao? Vì cái gì không có xuống xe a? Lúc ấy ta căn bản cũng không dám nói nàng nửa điểm nói xấu, ta liền dỗ dành nàng, giống như dỗ tiểu hài con đồng dạng dỗ. Kia lão mãi mãi thở dài âm thanh, nói người trong nhà không coi ở đây, vừa rồi đi xem một chút bọn hắn á cũng dọn đi rồi. Ta lại hỏi nàng, kia mãi mãi ngài bây giờ đi đâu đây nha? Lão mãi mãi nói, người dẫn ta đi trong thành đi dạo đi. Ta cả đời này a cũng không có đi trong thành nhìn lên một cái đâu, nhìn xem ta cho người tiền xe. Ta nói tiếng khỏe, cố nén trong nội tâm sợ hãi lái xe vào thành. Nhưng trên đường kia lão mãi mãi cũng không cùng ta nói cái gì, cũng hay là bởi vì trước một lần ta gặp được qua kia đại tỷ, tao nộ qua chuyện như vậy, cho nên theo thời gian trôi qua ta ngược lại là không có như vậy sợ hãi. Ta nghĩ chỉ cần dựa theo nàng nói đi làm, nàng không nhất định sẽ hại ta. Liền giống như cái kia đại tỷ, chỉ cần ta không chọc giận nàng đem nàng đưa đến địa phương, liền sẽ không có chuyện. Trên đường ta không dám đáp lời, kia lão mãi mãi tay một mực đảo tại ta trên chỗ ngồi. Nàng giống như đang nhìn xe ta phía trước dáng vẻ, cũng hoặc là các lão nhân ngồi xe cũng ưa thích như thế thật chặt dắt lấy cái gì mới có cảm giác an toàn. Chờ lấy xe của ta rốt cục lái đến trong thành, ta hướng về phía nàng nói mãi mãi, vào thành ngài muốn ở nơi nào xuống a? Ta hô một tiếng không có người ứng ta. Thế là ta liền quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng không thấy, không biết rõ cái gì thời điểm xuống xe. Trên đường ta cũng không có ngừng qua nàng liền như vậy đi, nhưng là sau khi đi trong xe rơi xuống hạ cái đồ vật. Một cái vàng vòng tay, không phải rất thô kiểu dáng cũng rất già. Cái kia vàng vòng tay đến nay còn tại không có biến mất qua, ta không biết rõ lão mãi mãi lưu lại cái kia vòng tay có ý tứ là cái gì, ta liền đem vòng tay con đưa vào đồn công an, nói là ta trên đường nhặt được. Nhưng là... Ngày thứ hai đêm muộn cái kia vòng tay con lại đến xe ta bên trong, nó không có biến mất qua, bất kể ta ném tới chỗ nào hoặc là đưa đến chỗ nào, cuối cùng nó đều sẽ xuất hiện tại trên xe của ta. Tiểu Khê nói, Giang Dã ngược lại là minh bạch một chút, nói, kia vòng tay hẳn là lão mãi mãi để lại cho ngươi tiền xe a. A, nàng không phải nói với ngươi các loại vào thành liền sẽ cho ngươi tiền xe sao? Cái này vòng tay con đã ngươi ném không đến cũng đưa không đi. Kia chỗ không chừng chính là lão nhân ra để lại cho người tiền xe tiền. Giang Dã cười nói xong, Tiểu Khê không có lên tiếng, tựa hồ cũng chấp nhận Giang Dã giải thích. Ngươi chỗ tao ngộ hai lần sự kiện, tựa hồ cũng không có đối với ngươi tạo thành qua tổn thương gì. Tiểu Khê, có thể nói cho ta ngươi nay đêm muộn đánh cho ta tới này cái điện thoại tố cầu thị cái gì sao? Giang Dã hỏi bên đầu điện thoại kia Tiểu Khê, cái sau suy nghĩ nói, vâng, các nàng là không có thương tổn qua ta. Nhưng là tiếp tục như vậy ta cũng không chịu nổi a cơ hồ cách một đoạn thời gian ta liền sẽ gặp được một lần, mỗi một lần ta đều sẽ thừa nhận khó nói lên lời áp lực cùng sợ hãi, ta hiện tại cũng không dám đi ra xe, chỉ dám tại ở lại nhà. Ban ngày ngươi ra ngoài đi làm, đêm muộn trở về đem trong nhà đèn tất cả đều mở ra, sau đó mãi cho đến kế tiếp ban ngày đến. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, cũng có thể hiểu ngươi áp lực. Nhưng là, đó cũng không phải ngươi đánh cho ta đến điện thoại cuối cùng nguyên nhân. Ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Giang Dã nói, hắn không nhìn thấy điện thoại bên kia Tiểu Khê hình dạng thế nào, cũng không biết rõ nàng thời khắc này biểu lộ là thế nào, nhưng bên đầu điện thoại kia Tiểu Khê đột nhiên nức nở. Nàng một mực tại cực lực áp chế, nhưng là cuối cùng tiếng khóc vẫn là truyền vào phòng phát trực tiếp bên trong. Dẫn chương trình, ta có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi biết không? Hiện tại chỉ cần là đêm muộn ta đi ra thời điểm. Thậm chí ta đứng tại bên cửa sổ nghỉ trông về phía xa một cái làm dịu ánh mắt mệt mỏi, ta đều có thể nhìn thấy đủ loại người. Vài ngày trước ta ở trong khu cư xá bên cạnh có người đã qua đời, mẹ của hắn tại lầu dưới chân hóa vàng mã la lên tên của hắn, nhưng ta nhìn thấy hắn kỳ thật liền đứng tại hắn mụ mụ phía sau. Hắn rất muốn ôm ở hắn mụ mụ, nhưng là hắn nếm thử một lần liền thất bại một lần, mà mẹ của hắn từ đầu đến cuối không có phát giác. Còn có, ta đứng tại bên giường nhìn lấy lầu dưới thời điểm, chắc chắn sẽ có người cũng đứng ở dưới lầu ngửa đầu nhìn ta. Ta nhìn nàng bao lâu, nàng liền nhìn ta bao lâu. Còn có một lần đêm muộn ta thật sự là đói không chịu nổi, ta liền chọn một phần thức ăn ngoài. Đưa thức ăn ngoài chính là cái nam nhân, hắn đứng tại ta lối ra vào, ta nhìn thấy phía sau hắn có một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt sạch bóng đầu tiểu nam hài thật chặt dắt lấy góc áo của hắn, hắn nhìn cũng tốt tiểu tụy nói mỹ nữ có thể hay không cho ta một cái khen ngợi. Nhi tử ta được bệnh bạch huyết tại trong bệnh viện cứu chữa, ngài cho ta một cái khen ngợi ta có thể nhiều kiếm lời mấy mao tiền. Ta biết rõ cái kia tiểu nam hài không phải người, cũng biết rõ con của hắn đã chết, cho nên ta gật đầu. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân thời điểm, hắn điện thoại liền vang lên là lão bà của hắn đánh tới, nói cho hắn biết đứa bé tiến vào phòng cấp cứu. Lúc ấy cái kia lớn hơn ta mấy tuổi ngoại mại viên, hắn là khóc chạy xuống lầu, một bên khóc một bên la lên con của hắn danh tự. Nhưng này cái tiểu nam hài không có đi, hắn một mực đứng tại cửa ra vào ngẹo đầu nhìn ta. Ta nói với hắn, trở về đi giống như tốt ba ba của ngươi, đừng lạc đường. Tiểu nam hài đi, sau khi đi ta đóng cửa lại mới phát hiện trong lòng bàn tay mình bên cạnh tất cả đều là mồ hôi. Lúc ấy cũng không có nửa điểm ăn cái gì tâm tư, trong đầu một mực có một vấn đề đang hỏi ta, vì cái gì? Vì cái gì ta đột nhiên liền trở nên có thể nhìn thấy những cái kia trước kia chỉ ở trong tivi nhìn thấy cô hồn dã quỷ? Ta thật tốt ta, thật tốt một người sống sờ sờ vì sao lại nhìn thấy? Dẫn chương trình, ngài có thể nói cho ta biết không? Bên đầu điện thoại kia tiểu khê cầu khẩn bắt đầu, Giang Dã nghe vậy hỏi nàng một câu, tại ngươi gặp được kia vị thứ nhất đại tỷ thời điểm, ngày đó ngươi đi cái gì địa phương? Ta cái gì địa phương cũng không có đi à, cùng thường ngày đồng dạng ban ngày tại trong công ty bên cạnh đi làm. Tan việc về sau ăn cơm tắm rửa ta liền thay đổi thường phục ra ngoài chạy đơn, sau đó ta nhận được tờ đơn đi bệnh viện đón vị kia đại tỷ, cứ như vậy à? Không, ngươi còn muốn suy nghĩ kỹ một chút, bởi vì ngươi sắp chết à. Chương 129, tỉnh tại nhà xác. Một hơn cầu tự động đặt mua. Đây không có khả năng, ta mới 22 tuổi, mà lại thân thể cũng không có ma bệnh. Ta làm sao lại chết? Nghe Giang Dã, Tiểu Khê trước tiên liền mở miệng phản bác. Dù sao bất luận cái gì một người, nhất là cái này chính năm đó nhẹ người, ngươi muốn nói nàng sắp chết, nàng đây làm sao lại thừa nhận? Ta đã từng gặp được một vị người xem, hắn từ nhỏ đã bởi vì tao ngộ sự kiện linh dị, cho nên có được một đôi kỳ lạ ánh mắt, hoặc là nói đơn giản một chút hắn có được một đôi thông linh mắt. Này đôi thông linh mắt nhường hắn từ nhỏ đã có thể nhìn thấy, một chút người bình thường đều không thể nhìn thấy đồ vật. Liền như là trong khoảng thời gian này ánh mắt ngươi luôn có thể nhìn thấy một chút vừa mới người đã chết. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết Tiểu Khê, ta hỏi lại ngươi một ít chuyện, tại gặp được cái kia đại tỷ trước đó, ngươi đến cùng có hay không tao ngộ qua một chút chuyện kỳ quái? Không có a, thật không có. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ ở nhà đúng không?
Đúng.
Ngươi cảm thấy nhà ngươi nhất là âm lãnh, hoặc là nhất là vết bẩn địa phương là ở đâu?
Cái này,
tại phòng vệ sinh a. Phòng vệ sinh thường thường chính là một người trong nhà bên cạnh nhất là vết bẩn địa phương, bởi vì nơi đó là người bài tiết nơi trốn, trong thân thể tất cả vết bẩn chi vật cũng đem theo cái kia địa phương bài tiết ra. Cho nên rất nhiều sự kiện linh dị, thường thường là từ trong phòng vệ sinh bắt đầu. Vậy ngươi đi phòng vệ sinh tìm một chút.
Tìm cái gì?
Ngươi trước không cần quản tìm cái gì, ngươi chỉ cần đi tìm là được rồi. Mở ra mỗi một cái ngươi cảm thấy có thể mở ra đồ vật, ngươi đi xem một chút nếu như ngươi không có bất kỳ phát hiện như vậy lại nói. Giang Dã mở ra phòng phát trực tiếp bản chất, vẫn là vì giải quyết mỗi một khiêng linh cứu đi dị sự kiện. Cho nên hắn bắt đầu dẫn đạo Tiểu Khê đi tìm, cái sau cũng dựa theo phân phó của hắn đi đến trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có ngăn tủ, nàng trước mở hộp tủ ra. Kẹt kẹt một tiếng vang lên, cửa tủ tựa hồ có chút mục nát. Trong phòng vệ sinh đèn là sáng, mở ra ngăn tủ về sau xem xét, bên trong ngoại trừ dị xét ống nước, còn có một số trước kia không có phát hiện cho bụi bên ngoài, cũng không có cái gì. Lúc này đợi. Tiểu Khê chợt phát hiện một cái khác đồ vật, đó chính là bồn cầu bể nước. Nàng đi tới bồn cầu một bên, đem điện thoại mở ra máy biến điện năng thành âm thanh, đặt ở một bên, sau đó đưa tay rơi vào lập tức thùng hai bên. Nhưng ngay tại lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên rồn dập tiếng điện thoại.
Tút, tút tút tút.
Kia đột nhiên vang lên tiếng điện thoại bị hù Tiểu Khê cả người kích linh một cái, nàng vội vàng chạy đến phòng khách, nguyên lai là nàng mặt khác một bộ điện thoại di động vang lên bắt đầu. Kia bộ điện thoại là nàng xe thể thao thời điểm, dùng để làm hướng dẫn dùng cũ điện thoại. Nhìn thấy điện báo biểu hiện là mẹ thời điểm, vừa lúc Giang Dã cũng đã hỏi nàng một tiếng, Tiểu Khê, ai điện thoại?
Của mẹ ta.
Nghe xem một chút đi. Tiểu Khê nói một tiếng tốt, sau đó nghe điện thoại, hỏi, uy, mẹ,
có chuyện gì không?
Tiểu Khê, cha ngươi. Cha ngươi tỉnh.
A, thật sao?
Hắn hiện tại thế nào? Tiểu Khê hỏi mẹ của mình, nhưng ngay tại lúc này, mẹ của nàng lại dùng đến một loại sợ hãi đến cực hạn thanh âm nói ra, Tiểu Khê, cha ngươi thay đổi.
Hắn hiện tại một mực mở ra mắt, ta mới đem hắn kéo trở về.
Đã xảy ra chuyện gì?
Ngài không phải một mực bồi tiếp hắn sao?
Ta là đang bồi lấy hắn à, nhưng vừa mới ta đi lên một chuyến nhà vệ sinh, ta trở về liền không thấy được cha ngươi.
Sau đó ta đi tìm y tá, toàn bộ bệnh viện đều tìm khắp cả cũng không nhìn thấy.
Cuối cùng không có biện pháp tình huống dưới, tài hoa giám sát, cha ngươi.
Cha ngươi chính hắn đi nhà xác.
Chính hắn nằm ở tủ đựng xác bên trong, nhóm chúng ta tìm tới hắn thời điểm.
Hắn cũng đông toàn thân đang phát run.
Tiểu Khê lập tức trầm mặc, nàng té lầu hôn mê phụ thân thế mà tỉnh, nhưng lại tự mình chạy tới nhà xác bên trong, thậm chí còn tự mình nằm tiến vào tủ đựng xác bên trong.
Kêu ba ba hiện tại thế nào?
Hắn có cái gì thì nói cái đó sao?
Hắn nói có người đang cùng hắn gắt, liền đứng tại phòng bệnh bên ngoài, hướng về phía hắn nói chuyện.
Sau đó thì cái gì cũng không chịu nói, hiện tại trừng trong mắt một mực nằm ở trên giường.
Tiểu Khê, ta nên làm cái gì à? Ba ba của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Ta tốt hoảng.
Tiểu Khê, nói cho A Di tạm thời đừng hốt hoảng, nhường nàng đem trước sau sự tình tất cả đều nói cho ngươi.
Giang Dã một giọng nói, Tiểu Khê mẹ cũng nghe đến một chút, hỏi, Tiểu Khê, là ai à?
Ta một cái bằng hữu, hắn hiểu một chút chuyện kỳ quái.
Mẹ, cha ta nay đêm muộn làm sao đột nhiên tỉnh?
Ngài cùng ta nói một cái nay đêm muộn phát sinh sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Tiểu Khê mẹ cũng không có hỏi nhiều, mà là mở miệng nói, đại khái là hơn một giờ trước đi, ta đột nhiên có chút muốn lên nhà vệ sinh, sau đó ta liền đi trong hành lang phòng vệ sinh.
Lúc ấy cha ngươi truyền dịch bình thuốc vừa mới đổi, cho nên ta mới đi mở.
Ta đi liền mấy phút, vừa về đến cha ngươi đã không thấy tăm hơi.
Sau đó ta đi hô y tá, hỗ trợ tìm một vòng về sau lại điều giám sát, phát hiện ba ba của ngươi thế mà đi trong bệnh viện bên cạnh nhà xác.
Nhóm chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn một mực dắt lấy y phục của ta, nói phòng bệnh bên ngoài có cái nữ nhân, nàng đứng tại phòng bệnh bên ngoài bên cửa sổ gọi hắn.
Ba ba của ngươi bị đánh thức, sau đó liền đi mở cửa, hắn nói hắn là theo chân cái kia nữ nhân đi qua.
Kêu ba ba trở về sau đâu?
Ba ba của ngươi trở về sau bác sĩ liền cho hắn đánh thuốc, nhưng là hắn một mực không chịu ngủ, dược vật đều giống như không có tác dụng gì, hiện tại nằm ở trên giường từng ngụm thở.
Tiểu Khê, ba ba của ngươi hắn có phải hay không muốn?
Bên đầu điện thoại kia nữ nhân nói liền khóc lên, Tiểu Khê cố nén chấn định nói, mẹ, cha ta khẳng định không có chuyện gì.
Các ngươi tại nhà xác tìm tới cha ta thời điểm, hắn có nói cái gì sao?
Hắn lúc ấy chỉ vào nhà xác bên trong một cái đẩy giường, nói kêu bên trên ngồi người.
Ta nói chỗ nào có người, nhưng là cha ngươi rất kích động dắt lấy cánh tay của ta nói, thật sự có một người, nữ.
Lao thái thái, nàng ngồi ở kia đẩy trên giường còn tại cười.
Thế nhưng là kia đẩy trên giường thật không có người à, lúc ấy thật là nhiều chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng bị hắn giật mình kêu lên, có thể lên bên cạnh thật một người cũng có hay không.
Sau đó thì sao?
Sau đó cha ngươi liền một mực tại mắng ngươi, nói ngươi loạn bắt người ta đồ vật.
Tiểu Khê, ngươi có phải hay không cầm đồ của người khác à?
Ngươi nói thật, ngươi đứa nhỏ này có phải hay không phạm cái gì sai rồi?
Tiểu Khê không có lập tức trở về lời nói, lúc này bên thai của nàng lại một lần truyền đến Giang Dã thanh âm, ngươi có nhớ kỹ tự mình cầm qua thứ gì sao?
Hoặc là nói ngươi nhặt được cái gì, nhưng là cũng không hề để ý lại đưa nó vứt.
Không có a, ngoại trừ xe ta trên nhặt được những vật kia, không có cái gì gặp lại qua a.
Tiểu Khê quay về, Giang Dã nói, vậy ngươi hỏi lại mẹ ngươi, cha ngươi lúc ấy nhìn thấy cái kia nữ nhân là bộ dáng gì?
Về sau nhìn thấy nam nhân có khi bộ dáng gì?
Tiểu Khê hỏi mẹ của mình, cái sau nói, cái kia tóc đến đầu vai, trung thực trang phục rất đen, mi tâm còn có một khỏa nốt ruồi duyên.
Đứng tại cửa ra vào một mực tại khóc, Tiểu Khê ngươi nhận sao?
Nghe được mẫu thân mình như thế một hình dung, Tiểu Khê lập tức mở to hai mắt nhìn hô, cái kia gọi là Lý Tú Cầm đại tỷ.
Chương 130, một cái bóng ra.
Hai hơn cầu tự động đặt mua.
Ta nhớ được rất rõ ràng, cái kia gọi là Lý Tú Cầm đại tỷ. Mi tâm của nàng liền có một khỏa nốt ruồi duyên.
Làm sao lại, nàng làm sao lại đi tìm ta cha?
Hai người bọn họ cũng không tại một cái y viện A.
Tiểu Khê hoàn toàn làm hồ đồ rồi, Giang Dã thì là hướng về phía nàng nói, ngươi trước đừng hốt hoảng, ba ba của ngươi nằm viện bệnh viện kia ngươi đi qua cái gì địa phương?
Ta ngay tại nằm viện lầu lầu trên lầu dưới đi qua, nhà xác ta chưa từng đi nha.
Tiểu Khê nói, Giang Dã liền nói, vậy ngươi tại suy nghĩ thật kỹ. Tại ngươi bồi tiếp phụ thân ngươi nằm viện thời gian bên trong đến cùng có hay không đi ra để ngươi cảm thấy không hiểu sự tình.
Giang Dã nhắc nhở, nhường Tiểu Khê xa vào đến trầm tư.
trí nhớ của nàng bắt đầu chậm rãi quay lại, đột nhiên nàng nghĩ đến một cái hình ảnh. Cha ta nằm viện là tháng trước sự tình, hắn ở tại phụ nhất y viện. Ta đi theo mẹ ta bồi mấy ngày sau, kết xù phí tổn để cho ta không thể không nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ta nhớ được ta rời đi y viện kia một ngày đêm muộn, ta giống như mẹ ta cáo biệt về sau, một người ngồi ở bệnh viện lầu dưới trên ghế. Lúc ấy ta liền muốn một người thật tốt an tĩnh một lát, lúc ấy ngồi xuống vào ngồi rất lâu đi, còn như thời gian cụ thể ta cũng không có đi xem. Lúc ấy ngồi trên ghế, ta trong đầu tất cả đều là tiếp xuống nên làm cái gì suy nghĩ. Nhưng ta ngồi địa phương có bồn hoa, sau lưng của ta cũng có. Ngồi trên ghế ta một mực tại ngẩn người, nhưng không hiểu thấu đột nhiên có một cái bóng hướng phía dưới chân của ta lan tới. Cái kia bóng là đồ dưa hấu bộ dáng bóng ra, ta nhìn thấy qua rất nhiều tiểu hài tử đang chơi. Quả dưa hấu bóng không lớn, đầu người lớn nhỏ đi. Lúc ấy là theo dưới chân của ta quay lại đây, ta cảm thấy về sau liền quay đầu thấp đi xem một chút. Nhìn thấy cái kia bóng ra ta còn nhặt lên, tưởng rằng cái nào tiểu bằng hữu tại phụ cận chơi đùa, đã phải ta dưới chân. Nhưng lúc đó ta cầm bóng ra xung quanh nhìn một chút không có người, liền hô hai tiếng là ai bóng à, không có người ứng ta thời điểm lại thêm ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều liền cầm lấy bóng đi. Ta nhớ được ta lúc ấy tiến vào bệnh viện đạo xem bệnh cái đi, ta giống như đạo xem bệnh cái y tá nói, tại đình nghỉ mát bên kia nhặt được, nhìn xem có người hay không đến nhận lãnh. Các y tá lúc ấy liền đem bóng ra thu vào, ta cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều liền rời khỏi bệnh viện. Dẫn chương trình, có thể hay không chính là cái kia quả dưa hấu bóng, cho nên ta mới có thể bị các loại quỷ hồn tìm tới. Có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, cha ta hắn mới có thể nhìn thấy vị kia gọi là Lý Tú Cầm đại tỷ. Tạm thời còn không xác định, đối tiểu khê, mẫu thân ngươi đối với mấy cái này đồ vật có kiêng kỵ sao? Giang Dã hỏi một tiếng, tiểu khê nói, nàng một mực rất mê tín. Vậy thì tốt, ta nhường với ngươi mẹ đối thoại. Tiểu khê hướng về phía một bộ khác điện thoại một giọng nói, một bộ khác trong điện thoại tiểu khê mẹ liền mở miệng nói, ngài nói, ta cái này cũng nghe. Tốt, A-di, ngài hiện tại lầu một đạo xem bệnh cái, ngài hỏi một chút xem mấy cái kia y tá bàn làm việc trong ngăn tủ có phải hay không còn có cái kia quả dưa hấu bóng. Sau đó ngài hỏi một cái đạo xem bệnh cái y tá, tại các ngươi. Được rồi, tìm được trước đạo xem bệnh cái y tá, sau đó còn lại ta đến hỏi. Giang Dã một giọng nói, tiểu khê mẹ rõ ràng là một cái đối với quỷ thần có không rất mạnh lòng kính sợ người, nàng rất nhanh liền đến y viện lầu 1, tìm được đạo xem bệnh cái y tá, dựa theo Giang Dã yêu cầu hỏi một số chuyện. Xem bệnh cái hai cái y tá nghe vậy, liền mở ra một cái ngăn kéo, nói, là có một cái quả dưa hấu bóng, nhớ kỹ là rất lâu trước đó một cái nữ hải tử cho chúng ta, nàng nói nàng tại y viện đình nghỉ mát phụ cận nhặt được. Tiểu khê mẹ còn tại thông lên điện thoại, cho nên Giang Dã cũng liền mở miệng nói, hai vị y tá, cái này quả dưa hấu bóng để ở chỗ này về sau các ngươi đêm muộn có hay không gặp được chuyện kỳ quái gì. Cái này, ta nghĩ các ngươi hẳn là biết rõ hiện tại tìm các ngươi a gì, vừa mới trượng phu của hắn theo nhà xác bên trong tìm được. Trong bệnh viện bên cạnh đến cùng có hay không ra một chút chuyện kỳ quái, các ngươi thức đêm lớp đạo xem bệnh y tá hẳn là rất rõ ràng đúng không? Hai cái y tá tựa hồ có chút do dự. Nhưng vẫn là có một cái mở miệng nói ra, ta nhớ được có một ngày đêm muộn lớn rạng sáng, ta ghé vào trên mặt bàn ngủ một giấc. Lúc ấy là lạnh tỉnh, mơ mơ màng màng ta nghe được trong hành lang giống như có lanh lợi thanh âm. Bệnh viện chúng ta khu nội trú bên trong rất nhiều đều là bệnh rất nghiêm trọng bệnh nhân, lúc ấy ta xem xét thời gian là rạng sáng hơn một giờ, lo lắng có phải hay không có cái nào đó người nhà mang đứa bé tới sau đó cũng đã muộn làm ầm ĩ, cho nên ta liền chuẩn bị đi nhắc nhở một cái. À đúng. Nhóm chúng ta bệnh viện này tại phụ cận mấy tòa thành thị đều là khá là nổi danh bệnh viện lớn, cho nên rất nhiều người đều là theo nơi khác mộ danh mà tới. Lúc ấy ta đứng lên, đi đến trong hành lang. Hai bên trong phòng bệnh còn có không ít điểm lấy đèn, nhưng là trong hành lang an an tĩnh tĩnh bóng người nào cũng không có. Ta còn hỏi đồng nghiệp của ta Tiểu Tĩnh, ta hỏi nàng có nghe hay không đến có đứa bé tại lanh lợi thanh âm, nàng nói ta không có ta liền coi chính mình nghe lầm. Thế là ta lại về tới cái ghế của ta bên trên. Tiếp tục gối lên cánh tay đi ngủ. Thế nhưng là ta cúi đầu xuống gối lên cánh tay thời điểm, liền không hiểu có một loại có người thật giống như đang ngó chừng cảm giác của ta. Ta mở mắt, nhìn thấy nhóm chúng ta đạo xem bệnh cái dưới mặt bàn bên cạnh ngồi cạnh một đứa bé trai. Kia tiểu nam hài 6-7 tuổi. Mặc một bộ lam sắc áo thun. Hắn lúc ấy ôm đầu gối ngồi xổm ở chỗ ấy, vừa thấy được ta phát hiện hắn còn hướng về phía ta nhếch miệng cười cười, hàm răng rất thưa thớt giống như vừa mới bắt đầu thay răng. Hắn một phát miệng giống như tại hướng về phía ta cười, tay một điểm điểm đưa về phía đạo xem bệnh cái cửa tủ bên cạnh. Lúc ấy ta liền bị hù kêu lớn lên, Tiểu Tĩnh cũng bị ta hù dọa, còn hỏi ta ngươi làm gì đâu. Ta nói dưới đáy bàn có đứa bé, nàng lúc ấy cũng hướng xuống vừa nhìn đi. nhưng là nàng một mực nói không có tiểu Nam Hải. Ta cho là mình nhìn lầm, coi lại một lần, đạo xem bệnh cái phía dưới quả nhiên không có bóng người. Nhưng ta một mực đứng dậy, liền phát hiện hắn đứng trong hành lang, hướng về phía ta không ngừng lau nước mắt. Hắn khóc, khóc thật đau lòng. Ta lại nói với tiểu Tĩnh đứa bé trong hành lang, nhưng tiểu Tĩnh cái gì cũng không thấy, không đầy một lát đứa bé kia liền biến mất không thấy. Tại về sau, ta cũng không có thấy qua hắn. Bất quá chúng ta phòng chủ nhiệm ngược lại là có nói qua một ít lời, hắn giống như thấy được thứ gì. Hắn nói cái gì? Hắn ngày đó đêm muộn rất kỳ quái đến đạo xem bệnh cái hỏi ta, nói tiểu Hương các ngươi có phải hay không nửa đêm đến ta phòng làm việc gõ cửa. Ta nói không có à, chủ nhiệm còn một mặt không quá tin tưởng dáng vẻ, tốt tốt thì thầm nói không phải là các ngươi là ai ai trừ bọn ngươi ra hai cái ưa thích làm loạn, ai sẽ tại hơn nửa đêm bên trong chỉ cần một ngủ liền gõ cửa. Kia thời điểm ta không hiểu, nhưng bây giờ có phải hay không cái này bóng ra là cái kia tiểu Nam Hải. Sau đó lúc trước hắn trốn ở đạo xem bệnh dưới đài là vì cầm quả dưa hấu bóng. Hắn còn đi gõ chủ nhiệm cửa phòng, chỉ là muốn cầm trở về thứ thuộc về hắn. Chương 131, trước khi Lâm Trung bài ca đưa đám. Ba hơn. Tiểu hộ sĩ, nhường phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cảm thấy sự tình tựa hồ càng thêm phức tạp hóa. Đầu tiên là không ngừng đụng quỷ Tiểu Khê, lại có là Tiểu Khê phụ thân, hiện tại lại là trong bệnh viện y tá. Tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc luôn luôn tại đêm muộn giáng lâm về sau, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện lẫn lộn cùng Tiểu Khê có thiên ti vạn lũ quan hệ người bên cạnh. Giang Dã hơn nói qua, Tiểu Khê sắp chết. Nhưng Tiểu Khê thật tốt, thân thể cũng không có cái gì không tốt dấu hiệu, chẳng lẽ nói Giang Dã nói ra lời nói này nguyên nhân, cũng bởi vì Tiểu Khê ngay tại không ngừng đụng quỷ tiêu hao sinh mệnh lực của nàng sao. Một vạn cá nhân bên trong, rất có thể liền sẽ đản sinh ra hơn mấy ngàn vạn loại ý nghĩ tới. Giang Dã giờ khắc này ở nghĩ là, Tiểu Nam Hải, Lý Tú Cẩm, Lão Nãi Nãi, thậm chí cả về sau Tiểu Khê gặp được mỗi một cái âm hồn, giữa bọn hắn phải chăng có liên hệ. À đúng, còn có Tiểu Khê phụ thân tại nhà xác bên trong thấy được cái kia nam quỷ. Hắn cùng Tiểu Nam Hải lại là cái gì quan hệ? Giang Dã suy nghĩ đến những vấn đề này, nhưng là những vấn đề này cũng vụn vặt lẻ tẻ, luôn cảm giác có cái gì địa phương không đúng lắm. Nghĩ nghĩ, Giang Dã nhân tiện nói, Tiểu Khê, ngươi bây giờ đi một chuyến bệnh viện, đi gặp một lần phụ thân của ngươi. Tiểu Khê là đụng quỷ nhiều nhất một người, nhưng là nàng gặp được quỷ hồn, bất kể là Lý Tú Cầm hay là vị kia Lão Nãi Nãi. Hay là nói về sau những cái kia nàng không có nói ra cô hồn dã quỷ, những này quỷ hồn cũng không có thương tổn nàng. Chỉ nói là một cái là người, một cái là quỷ, đụng phải khó tránh khỏi sẽ có kinh hãi. Nếu như thế, như vậy vấn đề căn nguyên có thể hay không tại Tiểu Khê trên thân. Mà lại dưới mắt, Tiểu Khê mẹ thông qua Tiểu Khê điện thoại, sau đó cùng Giang Dã liên hệ âm thanh. Bên kia y tá cũng là thông qua mịp rổ phồn truyền nói chuyện ống hình thức giao lưu, bao nhiêu là có chút không tiện. Tiểu Khê nghe theo Giang Dã, cả gan chính rời khỏi trụ sở, lái xe tiến về cha mình chỗ bệnh viện. Qua một hồi lâu, Tiểu Khê đã tới bệnh viện về sau, Giang Dã liền cho nàng gửi đi video thỉnh cầu đi. Trong video Tiểu Khê liền như là thanh âm của nàng, lệch mềm mại, vóc dáng cũng là gầy cao gầy cao. Trang phục rất trắng, ngũ quan cũng rất tinh xảo. Chỉ bất quá cái này thời điểm, bất kể là Giang Dã hay là phòng phát trực tiếp bên trong người xem, cũng theo bản năng không để ý đến Tiểu Khê tướng mạo. Bởi vì bọn hắn càng thêm để ý là, cái này có chút giải rác sự kiện linh dị phía sau, có phải hay không vẫn tồn tại sự tình gì. Tiểu Khê đến nàng bệnh của phụ thân phòng cửa ra vào, tại phụ thân nàng bên thai giới thiệu một cái Giang Dã về sau, liền đem thời gian để lại cho phụ thân của mình. Trên giường kia trên đầu quấn lấy băng vải, thân hình gầy gò hốc mắt hám sâu nam nhân, nhìn thấy Giang Dã thời điểm tinh thần vẫn là rất thanh tỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Giang Dã, nói, Tiểu Khê có chút không đúng lắm a. Trương tiên sinh ngươi nói như vậy. Như vậy nói cách khác ngươi đã nhận ra. Ta không biết rõ, chỉ là cảm giác nàng tinh khí thần để cho ta có loại thật không tốt cảm giác. Nhưng nàng người nhìn xem có vấn đề gì hay không, dẫn chương trình tiên sinh có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao. Giang Dã nhìn xem hắn nói, hiện tại chúng ta tạm thời không nói Tiểu Khê sự tình, nhưng có một chút tại cảm giác của ta bên trong, nàng hiện tại chỗ tao ngộ đủ loại tình huống có khả năng cùng chương tiên sinh có quan hệ. Ta nhớ được không sai. Tiểu Khê nói ngươi là bởi vì đầu tư vốn thất bại té lầu mới tạo thành hiện tại này tấm tình trạng, nhưng té lầu không phải nhảy lầu, cho nên ta muốn hỏi một cái Trương tiên sinh ngươi là nhảy lầu vẫn là ngoài ý muốn té lầu. Ta, lĩnh vực kinh doanh trên đầu tư vốn thất bại, ta cơ hồ đem nhiều năm như vậy chế tạo xuống tới vốn liếng toàn bộ cũng chôn vùi sạch sẽ. Đoạn thời gian kia tâm ta bủi ý lạnh, hàng đêm mua say. Có một ngày đêm muộn, ta một mình một người đi một nhà tử quán, uống mê man đi ra lúc. Thế lăn quay một cái rác rưởi bên thùng bên trên. Một đứng lên lúc ấy liền nôn ào ào, chờ đến ta thoáng dễ chịu một chút tựa ở một bên nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên ta nhìn thấy tại thùng rác cùng vách tường trong khe hở, có một cái bé con. Bàn tay lớn nhỏ bút bê vải, kia bút bê vải mặc vàng nhạt áo, phía dưới là màu đỏ váy. Xem cái kia phong cách giống như là nước Nhật, ta thuận tay liền đem nàng nhặt lên, cầm trong tay bên cạnh. Ta dựa vào tường, nhìn xem cái kia bé con, nàng có rất lớn ánh mắt, đủ tóc mái, bờ môi bôi rất đỏ rất đỏ. Hình dạng lại là rất cứng nhắc đờ đẫn, nhưng bé con nhìn xem kỳ thật rất đẹp, mà lại ta tại tuổi trẻ thời điểm từng tại một nhà con rối nhà máy làm việc qua, cho nên ta đối với một chút bút bê vải còn có bút bê đều có một chút đặc thù tình cảm. Lúc ấy tâm tính đê mê, luôn cảm thấy không có bất luận kẻ nào có thể lý giải tự mình, cho nên ta liền hướng về phía nó nói, ta nói tiểu muội muội, ngươi có thể hiểu cái khổ của ta sao? Ta chính là thuận miệng nói rượu nói, kia bé con cũng không có khả năng thật mở miệng. Ta đem nó cất vào trong túi. Những ngày kia ta cũng không có về nhà ngủ, đều là ở trong khách sạn đầu. Lúc ấy ta về tới tự mình mở tốt khách sạn, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi đi qua. Đến hơn phân nửa đêm thời điểm, đột nhiên bên tai ta vang lên tiếng ca. Rất nhỏ tiếng ca, nhưng này trong tiếng ca lại mang theo một tia giọng nghẹn ngào, tựa như nói cái gì. Thanh âm rất non nớt, ta ngay từ đầu không có phản ứng, có thể thời gian dần trôi qua thanh âm kia không ngừng hướng lỗ tai ta bên trong kim cương. Nàng càng khóc càng thương tâm, khóc đến cuối cùng ta đột nhiên một cái giật mình ngồi dậy. Ta nhìn tắt đèn trong phòng bên ngoài một mảnh hắc ám, màn cửa cũng kéo chặt. Trong cả căn phòng không có một tia sáng, có thể ta tiến đến khách sạn thời điểm rõ ràng uống rượu quá nhiều, mặc dù ký ức mơ hồ nhưng ta hẳn là sẽ không còn nhớ rõ đi tắt đèn đóng cửa sổ thậm chí đem màn cửa đều kéo tốt. Cho nên đột nhiên hắc ám, để cho ta tiểu kình mà cũng tiêu tán không tiêu tan. Nhưng này rất nhỏ tiếng ca lại một mực tại bên tai ta nhẹ nhàng rung động. Ta liền cẩn thận nghe. Ta muốn nghe kia tiếng ca ở đâu. Rốt cục ta phân biệt đi ra, chậm rãi thăm dò hướng phía sau của ta nhìn lại. Đầu giường không có, nhưng tiếng ca chính là theo sau đầu của ta truyền đến. Thế là ta vừa nhìn về phía dưới cái gối, lúc ấy một chú ý tới cũng cảm giác càng thêm xác định chính là theo dưới cái gối truyền đến. Ta bỗng nhiên vén lên mở gối đầu, lại không có cái gì. Có thể thanh âm rõ ràng chính là theo kia truyền tới, ta xuống giường mở đèn. Tại ta ngẩng đầu lên một nháy mắt. Ta nhìn thấy nàng bị treo ở đầu giường. Liên đuổi theo treo, một cây màu đỏ dây thừng trói lại cổ của nàng, sau đó tại đầu ta đỉnh kia ngọn đèn bên trên, con mắt của nàng viên viên, một mực tại nhìn ta. Miệng không có bất kỳ động đậy, thế nhưng là kia như có như không tiếng ca lại một mực tại bên tai của ta rung động. Ta sửng sốt có 3-4 giây đi, rốt cục kịp phản ứng ta khả năng nhặt được cái rất điểm xấu đồ vật trở về. Ta là một cái người làm ăn có quá nhiều chú ý, nhất là những này điểm xấu đồ chơi. Kia càng là sợ như sợ cọp. Ta có thể rất xác định trở lại khách sạn ta ngã đầu liền ngủ, cái kia bé con nàng cũng một mực tại trong túi tiền của ta. Cho nên ta tuyệt đối không có khả năng đem nàng treo ở đầu giường, cho nên ta lột xuống dây thừng cầm nàng liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Một đường đến khách sạn lối ra vào, đem nàng ném vào trong thùng rác. Chờ ta về tới khách sạn về sau, lúc này mới không có bất kỳ tiếng vang, chỉ là ta cũng lại không buồn ngủ, trong đầu lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, rất tuyệt vọng. Khó nói lên lời tuyệt vọng tràn đầy nội tâm của ta muốn chết. Kia là ta lần thứ nhất, rõ ràng như vậy muốn chết, tựa như kia trước đó thút thít tiếng ca là đang vì ta lâm trung tấu vang lên bài ca đưa đám. Chương 132, có người vớt qua giới. 4 hơn. Tiểu Khê 33 thần thái phảng phất khôi phục thanh tỉnh, mà lại thanh tỉnh tựa như hồi quang phản chiếu. Nhưng đứng tại hắn cạnh bên Tiểu Khê, trên mặt lại chất đầy kinh hãi. Tay của nàng chẳng biết lúc nào tiến vào tự mình trong quần túi. Cái tay kia rất ra sức tại bắt lấy thứ gì. Giang Dã phát hiện động tác của nàng, hỏi, Tiểu Khê, ngươi đang làm gì? Ta, trong túi tiền của ngươi có cái gì? Giang Dã lần nữa truy vấn, Tiểu Khê chậm rãi đưa tay từ trong túi rút ra. Trên tay của nàng tại lúc này thình lình cầm một cái bút bê vải, bàn tay lớn nhỏ, màu đỏ váy, vàng nhạt áo. Kia bé con giữ lại đủ tóc mái mập mạp, nhưng bờ môi lại là như vậy tinh hồng. Tiểu Khê, ngươi... Ngươi tại sao có thể có cái này bé con? Tại ngài xảy ra chuyện về sau, có một ngày ta trông coi ngài thủ quá mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi. Sau đó ta tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, tại giường của ta đầu đặt vào như thế một cái bé con. Ta vẫn cho là mẹ cho ta, cha, thật là cùng một cái sao. Chính là cái này bé con. Ta gặp qua nàng một lần về sau, phía trong lòng cũng chỉ nghĩ đến chết, chỉ cần một an tĩnh lại suy nghĩ thời điểm. Trong đầu của ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là ta thất bại như vậy người dựa vào cái gì còn muốn còn sống. Là, ta thừa nhận ta lúc ấy cũng nản lòng thoái chí, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới dùng tử vong đi kết thúc chính mình. Ta thật không có nghĩ qua chết, thế nhưng là từ lúc ta gặp A Nhi này về sau, chính ta từng bước một hướng đi bệ cửa sổ, sau đó theo nhà cao tầng trực tiếp nhảy xuống. Không có người biết rõ, ta nhảy lầu một khắc này, nhìn thấy trên lầu chót đứng đấy một cái rất thấp nhỏ bé thân ảnh. Một cái nữ nhân thân ảnh, coi như ta thấy không rõ mặt của nàng, nhưng là kia thân y phục ta có thể nhớ kỹ rõ ràng. Nghe Tiểu Khê cùng nàng phụ thân lời nói, Giang Dã ánh mắt rơi vào cái kia bút bê vải trên thân. Tiểu Khê, đem cái kia bé con cầm lên để cho ta nhìn kỹ một chút. Tiểu Khê gật đầu, đem bé con xích lại gần ống kính, Giang Dã lặp đi lặp lại nhìn xem nói, đem nàng đốt đi. A, nha, tốt, ngay trước mặt các ngươi trực tiếp đốt. Giang Dã thần sắc trở nên nghiêm túc, Tiểu Khê vội vàng đi đến sắt vách phòng bệnh mượn tới một cái bật lửa. Tại trong phòng bệnh bên cạnh đốt lên cái kia bút bê vải thời điểm, trong cả căn phòng liền vang lên từng đợt than nhẹ. Kia than nhẹ không hề giống là ca hát, giống như tụng ngâm lấy thơ giống như. Tiểu Khê phụ thân nghe tiếng, lập tức mở miệng nói, chính là cái này thanh âm, các ngươi nghe. Thanh âm này vừa mới bắt đầu nghe căn bản không có gì, nhưng là càng nghe trong lòng vượt hoảng. Tựa như là ma chú, thời gian dần trôi qua bắt đầu tiêu cực, dần dần luôn cảm thấy bên thai có một người tại nhẹ nhàng nói, ngươi như thế thất bại, tại sao muốn còn sống? Tử vong đi, trên thế giới này có cái gì đáng giá ngươi đi lưu luyến? Ngươi hỏi qua mình còn có giá trị sao? Cha mẹ của ngươi ngươi từng chiếu cố qua bao nhiêu? Ngươi vợ con, bọn hắn phải chăng lấy ngươi làm vinh? Làm ngươi đối mặt khó mà vượt qua khó khăn lúc, những cái kia ngươi từng cho rằng có quá mệnh giao tình mọi người, bọn hắn giúp ngươi sao? Không có, trên đời này ngươi chính là một cái người cô đơn. Ngươi thanh tỉnh, tựa như là ngủ một giấc đến chiều tối, bên ngoài bầu trời là tối tăm mờ mịt. Ngươi cho rằng tự mình mơ hồ, không. Cái kia thời điểm mới là chân thật nhất ngươi. Bởi vì ngươi minh bạch, toàn thế giới cũng từ bỏ ngươi. Đủ rồi. Tiểu Khê phụ thân tựa như là mê mội đồng dạng yếu ớt nói, nhưng Giang Dã thanh âm lại tại lúc này dường như sấm sét vang vọng tại phòng phát trực tiếp bên trong. Tại Tiểu Khê phụ thân cũng như ngâm tụng cùng thanh âm kia cùng một chỗ mở miệng lúc, phòng phát trực tiếp bên trong liền lập tức yên tĩnh trở lại. Liên liên những cái kia cuối cùng ưa thích nói chêm chọc cười khán giả bọn hắn cũng dị thường an tĩnh, tiêu cực đang tràn ngập. Liên như là Tiểu Khê phụ thân nói tới ví dụ. Tại chiều tối tối tăm mở mịt sắc trời bên trong tỉnh lại, ngươi ngưng nhìn lấy ngoài cửa sổ, không nhìn thấy nửa điểm sắc thái. Ngươi phảng phất vô lực không muốn có bất kỳ động đậy, cảm giác giống như là qua một thế kỷ, trong lòng không có nửa điểm ấm áp. Băng băng lánh lánh, đến mức tư duy cũng tại lặp đi lặp lại hỏi tự mình có người thích tự mình sao. Loại kia cảm xúc lan tràn thật là đáng sợ, nhưng này tiếng ca vang lên đồng thời, tiêu cực tới cực điểm cảm xúc tại mỗi một cái khán giả trong lòng lan tràn. Thẳng đến Giang Dã kia một tiếng quát lớn. Nhường kịp phản ứng khán giả tựa như trong đầu vang lên trận trận chuông vang. Ngoa tào, vừa mới một khắc này ta hắn a thế mà cũng có loại không muốn sống cảm giác. Ta cũng vậy, thật liền giống như có thời điểm lớn chiều tối tỉnh lại cảm giác như lúc đồng dạng. Bi quan chán đời, bi quan, bản thân hoài nghi. Thảo, loại tâm tình này thật đáng sợ. Không được, loại tâm tình này tuyệt đối không thể lan tràn, thậm chí liền đều cũng có không thể có. Người, liền hẳn là tích cực ánh nắng còn sống. Bất kể lớn hơn nữa cực khổ. Miễn là còn sống mới có cơ hội lật qua, chết có cái chứng dùng a. Chết liền thật xong hết mọi chuyện. Khán giả rốt cục khôi phục phát triển, Giang Dã nhìn xem kia đã đốt xong bút bê vải, ngẩng đầu nhìn Tiểu Khê phụ thân. Trương tiên sinh, ngươi bây giờ có nghe được cái gì sao? Giang Dã hỏi một cái rất đột ngột vấn đề, hỏi Tiểu Khê phụ thân bắt đầu sững sờ. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền nhìn về phía phòng bệnh bên ngoài thật là nhiều khuôn mặt, chen chúc trên cửa ngoài cửa sổ. Trên mặt của bọn hắn mang theo tiểu dung. Tựa như tại hướng về phía trong phòng hô, sống sót, ngươi xem nhóm chúng ta suy nghĩ nhiều sống vẫn sống không được, mệnh à. Quý ra đây. Có người tại bên ngoài nói để cho ta sống sót. Tiểu Khê phụ thân mở miệng nói. Giang Dã trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói, đúng vậy, ngươi biết rõ kia bé con vì sao lại tìm tới ngươi sao. Mặc dù ngươi bây giờ chính miệng nói ngươi không có nghĩ qua chết, nhưng nội tâm của ngươi thật không hề động qua ý nghĩ như vậy. Ta. Trương tiên sinh. Nói cho ta ngươi tại cái gì địa phương phát hiện cái này bút bê vải. Tại một nhà tên là Thanh Hòa tiểu quán bên ngoài, chỗ ấy có cái thùng rác, ngay tại cái kia thùng rác cùng vách tường trong khe hở. Tiểu Khê. Giang Dã lại kêu lên, Tiểu Khê nhìn về phía Giang Dã, nói, ta tại. Ngươi đi cha ngươi nói cái kia địa phương, đứng tại cái kia thùng rác một bên, đem nàng tìm ra. Tiểu Khê hạ ý thức gật đầu, thế nhưng là nàng quay người lại nhìn thấy ngoài cửa có nhiều nhìn quen mắt khuôn mặt. Nhất là phía trước nhất đứng đấy một cái ôm quả dưa hấu bóng tiểu nam hài lúc, sắc mặt của nàng có chút kinh biến. Sợ cái gì? Bọn hắn cũng đã từng là ngươi hành khách, bởi vì cái kia bé con ngươi cùng phụ thân của ngươi cũng có vẻ rất đặc thù. Ở trên người của ngươi có một cỗ tử khí, đây cũng là ta tại sao phát hiện ngươi nguyên nhân. Mà bọn hắn cũng chính bởi vì trên người ngươi tử khí, mới lên ngươi xe. Đi thôi, đi cái kia địa phương để cho ta kiến thức một cái là cái quái gì có dũng khí có lá gan lớn như vậy. Giang Dã cười đến mức vô cùng sán lạ, Phòng Phát trực tiếp bên trong người xem cũng rất nhạy cảm mà hỏi, dẫn chương trình, chẳng lẽ là có đồ vật gì đang tận lực tản lấy tử vong ngồi như sao? Đúng à, vừa mới kia từng tiếng ngâm tụng cũng không có bất luận cái gì quỷ vật xuất hiện, liền tựa như là nguyền rủa đồng dạng làm cho lòng người lâm vào hắc ám. Dẫn chương trình còn nói ra nói như vậy, chẳng lẽ lại thật có cái gì gan lớn trùm trời âm hồn nghị gây sự đây? Giang Dã nhìn thoáng qua Phòng Phát trực tiếp bên trong, cười trả lời, đúng vậy, có người vớt qua giới. Chương 133, ngươi có cố sự, đến một chén sao. Nam hơn. Giang Dã đang cười, nhưng tiếng cười rất lạnh. Hắn nói có người vớt qua giới. Lời này là có ý gì? Tiểu Khê đã đi ra bệnh viện, nàng đi tới nhà kia gọi là Thanh Hòa tiểu quán bên ngoài. Nhà này tiểu quán là một nhà văn nghệ thanh niên cùng tiểu tư sản ưa thích thường tới địa phương, phong cách đặc biệt, cửa ra vào có một cái rất bắt mắt phun vẽ. Ngươi có cố sự, ta có rượu, đến một chén sao. Nhìn xem cái này mời chào khách hàng quảng cáo, Giang Dã cảm thấy thật sâu ác ý. Này làm sao cũng cảm giác là cùng hắn đang đoạt mối làm ăn giống như. Bất quá Giang Dã không cần rượu, hắn chưa hề đều là tay không bộ chuyện xưa. Tiểu Khê ống kính, trước đem tiểu quán bề ngoài đánh giá một vòng, sau đó Tiểu Khê hỏi Giang Dã, dẫn chương trình, cần đi vào bên trong sao? Cái kia thùng rác đâu? Kệ bên này có sao? Tiểu Khê nhìn thoáng qua xung quanh, quả nhiên tại đối diện một cái góc, thấy được một cái rác rưởi thùng. Chỉ bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, Giang Dã nhân tiện nói, đi vào trước trong tiểu quán xem một chút đi. Chính là không biết rõ cái này tiểu quán hiện tại đóng cửa không có đóng cửa. Tại Giang Dã ra hiệu dưới, Tiểu Khê tiến nhập trong tiểu quán bên cạnh. Nhìn xem trong tiểu quán bên cạnh chỉ có mấy chương trên mặt bàn chỉ làm lấy một nam một nữ hai cái khách nhân lúc, Tiểu Khê liền cũng tìm một chương chỗ ngồi. Nhà này tiểu quán cách cục, chính là một cái tủ rượu quầy ba, bên quầy ba trưng bày mười mấy tấm cái ghế. Không gian rất nhỏ, nhưng có thể cùng pha rượu tiểu ca gần cự ly đứng chung một chỗ trò chuyện. Kia tiểu ca, chính là trong tiểu quán lão bản. Nhìn thấy Tiểu Khê tới, tiểu quán tiểu ca trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, hoan nghênh quang lâm, nhóm chúng ta tiểu quán danh sách cũng trên đầu đăng bài trên viết. Ngày trước chậm rãi xem qua. Tiểu Khê nhìn thoáng qua, thế là chọn một chén rượu, dù sao đây là tiểu quán không chút rượu cũng không thích hợp, còn như uống hay không đó chính là Tiểu Khê tự do. Tiểu ca cho điều tốt rượu, Tiểu Khê ngồi ở kia liền thấy trẻ tuổi nam nữ tựa hồ một mực tại cúi đầu, tâm tình của bọn hắn nhìn rất là xa xút. Đem nắm điện thoại di động tại trên mặt bàn, Tiểu Khê dựa theo Giang Dã nhắc nhở dò hỏi, lão bản, các ngươi nhà này tiểu quán lối ra vào nói cố sự là có ý gì à? À. Nếu như là có khô uống rượu như vậy khẳng định càng uống càng khổ. Đối với nhóm chúng ta tiểu quán tới nói, có thời điểm tốt nhất đồ nhắm chính là mỗi một khách trong lòng người cố sự. Hoặc là vui vẻ, hoặc là hỉ nhạc, hay là bi thương, dù sao cố sự thật nhiều, bản ý của ta cũng là ưa thích hành động như vậy có thể làm cho rất nhiều khách hàng nhớ kỹ quán rượu của ta. Tiểu Khê hạ ý thức gật đầu, sắc thực dạng này rượu quán, nhường nàng đều cảm thấy ký ức tương đối sâu khắc. Nhưng nhìn một chút trên đầu đăng bài trên biểu hiện giá cả. Nàng cũng cảm thấy nhà này tiểu quán cũng không phải là bình thường tiền lương giai tầng cam lòng đi tiêu phí. Kia lão bản, ngươi nghe được trong chuyện xưa vui vẻ cố sự nhiều một ít, sức là bi thương cố sự nhiều một ít. Lão bản nghe vậy, nghĩ nghĩ khổ sở nói, bi thương nhiều một ít, ta ban đầu bản ý là vì theo cùng khách nhân trong lúc nói chuyện với nhau, nhường tất cả mọi người có thể nghe được một chút chuyện vui, để bọn hắn lẫn nhau chia sẻ vui vẻ, đi nhường vui vẻ lây nhiễm mỗi lần một người. Nhưng không biết rõ vì cái gì, vui vẻ luôn luôn như vậy thưa thớt. Mà bi thương cùng bất hạnh lại tràn ngập nhân sinh thổ chi 89. Kia tiểu ca nói tự mình cũng tại nhẹ nhàng lắc đầu, không quá minh bạch vì cái gì hiện tại người luôn có nhiều như vậy bi thương cùng bất hạnh. Vì cái gì? Tại sao muốn cùng ta chia tay? Cho ta một điểm, ta sớm muộn sẽ thỏa mãn mẹ ngươi tất cả điều kiện. Một bên hai cái khách nhân bên trong nam hải thanh âm đột nhiên lớn mấy phần, nữ hải tử tựa hồ có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tiểu Khê, mở miệng nói, ngươi không muốn lớn tiếng như vậy. Ta biết rõ chuyện này đối với ngươi mà nói rất khó tiếp nhận, ta cũng đồng dạng trong nội tâm đau quá. Thế nhưng là mẹ ta nuôi ta hơn 20 năm không dễ dàng, ta dùng 9 năm thanh xuân tới ngươi, như thế vẫn chưa đủ sao. Thế nhưng là nhóm chúng ta vừa mới tốt nghiệp 2 năm à, cho ta một chút thời gian có được hay không? 50 vạn lễ hỏi ta thật không bỏ ra nổi. Ngươi sai, không chỉ là lễ hỏi sự tình, còn có phòng ở. Mẹ ta cũng đã nói, nàng là vì ta tốt, trên thực tế cũng đúng là như thế. Ta dùng toàn bộ thanh xuân bồi bạn ngươi, hiện tại ta muốn cùng ngươi kết hôn muốn một cái chỗ an thân quá mức sao? Nam Hải trầm mặc túi đầu xuống, nắm thật chặt chén rượu, nói, ta biết rõ nhà ngươi tại nhóm chúng ta hai cái người ở giữa rất khó khăn, nhưng là thân yêu, ngươi biết rõ gia cảnh của ta. Nếu như lấy ra 50 vạn lễ hỏi, nhà ngươi bên kia có thể đáp lễ một bộ. Không có khả năng hồi ức, ta còn có cái đệ đệ cũng cần kết hôn. Cho nên muốn mẹ ta đáp lại chuyện này, nhất định phải đồng ý điều kiện của nàng. Hai năm này thời gian bên trong, ta đã cảm nhận được không có tiền là nửa bước khó đi, mẹ ta nói lên tất cả yêu cầu cũng vẹn vẹn bởi vì ta tốt. Nữ Hải ngữ khí rất quả quyết, Nam Hải thần sắc xa xút, thậm chí một đôi tay cũng phảng phất muốn đem chén rượu bóp nát. Quay ba tiểu quán tiểu ca nhẹ nhàng thở dài lắc đầu, nói, không biết rõ cái gì thời điểm có thể có một ít để cho người ta vui vẻ cố sự. Nữ Hải đi, chỉ để lại Nam Hải một người. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rất đỏ nhìn xem tiểu quán tiểu ca, nói, lão bản, ta thật không đáng phó thác trung thân sao. Ta cùng nàng ở cấp 3 nhận biết, nàng là một cái học sinh ưu tú, ta là một cái bình thường sinh. Vì có thể khảo thi đến nàng chỗ dự thi cùng một chỗ đại học, ta đã dùng hết toàn lực. Cũng là tại ta so với nàng xếp hạng còn cao hơn tình huống dưới, nàng đáp ứng ta truy cầu. Tốt nghiệp về sau, ta như cũ phát điên làm việc. Chỉ muốn mang cho nàng cuộc sống tốt hơn, thế nhưng là ta mới làm việc 2 năm a, thật không có biện pháp tại cái này thời điểm cho ra nàng muốn đồ vật, ta có lỗi sao? Tiểu quán tiểu ca nghe chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, tiểu khê cũng không nói gì. Nam Hải đem trong chén liệt tiểu uống một hớp rơi, trong cặp mắt kia bỏ đầy tơ máu. Ta thật hy vọng cái này thời điểm có cá nhân có thể giúp ta một chút, các ngươi không cách nào trải nghiệm loại kia bị miệt thị nhãn thần, càng không cách nào trải nghiệm làm ta phí hết tâm tư muốn bảo hộ nàng lúc, nàng cảm thấy ta hết thảy tất cả cũng tới rất dễ dàng. Thế nhưng là, nàng cũng không có so ta ưu tú bao nhiêu a. Nam Hải nói đem chén rượu đặt ở trên mặt bàn, cả người suy sụp tinh thần đến cực hạn túi đầu thấp xuống đi ra tử quán. Tiểu ca nhìn hắn bộ dáng, hướng về phía tiểu khê ấy nãy cười nói, rất xin lỗi, ngài lần thứ nhất quang lâm liền gặp như thế sa sút tinh thần một màn. Nhà này tử quán ta khả năng cũng không muốn lại tiếp tục mở đi, vốn là vì tìm kiếm vui vẻ cùng vui vẻ, nhưng không biết rõ tại sao tới người tới chỗ này, để cho ta tử quán tràn ngập suy sụp tinh thần. Tiêu cực thậm chí là tuyệt vọng bầu không khí. Ta cái kia thật tốt suy nghĩ, dạng này coi như ta kiếm được tiền có làm được cái gì. Ta cũng cảm thấy mình không được bao lâu, liền phải hậm hực. Mỗi giờ mỗi khắc sa sút tinh thần A. Tiểu ca nói, xoay người qua đi. Tiểu khê cầm lên điện thoại, nhìn thoáng qua Giang Dã phát ra tin tức. Thế là trả tiền rồi tiền thưởng, đi ra tử quán. Lúc này, nàng nhìn thấy cái kia tuổi trẻ Nam Hải ngã xuống thùng rác bên cạnh. Trên tay hắn còn cầm một cái bé con. Một đôi mắt một mực tại ngơ ngác nhìn cái kia bé con, trong mắt phảng phất có được một vòng si mê đang lưu chuyển. Nhưng ngay tại lúc này, kia nguyên bản chính đối Nam Hải bút bê vải đột nhiên đổi qua đầu tới. Nàng cặp kia ngơ ngác nhãn thần, tại thời khắc này thình lình lộ ra sợ hãi tới. Đang muốn theo tay của cậu bé trên tránh thoát, lại nghe được Giang Dã đang nói. Muốn đi sao? Ngươi như thế yêu quý mọi người tất cả tâm tình tiêu cực, chẳng lẽ đến từ chính ngươi sợ hãi, ngươi tuyệt không hưởng thụ. Ừm. Giang Dã cuối cùng ân một tiếng. Tràn đầy lạnh lùng chế dễ bảy. Chương 134, trong đêm tối thợ săn. Một hơn cầu tự động đặt mua. Cái kia Nam Hải tựa như còn trầm mê tại bút bê vải mang cho hắn một loại huyễn tưởng thế giới bên trong, về phần hắn tại đang suy nghĩ cái gì Giang Dã không biết rõ. Nhưng có thể xác định là, Nam Hải chỗ huyễn tưởng đến tuyệt đối không phải cái gì tốt hình ảnh. Nhìn mặt hắn sắc liền có thể gặp đốm, dữ tợn, vằn mẹo, đôi mắt chỗ sâu cất giấu tất cả đều là tuyệt vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tựa hồ lại rất hưởng thụ cùng loại kia mang cho hắn vô tận cảm giác lạnh như băng. Phản ứng như vậy để cho người ta rất kinh ngạc, thậm chí phòng phát trực tiếp bên trong người xem nhìn xem Nam Hải dáng vẻ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có người ưa thích tuyệt vọng cùng mất tinh thần cảm giác? Xem ra là cái không thế nào thích nói chuyện ra hỏa, cũng đúng. Người tựa như là trong đêm tối thợ săn, đi săn lấy mỗi một trong đó tâm xuất hiện tâm tình tiêu cực người. Những người này tâm tình tiêu cực. Như là không cam lòng, như là khiếp nhược, như là ghen ghét, thậm chí tử vong khuynh hướng cũng có thể trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Cho nên tại ngươi tìm đến mục tiêu về sau, vô hạn phóng đại trong bọn họ tâm cảm xúc, cơ hồ không có một người có thể qua chạy ra lòng bàn tay của ngươi, bị ngươi giết chết. Giang Dã nhường phòng phát trực tiếp bên trong người xem trong nội tâm tất cả đều nghiêm nghị lên, tại nào đó một tòa thành thị bên trong, mỗi khi đêm muộn giáng lâm về sau, sẽ có một cái đêm tối thợ săn. Nó du tẩu tại thành thị mỗi một nơi hẻo lánh, tìm kiếm lấy những cái kia nội tâm tràn đầy tâm tình tiêu cực đám người. Mục tiêu vừa mới xuất hiện, như vậy chính là hung linh hóa trang lên sân khấu thời điểm. Bởi vì đối với bọn chúng tới nói, đây chính là bọn chúng rất ưa thích đồ vật. Tới. Giang Dã nhìn thấy Nam Hải trên tay không hề bị lay động bé con, thanh âm dần dần lạnh lùng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, kia bé con chính là xuất hiện ở Tiểu Khê chân trước. Tiểu Khê thấy thế theo bản năng lui về sau hai bước, nàng đã nhớ tới cha mình té lầu, gia đạo suy tàn lúc, nàng cũng đắm chìm trong kia bị vô tận hắc ám vây quanh cục diện bên trong. Luôn cảm thấy trong nhà tương lai tựa như không có hy vọng, không nói trở nên càng tốt hơn, thậm chí muốn khôi phục lại ngày xưa bình thường trạng thái cũng khó như lên trời. Chính là bởi vì nghĩ như vậy, nàng phát hiện tự mình trở nên càng ngày càng dễ dàng bi thương, càng ngày càng dễ dàng sa sút, thậm chí các loại tâm tình chán trường chiếm cứ nàng toàn bộ sinh hoạt. Nhưng có một ngày, chính nàng nghĩ minh bạch. Loại kia loại âm u cảm xúc tựa như là nghiện, nhường nàng có một loại bệnh trạng hưởng thụ tâm lý. Nàng không thể lại như vậy tiếp tục, nàng đến hơn tích cực lạc quan đi đối mặt bây giờ rất chật vật sinh hoạt. Nhất là tại nàng đi đối mặt về sau, nàng phát hiện sinh hoạt cũng không có nàng tưởng tượng bết bát như vậy lúc, nàng ngược lại cảm thấy sống càng thêm phong phú. Tiểu Khê, đem nàng nhấc lên, ngươi nhìn xem con mắt của nàng. Giang Dã nhắc nhở Tiểu Khê một tiếng. Phòng phát trực tiếp bên trong người xem có chút lo lắng nói ra, dẫn chương trình, cái này đồ vật giống như đến nay không biết ra nguyên hình, nàng có thể hay không làm bị thương Tiểu Khê à. Các ngươi cho là nàng là lợi hại, cho nên mới không có hiện ra nguyên hình. Vẫn là nói các ngươi nội tâm cũng từng tiêu cực qua, sa sút tinh thần qua, cho nên các ngươi liếc sợ hãi tại tự mình thành thị nào đó một góc, lại đột nhiên có vật như vậy quấn lên các ngươi. Đến, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đều là người. Là người liền có thất tình lục dục, là người liền gặp nạn qua bi thương thời điểm. Làm sao, khó qua còn không cho khóc. Khó qua không thể tự kiềm chế liếm lắp một cái vết thương. Không có loại này đạo lý sự tình. Lại nói, những cái kia bị tìm tới người, bọn hắn thật một mực tại Trầm Luân. Chưa từng tự đi ra ngoài qua. Nếu là, kia Tiểu Khê ba ba nói như thế nào? Tiểu Khê lại nói như thế nào? Giang Dã, nhường kia bút bê vải đôi mắt bên trong cất rõ ràng hơn sợ hãi. Cút ra đây cho ta. Giang Dã một tiếng quát lớn, theo kia bé con bên trong chính là bắn ra một thân ảnh. Kia là một cái diện mục cực kỳ xấu xí nữ tử, nàng cả người cũng co quắp tại trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Giang Dã một chút. Nhìn thấy không? Săn thức ăn những cái kia lòng có tuyệt vọng người đồ vật, kỳ thật chính là như thế cái đồ chơi. Đạo hạnh không cạn A, từ chỗ nào học được? Sau khi chết học để mà dùng, ngươi khi còn sống nếu là có năng lực này, cũng là không đến mức biến thành bây giờ như vậy oán niệm ngập trời kết quả. Giang Dã hí ngược nhìn xem kia nằm sấp trên mặt đất nữ tử, cái sau hồn thể run rẩy, mở miệng nói, thật xin lỗi. Ta chỉ là. Nói đơn giản một chút, ngươi kỳ thật càng giống là cá nhân. Những cái kia tại trong hiện thực sinh hoạt, thừa lúc vắng mà vào người. Theo trên người của ngươi ta thấy được cuộc đời của ngươi tựa hồ tràn ngập tiêu cực, tự ti, ghen ghét, đến cuối cùng ngươi là tự mình kết thúc sinh mệnh của mình a. Nhưng chết về sau, ngươi nhưng lại không cam tâm. Ngươi bắt đầu tìm kiếm tự mình có năng lực hạ thủ mục tiêu, những cái kia mục tiêu một khi xuất hiện sa sút tinh thần bắt đầu cam chịu thời điểm, như vậy ngươi liền có thể đem hắn một mực trưởng khống. Khi còn sống, không người có thể coi trọng ngươi, sau khi chết ngươi lại có thể trưởng khống người khác sinh mệnh. Thế nào, trưởng khống hắn mạng sống con người cảm giác có phải hay không rất thoải mái? Giang Dã đã xem thấu hết thảy, nhưng đối với phòng phát trực tiếp bên trong khán giả tới nói, hắn nhìn như tức giận một phen. Lại làm cho không ít người phảng phất thể hồ quán đỉnh một phen không. Đúng a, ta tại sao muốn tiêu cực, tại sao muốn cam chịu? Ta cũng cam chịu, những cái kia hơn ta, tăng ta, ước gì ta chết người chẳng phải là muốn gian kế đạt được rồi. Nguyên lai quỷ hắn a cũng giống như tiểu nhân đồng dạng a, liền đợi đến ta rơi xuống, ta suy sụp tinh thần, sau đó nàng liền tốt thừa cơ mà vào. Mờ mờ tờ, cảm giác dẫn chương trình hôm nay đang dạy ta làm người cảm giác. Ta cũng nhịn không được nhớ tới năm đó cũng bởi vì một cái nữ hải tử mà cam chịu sự tình. Về sau ta hắn A phát hiện lúc đầu cái kia thuộc về ta cái kia nàng, cuối cùng thế mà cùng ta anh em tốt cùng đi tới. Giờ khắc này, không ít người xem đều rất giống bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Giang Dã trên mặt thì nổi lên nụ cười nhàn nhạt, mặc dù trước mắt nữ quỷ nhường hắn chán ghét, nhưng phòng phát trực tiếp bên trong người xem lại làm cho hắn vui vẻ,